Chương 27, Thanh Hỏa Tông tình trạng chương 27, Thanh Hỏa Tông tình trạng sắp xếp xong xuôi giả thành sự tình về sau, Vương Huyền Lân liền mang theo Tiểu Đà Long cùng Phạm Trần trở về Thủy Thần Linh Cảnh. Đến linh cảnh bên trong, Vương Huyền Lân lúc này phân phó nói, "Tiểu Đà Long, ngươi bây giờ đã có tuần hà lực sĩ thần đạo thân phận. Về sau, ngươi liền thay ta tuần sát tiểu giao hà lưu vực. Nhớ kỹ, nhiều nhất tuần sát đến Đồng Khê cửa sông, không được lại hướng lên bơi đi. Nhìn thấy có thiên phú pháp thuật hoặc là thần đạo quyền hành yêu thú, hết thảy mang cho ta trở về. Muốn tại tiểu giao hà đứng vững gót chân, liền phải bồi dưỡng lên một chi dòng chính lực lượng." Trước đó Mạnh Thành Hoàng hứa hẹn cho hắn ba cái tổng cựu phẩm liêu thuộc, trong đó tuần sông thống lĩnh cùng khu vân thống lĩnh dưới trướng đều có thể mời chào nhiều cái lực sĩ. Vô luận là tuần hà lực sĩ hay là khu vân lực sĩ, đều thích hợp nhất sống dưới nước yêu thú tới đảm nhiệm. Tiểu Đà Long lĩnh mệnh rời đi, Vương Huyền Lân lại hướng Phạm Trần phân phó nói, ngươi đi trước làm quen một chút thủy thần linh cảnh bên trong tình huống. Sau đó ta sẽ ngưng tụ ra một chút phúc điển, giao cho ngươi đến quản lý. Phạm Trần mới đến nay vẫn là nô tịch, tự nhiên không dám có ý kiến gì. Hắn lúc này không mình hành lễ, tuân mệnh. Dứt lời, liền từng bước một lui về đi ra cửa miếu. Đến ngoài cửa, mới quay người hướng linh cảnh biên giới đi đến. Đuổi hai người về sau, Vương Huyền Lân vội vàng dò xét một chút trong đạo trường tình huống. Trước đó tại chợ quỷ mua chừng 30 cái nguyện hoa bạn, tất cả đều thu nhập trong đạo trường, còn cần sinh mệnh tuyển thủy đổ vào một chút, không biết tình huống bây giờ như thế nào. Thần thức vừa thăm dò vào thần đạo linh cảnh, hắn mừng rỡ trong lòng. Chỉ thấy thần đạo linh cảnh bên trong, chừng 30 cái nguyện hoa bạn, đã có mười mấy khép lại vỏ sò. Trước đó bọn gia hỏa này bị cương ép cậy mở vỏ sò lấy trâu, đã thoi thoát. Bay ở quầy hàng trên bán thời điểm, liền làm mở ra vỏ sò, hoàn toàn không có khí lực khép lại. Bây giờ cái này mười mấy nguyện hoa bạn có thể khép lại vỏ sò, đã nói lên thương thế của bọn nó khôi phục một chút. Chỉ cần tiếp tục dùng sinh mệnh tuyển thủy vận dưỡng, sống sót hẳn không phải là việc khó. Có thể hay không dựng dục ra minh nguyệt châu, thậm chí tại trong đạo trường sinh sôi ra càng nhiều nguyện hoa bạn, hiện tại còn khó nói. Về phần những cái kia không có khí lực khép lại vỏ sò ra hỏa, việc này sinh mệnh lực cũng rõ ràng ương ngạnh một chút. Vương Huyền Lân lúc này dẫn động trường sinh tuyến nước, cho một đám nguyện hoa bạn đều đốt một chút. Cho dù là những cái kia khép lại vỏ sò nguyện hoa bạn, tại cảm nhận được sinh mệnh tuyển thủy khí tức về sau, cũng đều mở ra vỏ sò, hấp thu một chút sinh mệnh tuyển thủy. Nửa ngày qua khứ, hai con nguyệt hoa bạn hai cái vỏ sò khẽ trương khẽ hợp, vậy mà tại thoát ly đạo trường mặt đất, ở giữa không trung du động. Bọn chúng muốn đi vào trường sinh tuyền bên trong, lại bị một cố lực lượng vô hình gậy trở về. Thế thế, Vương Huyền Lân có chút kinh ngạc. Tại thần trí của hắn dò xét bên trong, đạo trường không gian bên trong cũng không có nước tồn tại, chỉ là có nồng đậm thủy linh khí. Không nghĩ tới, trong nước sinh linh vậy mà có thể tại đạo trường không gian bên trong tự do hoạt động. Nguyên bản hắn dự định tại quy khư bên trong chăn nuôi nguyệt hoa bạn, chỉ là bởi vì quy khư không đáy, mà con trai loại bơi lội năng lực lại không mạnh, rất có thể tại quy khư bên trong không ngừng chìm xuống. Về sau muốn thu minh nguyệt châu đều không tìm đi. Hiện tại xem ra hoàn toàn không cần lo lắng cái này. Những này nguyệt hoa bạn có thể tại trong đạo trường tùy tiện bơi, cái khác sống dưới nước linh thú tự nhiên cũng có thể. Về sau tại trong đạo trường nuôi dưỡng sống dưới nước linh thú, ngược lại là tiết kiệm xuống không ít công phu. Trong đạo trường không gian sẽ còn không ngừng mở rộng, như thế cái không sai hồ cá. Lúc này nguyên bản thương thế nặng hơn, vỏ sò triển khai 20 cái nguyệt hoa bạn cũng đều khép lại vỏ sò. Vương Huyền Lân mừng rỡ trong lòng, nhìn đến cái này chừng 30 cái nguyệt hoa bạn đều vô cùng có khả năng còn sống sót. Trường sinh tuyển thủy liệu pháp tổn thương năng lực lại một lần nữa vượt quá dự liệu của ta. Nhìn đến lần sau tiến về chợ quỷ thời điểm, còn phải lại mua một chút nguyệt hoa bạn. Sau đó hắn còn nhìn một chút lao đà long thi xương cốt. Tại đây thi hải phía trên còn có một cây huyết hồng sắc dây leo, chính là long huyết đằng. Đà long thi xương cốt hắn là không có ý định lấy ra đi, dứt khoát liền dùng để bồi dưỡng long huyết đằng tại thủy thần trong đạo trường. Cái này long huyết đằng sinh trưởng tình trạng cực kỳ tốt, sợi đằng so trước đó lại dài mấy tấc. Một bên khác, Phạm Trần cũng đem thủy thần linh cảnh tản bộ một vòng, ngay tại thủy thần miếu ngoài cửa đợi bệnh. Vương Huyền Lân đem hắn hoan tiến đến. Phạm Trần tiến vào thủy thần miếu, lúc này không mình hành lễ, tham kiến tôn thần. Vương Huyền Lân khoát tay áo, không cần đa lễ, sau này ngươi tại dưới tay ta làm việc, cũng nên đối ta có chút hiểu rõ. Ta xuất thân bách thảo cốc, sư tôn Tĩnh Nguyên tán nhân là tử phủ đỉnh phong tu sĩ. Nghe vậy, Phạm Trần hai mắt thu nhỏ lại, tôn thần là bách thảo cốc tu sĩ. Vương Huyền Lân khẽ mỉm cười, nhìn đến, ngươi cũng biết ta bách thảo cốc cùng Thanh Hòa Tông nguồn gốc. Ta bách thảo cốc tổ sư bách thảo tán nhân cùng Thanh Hòa Tông tổ sư Thanh Hòa tán nhân thở nhỏ quen biết, lại cùng nhau đạp lên tiên lộ. Hai người cũng đều trở thành thần nông, giúp đỡ lẫn nhau, tu luyện đến tử phủ cảnh giới. Về sau bởi vì hai người đạo khác biệt, tại hơn 6000 năm trước phân biệt khai tông lập phái. Ta bách thảo cốc am hiểu trồng trọt linh dược, các ngươi Thanh Hòa Tông am hiểu bồi dưỡng các loại linh gốc. Hai tông quan hệ cũng không tệ, thẳng đến Đại Huyền Tiên Triều sáng lập, ta bách thảo cốc đầu nhập vào Đại Huyền Tiên Triều, Thanh Hòa Tông nhưng còn xa đi bên hoang. Ta lúc đầu chỉ là muốn mua một cái thần nông âm hồn, hỗ trợ làm chút công việc. Không nghĩ tới, vậy mà đụng phải Thanh Hòa Tông sư huynh đệ. Từ khi Thanh Hòa Tông đi xa biên hoang, đã mấy ngàn năm không có tin tức, không biết bây giờ trôi qua như thế nào. Nghe vậy, Phạm Trần thở dài một tiếng, một lời khó nói hết đây này. Lúc trước đi xa biên hoang, cũng không phải ta Thanh Hòa Tông tự nguyện, chính là Nguyên Anh Đại Tông Ngự Long Tông lôi cuốn. Tôn thần ngài suy nghĩ một chút, ta Thanh Hòa Tông là trồng trọt linh cốc, tốt nhất là tại giàu có chi địa cắm dễ, sao lại tự nguyện đi xa biên hoang? Ngự Long Tông là từng cùng Thái Huyền Tiên Tông tề danh Tiên Đạo Đại Tông, chủ tu ngự thú chi pháp. Hai tông tranh đấu nhiều năm, thẳng đến hơn 6000 năm trước, Thái Huyền Tiên Tông tài chiếm được thượng phong. Thái Huyền Tiên Tông lôi kéo một đám thế lực, thành lập được Đại Huyền Tiên Triều, Ngự Long Tiên Tông có chịu cam tâm túi đầu xương thần. Bọn hắn mang theo một đám phụ thuộc thế lực, ngăn cản Đại Huyền Tiên Triều. Về sau lập bại, liền thối lui đến biên giới Tây Nam Hoàng, độc bá nhất phương, trở thành tam đại thế lực bên ngoài lớn thứ tư thế lực. Thẳng đến hơn 1000 năm trước, Ngự Long Tiên Tông mới tại Đại Huyền Tiên Triều tiếp tục đả kích xuống, triệt để mai một đi. Nếu không phải như thế, Đại Huyền Tiên Triều cũng không dám mở ra Tây Trình. Phạm Trần tiếp tục nói, về sau bởi vì Tây Nam chi địa nhiều núi, lương thực thiếu thốn, ta Thanh Hỏa Tông am hiểu trồng trọt linh quốc, kiếm lời không ít linh thạch, lại đưa tới mấy cái kim đan thế lực ngấp nghé. Hơn 1000 năm trước, tại kim đan thế lực phân hóa lôi kéo phía dưới, Thanh Hỏa Tông phát sinh nội loạn, môn nhân đệ tử tổn thất nặng nề. Ta mạch này bảy thế sư tổ mang theo Thanh Hỏa Tông hạch tâm chuyển thừa thoát đi biên giới Tây Nam Hoàng, muốn trở lại trung thổ. Nhưng ở mấy cái kim đan thế lực bao vây chặn đánh phía dưới, nội nhập yêu tộc địa bàn, bị một vị kim đan yêu vương bắt sống. Về sau, chúng ta mạch này liền thành yêu tộc Thanh Long Vương phụ thuộc, là Thanh Long Vương cung cấp linh cốc. Từ khi Đại Huyền Tiên Triều mở ra Tây Trình, yêu tộc rất nhiều cao thủ đều tới Vô Cương Hà lưu vực. Ta Thanh Hỏa Tông sơn môn đều bị đem đến Kim Lân Hà cốc, phụ trách ở bên kia trồng trọt linh cốc, cung ứng yêu tộc đại quân cần thiết. Những năm gần đây, trong môn đệ tử tàn lụi, cũng liền chỉ còn hơn 10 người, ngay cả cái tử phụ tu sĩ đều không có. Lần này tiên binh công hãm Kim Lân Hà cốc, trong môn đệ tử tổn thất nặng nề, không biết có bao nhiêu người có thể giữ được tính mạng. Sơn môn bị hủy, nghĩ đến tông môn truyền thừa cũng còn thừa không có mấy, Thanh Hỏa Tông như vậy diệt vong. Chương 28, Phúc Điền chương 28, Phúc Điền nghe Thanh Hỏa Tông tao ngộ, Vương Huyền Lân cũng trong lòng hơi ưu tư. Năm đó Thanh Hỏa Tông cùng Bách Thảo Cốc thực lực không kém bao nhiêu. Bách Thảo Cốc có thể còn sống sót, cũng là bởi vì bờ Đông Hải Nguyên Anh Tiên Tông Chấn Hải Tông thực lực kém xa Đại Huyền Tiên Triều. Không dám giống Ngự Long Tiên Tông như thế, cùng Đại Huyền Tiên Triều cứng đối cứng. Tại Đại Huyền mở ra đầy đủ hậu đãi điều kiện về sau, Chấn Hải Tông liền lựa chọn đầu nhập vào. Thế lực khác cũng đều theo sát lấy Chấn Hải Tông bước chân, đầu hàng Đại Huyền Tiên Triều. Nếu là Chấn Hải Tông giống Ngự Long Tiên Tông như thế, lựa chọn đối địch với Đại Huyền Tiên Triều, chỉ sợ Bách Thảo Cốc cũng sẽ bị cuốn mang trong đó, rơi vào giống như Thanh Hỏa Tông hạ trạng. Vương Huyền Lân cũng là thở dài một tiếng, ta Bách Thảo Cốc cùng Thanh Hỏa Tông đồng khí liên tri, Thanh Hỏa Tông rơi xuống đến nông nỗi này, ta cũng nên giúp đỡ một hai. Ngươi một cái ngoại môn đệ tử, vẫn chỉ là cựu phẩm thần nông, cũng không bản sự trùng kiến Thanh Hỏa Tông. Về sau liền thật tốt tại ta chỗ này làm việc, nếu là có thời cơ, ta sẽ đến Thành Hoàng Âm Ti bên kia xin, xóa đi ngươi nô tịch. Đến lúc đó ta lại cho ngươi cái thần đạo thân phận, ngươi cũng không cần là thọ nguyên sự tình phát sầu. Còn có thể thu mấy cái đệ tử, kéo dài Thanh Hỏa Tông đạo thống, cũng coi như là xứng đáng Thanh Hỏa Tông lịch đại tổ sư. Lúc này, trong mắt Phạm Trần Dương Dương, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng cũng không nói ra miệng. Vương Huyền Lân lúc này đi ra Thủy Thần Miếu, lấy ra Thủy Thần Bảo Ấn, chỉ thấy từng sợi xám xương mù màu trắng từ Thủy Thần Bảo Ấn bên trong chậm rãi tràn ra. Những này xám xương mù màu trắng chính là hương hỏa chi lực. Đáng tiếc, hắn ép khô Thủy Thần Bảo Ấn, cũng chỉ có hơn 10 sợi hương hỏa. Phàm nhân cho thần linh dâng hương, một nén nhang đốt hết chính là một sợi hương hỏa. Đương nhiên, cũng không chỉ có dâng hương mới có thể sinh ra hương hỏa, tam sinh ngũ cốc trở cấm phẩm, sinh ra hương hỏa càng nhiều. Phàm nhân thành tâm hướng thần linh cầu nguyện, cũng sẽ sinh ra hương hỏa. Cung cấp hương hỏa nhiều nhất, vẫn là quan phủ chủ trì tế tự hoạt động. Thủy Thần Miếu trước đó góp nhặt hương hỏa, đều bị Vương Huyền Lân hối đoái tiền hương hỏa. Hiện tại chỉ có cái này hơn 10 sợi hương hỏa, đều là tiểu giao hà đi lên quá khứ thuyền cung phụ. Bình thường mà nói, thủy thần hương hỏa có tam đại nơi phát ra. Một là cầu mưa hương hỏa, năm hạn hán cầu mưa, hồng thủy chi niên khẩn cầu sau cơn mưa trời lại sáng. Loại này tế tự hoạt động bình thường là quan phủ dẫn đầu, sinh ra hương hỏa rất nhiều. Nhưng loại hoạt động này là 3 năm không khai trương ăn 3 năm, rốt cuộc không phải hàng năm đều có đại hạn lớn đúng lụt. Thứ hai là đi thuyền người cung phụng, khẩn cầu một đường gió êm sóng lặng. Tiểu giao hà lưu vực có không ít tài nguyên khoáng sản, còn có một cái thiên hộ sở tòa chấn, hạ hạt bách tính chừng mấy vạn người. Ngày thường vãng lai thuyền không ít, đi thuyền người phần lớn đều cấp nước thần thượng hương. Những này hương hỏa mặc dù kém xa cầu mưa hương hỏa nhiều, nhưng thắng ở tế thủy trường lưu. Thứ ba chính là ngư dân cung phụng, khẩn cầu cá lấy được bội thu. Loại này hương hỏa ít nhất, rốt cuộc tiểu giao hà 2 năm trước mới bị yêu tộc tẩy qua một lần, trước đó cư dân còn thừa không có mấy. Bây giờ cư dân cơ hồ đều là vệ sở hệ thống hạ phụ binh cùng đồn điền binh, có đồng lộc có ruộng đồng, đánh cá rất ít. Tại gặp được Phạm Trần trước đó, Vương Huyền Lân tạm thời không có ý định tại Thủy Thần Linh cảnh bên trong mở phúc điển, chỉ dựa vào chính hắn căn bản không có rảnh quản lý. Bây giờ muốn mở phúc điển, ngược lại không có hương hỏa có thể dùng. Dùng tiền hương hỏa mở phúc điển, so với trực tiếp dùng hương hỏa nguyện lực tự nhiên là thua lỗ một chút. Nhưng muốn chờ góp nhặt đến đầy đủ hương hỏa đi mở tích một mẫu linh điển, nói ít phải tốn thời gian 1 năm. Một năm này liền xem như trồng trọt linh cốc, cũng đã thu hoạch 2 đến 4 gốc dạng, thu hoạch lớn xa hơn tổn thất. Về phần lại đi dùng tiền hương hỏa hối đoái hương hỏa, cũng sẽ có hao tổn. Trước đó là 1000 sợi hương hỏa hối đoái 9 cái tiền hương hỏa, hiện tại lấy thêm 9 cái tiền hương hỏa đi hối đoái hương hỏa, không có khả năng hối đoái trở về 1000 sợi hương hỏa. Nếu là tự mình tìm người hối đoái, đó chính là đoạt hương hỏa cửa hàng sinh ý, sẽ còn đắc tội với người. Cùng nó hưởng phí sức lực còn không có tiện nghi có thể chiếm, chẳng bằng trực tiếp dùng tiền hương hỏa mở phúc điện. Hắn lúc này lấy ra 100 viên tiền hương hỏa, đi vào linh cảnh bên trong Thủy Thần Miếu đằng sau. Trong tay màu thủy lam linh quang lóe lên, rất nhiều tiền hương hỏa toàn bộ mất diệt, hóa thành mảng lớn màu xám sương mù. Sau đó, Vương Huyền Lân cầm trong tay Thủy Thần Bảo Ấn, mượn bảo ấn chi uy dẫn đạo hương hỏa nguyên lực, chuyển hóa làm phúc điện thổ nhưỡng. Chỉ thấy cái này mảng lớn màu xám sương mù rơi xuống trên mặt đất bên trên, trong khoảnh khắc liền biến mất không còn tăm tích. Thay vào đó, là một mảnh màu đen thổ nhưỡng. Mảnh này thổ nhưỡng vương vực, vừa lúc góp đủ một mẫu số lượng. Muốn ngưng tụ một mẫu cựu phẩm phúc điện, cần 1 vạn sợi hương hỏa nguyên lực, cũng chính là 100 viên tiền hương hỏa. Rất nhiều tương đối nghèo thần linh, căn bản thu thập không đủ một mẫu phúc điển cần thiết hương hỏa. Cho dù mở phúc điển, cũng chính là mở một khối nhỏ, trồng trọt một chút linh vật bán lấy tiền. Phúc điển có thể tính làm một loại đặc thù linh điển, nhất là thích hợp trồng trọt âm thuộc tính linh thực. Dưỡng hồn thảo loại này đối hồn phách hữu dụng linh dược, tại dương gian không dễ trồng, cần tại tụ âm chi địa trồng trọt. Mà tại phúc điển bên trong, có thể tùy ý trồng trọt, mà lại sản lượng có thể so sánh dương gian cao hơn 1-2 lần, sinh trưởng chu kỳ còn ngắn hơn. Tại thần đạo linh cảnh bên trong, rất nhiều dương gian có cây không cách nào sinh tồn, mà phúc điển thì có thể triệt tiêu một bộ phận thần đạo linh cảnh ảnh hưởng bất lợi, để dương gian có cây có thể tại thần đạo linh cảnh bên trong sinh trưởng, chỉ là sinh trưởng tốc độ cùng sản lượng lại nhận một chút ảnh hưởng. Cái này một mẫu phúc điển trồng trọt dưỡng hồn thảo, nếu là xử lý làm, chỉ cần 5 năm tả hữu, liền có thể bồi dưỡng được 30 năm phần dưỡng hồn thảo. Một mẫu 30 năm phần dưỡng hồn thảo, bán cho thần đạo bên trong người, bán cái 53.000 tiền hương hỏa, vẫn là dễ dàng. Chỉ là dưỡng hồn thảo không dễ trồng bình thường giã lộ thần đông, cho dù có phúc điển tại, cũng không nhất định có thể chuyện làm bạn. Phúc điển ngưng tụ hoàn tất, Vương Huyền Lân tiện tay lấy ra một bọc nhỏ hạt giống, giao cho một bên Phạm Trần. Phạm sư đệ, đây là dưỡng hồn thảo hạt giống. Cái này một mẫu phúc điển liền từ ngươi đến quản lý, dưới mắt liền trồng trọt cái này dưỡng hồn thảo đi. Phạm Trần có chút chần chờ, tôn thần, ta trước đó một mực là đang gieo trồng linh cốc, không hề gieo trồng qua dưỡng hồn thảo, sợ rằng sẽ cô phụ tôn thần trọng thác. Vương Huyền Lân cũng là bất đắc dĩ, cái này thần đạo linh cảnh cùng dương gian khác biệt, bình thường linh cốc trồng trọt tại phúc điển bên trong, sản lượng có thể đạt tới dương gian một nửa cũng không tệ rồi. Ta bách thảo cốc chủ yếu trồng trọt các loại linh dược, đối linh cốc nghiên cứu có hạn, thật đúng là không có bồi dưỡng được đặc biệt thích hợp phúc điển linh cốc chủng loại. Hắn lấy ra một viên thẻ ngọc, đây là dưỡng hồn thảo tài bồi chi pháp, trong đó còn có thần đạo linh cảnh phúc điển đặc tính phân tích, ngươi xem xét liền biết. Dứt lời, hắn lại lấy ra một cái bao bố nhỏ, đây là thanh ngọc túc hạt giống, cái này một mẫu phúc điển ta cho ngươi lưu 1/10, dùng để trồng thực thanh ngọc túc. Nếu là có thể nuôi dưỡng được thích hợp tại phúc điển bên trong trồng trọt linh cốc mấy loại, kia là không thể tốt hơn. Cho dù bồi dưỡng không ra, cũng không có gì lớn. Phạm Trần tiếp nhận thẻ ngọc cùng hạt giống lúa, không mình hành lễ, đa tạ tôn thần tín nhiệm, thuộc hạ định không phụ tôn thần trọng thác. Vương Huyền Lân khoát tay áo, chúng ta về sau sư gọi nhau huynh đệ là được, không cần như thế xa lạ. Phạm Trần lắc đầu, nếu không phải tôn thần tu lưu, ta hiện tại cũng chỉ là cái cô hồn dã quỷ. Tôn thần nhớ tới hai tông khai sơn tổ sư tình cảm, nhưng thuộc hạ không thể không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Thấy hắn như thế kiên trì, Vương Huyền Lân cũng là bất đắc dĩ. Thôi, xưng hô như thế nào liền theo ngươi đi. Chương 29, chân ý hình thức ban đầu. Chương 29, chân ý hình thức ban đầu. Giao phó tốt phúc điển sự tình, Vương Huyền Lân liền trở lại linh cảnh bên trong thủy thần miếu. Tuần sát tiểu giao hà sống, có tiểu đà long đỉnh lấy. Thần đạo linh cảnh bên trong sự tình, từ Phạm Trần quản lý. Về phần thủy thần miếu hạ hạt trăm mẫu linh điển, thường ngày quản lý hoàn toàn có thể từ người thường đến làm. Linh điển cùng linh thực không ra vấn đề tình huống dưới, chỉ cần thần nông ngẫu nhiên ra tay, gia tăng trong linh điển linh lực là đủ. Nếu là xảy ra vấn đề, cũng chỉ có thể từ hắn cái này thần nông đến giải quyết. Tạm thời không có cái gì sống muốn làm, hắn cũng liền đem tâm tư đặt ở tu luyện. Hắn khoanh chân ngồi tại thủy thần miếu thiền điện giường nằm bên trên, vận chuyển thần thổ tụ thủy công. Mặc dù thân ở thần đạo linh cảnh bên trong, nhưng nơi đây vẫn là có linh khí tồn tại. Thần đạo linh cảnh mặc dù cùng dương gian không ở vào cùng một không gian, nhưng giữa hai bên vẫn là có năng lượng liên thông. Dương gian bên kia linh khí lại không ngừng rót vào linh cảnh bên trong. Theo hắn vận chuyển công pháp, rất nhiều linh khí hướng hắn hội tụ tới. Thuận mũi miệng của hắn cùng trên người lỗ chân lông không ngừng tràn vào kinh mạch bên trong. Tại kỳ kinh bát mạch bên trong vận chuyển một phen về sau, cuối cùng trở lại chỗ ngực trung đan điền bên trong. Cùng lúc đó, hắn mi tâm trong thức hải, màu thủy lam lưu quang bốn phía du đãng. Những này màu thủy lam lưu quang, đúng là hắn vậy sẽ muốn thành hình chân ý rất nhiều lưu quang tập hợp một chỗ, cũng tại thức hải bên trong có quy luật lưu động. Tỉ mỉ quan sát liền có thể phát hiện, nước này màu lam lưu quang quỹ tích vận hành, cùng tiểu giao hà đường sông đi hướng cơ hồ hoàn toàn nhất trí. Hồi lâu sau, Vương Huyền Lân chậm rãi thu công. Sư tôn nói quả nhiên không sai, cái này thần thổ tụ thủy công cùng thủy thần có chút quan hệ. Có thủy thần quyền hành tại, tốc độ tu luyện tăng lên một đoạn. Thần thổ tụ thủy công mặc dù là tĩnh nguyên tán nhân sáng tạo, nhưng cũng không phải chống rông sáng tạo ra. Hắn tuổi trẻ lúc, cơ duyên xảo hợp từng chiếm được một bản thượng cổ di tích bên trong truyền tới công pháp, chỉ tiếc không chọn bện nghiêm trọng. Cái này không chọn bện thủy hệ công pháp ngay cả danh tự đều không có lưu truyền tới nay, chỉ có thể xác định cùng thủy thần một mạch có chút quan hệ. Dạng này công pháp, căn bản không thể trực tiếp tu luyện. Làm sao tĩnh nguyên tán nhân bị không chọn bện công pháp bên trong chỗ huyền diệu hấp dẫn, trầm mê trong đó, muốn tu bổ môn này thượng cổ công pháp. Hắn dùng bên trong bách thảo cốc tương tự công pháp, tới sửa bổ môn này thượng cổ công pháp. Một bên tu luyện một bên cải tiến, lúc này mới có thần thổ tụ thủy công. Tĩnh nguyên tán nhân trước kia tốc độ tu luyện cực chậm, trong đó có không ít thời gian chính là tiêu vào rèn luyện công pháp bên trên. Bất quá, thần thổ tụ thủy công luyện khí kỳ công pháp rèn luyện sau khi hoàn thành, tốc độ tu luyện y nguyên không nhanh. Lúc ấy hắn đã qua năm mới 60, tự giác trúc cơ vô vọng, liền muốn tìm một đầu đường lui. Bởi vậy, hắn vận dụng rất nhiều quan hệ, cơ hồ dốc hết một liếng, mới đổi lấy một cái tổng cựu phẩm thủy thần chức vị, chấp trưởng một cái hồ nước nhỏ. Không nghĩ tới, thần thổ tụ thủy công vậy mà cùng thủy thần quyền hành cực kỳ phù hợp, tốc độ tu luyện của hắn tăng nhiều. Đến hơn 80 tuổi lúc, hắn rốt cục tu luyện tới luyện khí đỉnh phong, chân ý cũng đã thành hình. Lúc này, hắn muốn liều một phát, thử một chút có thể thành công hay không trúc cơ. Có thủy thần vị trí tại, cho dù là chết rồi, cũng có thể chuyển thành quỷ tu, không có gì đáng sợ. Không nghĩ tới hắn nếm thử phía dưới, vậy mà thành công trúc cơ. Công pháp này là Tĩnh Nguyên tán nhân truyền lại, hắn bộ phận chủ yếu lại là kia thượng cổ công pháp. Toàn bộ sơn hải giới, cũng liền Tĩnh Nguyên tán nhân cùng Vương Huyền Lân sư đồ hai người tu luyện. chưa hề hoàn thiện truyền thừa hệ thống, cũng không đủ nhiều người tu luyện, thử lỗi. Trong quá trình tu luyện sẽ xuất hiện tình huống gì, ai cũng không nói được. Vương Huyền Lân lúc này liền 10 điểm nghi hoặc, thần thổ tụ thủy công tu luyện ra được chân ý, hẳn là một mảnh hồ nước. Ta chân ý chưa thành hình, cho tới nay liền là hiện ra một đoàn lộn xộn màu thủy lam lưu quang. Lần này chân ý hình thức ban đầu phát sinh biến hóa, lưu quang vận chuyển quy tích, cùng tiểu giao hà đi hướng hoàn toàn nhất trí. Đây là ta công pháp luyện lệnh, vẫn là nhận lấy thủy mạch đồ ảnh hưởng. Vương Huyền Lân lấy ra một bức quyển trục, mở ra về sau, chỉ thấy bên trong là một bức họa. Họa bên trong là một mảnh hồ nước màu xanh nước biển, mép nước sinh trưởng mảng lớn cỏ đau, bên bờ có cao cao đê đập trên còn có từng cây liễu rủ. Bức tranh này chính là quan tường đồ, mà lại là thần thổ tụ thủy công nguyên bộ quan tường đồ, chính là Tĩnh Nguyên tán nhân tự tay vẽ ra tới. Chỉ cần đem thần thức dò vào trong đó, liền sẽ tiến vào một cái huyễn cảnh. Tại đây cái ảo cảnh bên trong, có thể lĩnh hội quan tường đồ bên trong chân ý sư tôn lưu cho ta này tấm quan tường đồ, cũng coi là lưu lại một tay. Cho dù hắn về không được, ta cũng có thể nhờ vào đó đột phá trúc cơ cảnh giới. Bây giờ ta chân ý hình thức ban đầu phát sinh dị biến, cái này quan tường đồ lại nên xử trí như thế nào? Cái này quan tường đồ còn có thể lĩnh hội 5 lần, ta nếu là trực tiếp lĩnh hội quan tường đồ, hẳn là có thể tại đây quan tưởng đồ uy năng hao hết trước đó, linh hội đến hồ nước chân ý một khi chân ý thành hình, liền rất khó lại nhận ngoại giới ảnh hưởng. Có chân ý dẫn đạo, công pháp tu luyện cũng sẽ không xảy ra sai lầm lớn. Nếu là từ bỏ linh hội quan tưởng đồ, theo công pháp biến hóa đi đi, ta về sau chân ý khả năng lớn sẽ là một con sông. Mà lại, tương lai sẽ đi đến bước nào, cũng đều không xác định. Chân ý là đạo cơ không xương, mà đạo cơ là tương lai con đường cơ sở. Có thể nói, chân ý lựa chọn sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến tương lai con đường. Chính vì vậy, trong lòng Vương Huyền Lân nhất thời không quyết định chắc chắn được. Hồi lâu sau, trong lòng hắn thầm than, tu sĩ khác đều tại vì lĩnh hội chân ý phát sầu, ta lại muốn tuyển chọn chân ý thôi, đã hiện tại không cách nào quyết định, vậy trước tiên mặc kệ hắn. Bây giờ ta mới chừng 20, tu vi cũng mới luyện khí tầng 5, khoảng cách đột phá trúc cơ còn rất dài một con đường muốn đi. Ngược lại là có thể nếm thử thuận chân ý hình thức ban đầu mới biến hóa đi xuống, nói không chừng có thể đi ra một đầu mạnh hơn con đường. Cái này thần thổ tụ thủy công chỉ có ta cùng sư tôn tu luyện, liền xem như sư tôn bản nhân, cũng không dám hứa chắc hắn cảm ngộ liền hoàn toàn là đúng. Không nói những cái khác, cái này thần thổ tụ thủy công kết hợp thần đạo quyền hành, tốc độ tu luyện tại sao lại tăng tốc, hắn liền không náo minh bạch. Cái này quan tưởng đồ cuối cùng chỉ là sư tôn cảm ngộ, nếu là nhờ vào đó lĩnh hội chân ý, ta thủy chung là tại đi sư tôn nói. Về sau con đường bên trong, cũng chỉ có thể đi theo sư tôn đằng sau, nhắm mắt theo đuôi, vĩnh viễn không có siêu việt hắn hy vọng. Tĩnh Nguyên tán nhân nói cũng không yếu, ngược lại cực kỳ cứng hãn. Bách Thảo Cốc là chủ xây thần nông thuật thế lực, cũng không lấy chiến lược lấy xưng. Nhưng Tĩnh Nguyên tán nhân bằng vào thần thổ tụ thủy công cùng tự sáng tạo pháp thuật, tại tử phủ tu sĩ bên trong cũng là lấy đấu pháp thực lực cường hãn lấy xưng. Nhưng mà thực lực của hắn tại tử phủ tu sĩ bên trong chỉ có thể coi là miễn cưỡng chen vào nhất lưu trình độ, xa tính không đến đỉnh tiêm. Đối phó đồng dạng tử phủ tu sĩ, uy năng coi như không tệ. Nhưng đối mặt những cái kia kết đan cao thủ hậu bối, thậm chí nguyên anh đích chuyển lúc, liền không đáng chú ý nếu là lúc trước, Vương Huyền Lân đối sư tôn thành tựu chỉ có nhìn lên. Nhưng bây giờ, hắn có thần bí đạo trường tương trợ, lại có chịu cam tâm nơi này. Sư tôn nói tuy mạnh, nhưng ta có đạo trận tương trợ, có cơ hội đi ra mạnh hơn nói. Ta chân ý hình thức ban đầu hướng về tiểu giao hà phương hướng thủy biến, có lẽ đây mới là đường của ta. Nghĩ đến thức hải nửa đường trận, lòng tin của hắn càng đầy. Coi như tương lai đi sai đường, ta có trường sinh tuyệt tại, có thể kéo dài thọ nguyên, như thường có thời gian làm lại từ đầu. Hắn lại nhìn một chút quan tường đồ, đem nó thích đáng cất giấu. Nếu là mới đường đi đi không thông, về sau trúc cơ liền dựa vào cái đồ chơi này. Chương 30, Ngư Yêu Mặc Lý chương 30, Ngư Yêu Mặc Lý mấy ngày kế tiếp, Vương Huyền Lân đem tinh lực đều đặt ở tu luyện. Mặc dù tu vi tiến bộ tương đối chậm, nhưng trong đan điển tích lũy pháp lực ngược lại là càng thêm hùng hậu. Có những pháp lực này chèo chống, dù là không thể đột phá cảnh giới, tự thân chiến lực cũng sẽ càng ngày càng cao. Hắn muốn định ra ngoài tản bộ một vòng, tuần sát một chút thủy thần miếu linh điện, tiểu đà long lại đột nhiên tiến vào thủy thần linh cảnh bên trong. Vương Huyền Lân cho tiểu đà long gieo xuống giáo hóa lệnh về sau, có thể nghe được giá hỏa này tiếng lòng. Nhưng bình thường thực sự quá ổn, hắn liền đem cái này tiếng lòng cắt đứt. Tiểu đà long nếu là gặp được cái đại sự gì, có thể chấn động giáo hóa lệnh, hắn liền có thể cảm ứng được. Tiến vào thủy thần linh cảnh bên trong, tiểu đà long liền từ cá sấu hình thái biến thành ngạc thủ linh thân bộ dáng. Hắn đưa tay từ miệng rộng bên trong móc ra một đầu dài 5-6 tấc màu đen cá chép. Tôn thần, ta tại tiểu giao hà tuần sát thời điểm gặp cái này đồ chơi nhỏ. Nó mặc dù nhỏ, tu vi cũng thấp, nhưng lại có thiên phú pháp thuật, có thể phun ra một đạo thủy tiễn. Nghe vậy, Vương Huyền Lân lập tức tới hào hứng. Mới hắn vừa nhìn thấy cái này cá chép, xác thực không coi ra gì. Vật nhỏ này chỉ có luyện khí tầng 1 tu vi, trên thân đã không có thần đạo quyền hành vết tích, cũng không có bất kỳ cái gì long trùng đặc thù. Hắn vốn cho rằng đây chính là một đầu phổ thông cá gặp vận may, may mắn trở thành yêu thú. Không nghĩ tới, tiểu gia hỏa này còn có được thiên phú pháp thuật. Bình thường luyện khí yêu thú, cũng chính là dựa vào bản năng tu luyện, các phương diện đều so phổ thông giá thú còn mạnh hơn nhiều, nhưng không có thiên phú pháp thuật. Phải chờ tới linh trí mở ra, mới có thể tu luyện đơn giản pháp thuật, hoặc là tại năng lực bản thân cơ sở trên tự sáng tạo pháp thuật. Tỷ như cá sấu một loại yêu thú, tại có nhất định linh trí về sau, rất dễ dàng tự sáng tạo một cái cắn xé loại pháp thuật. Nhưng phàm là linh trí chưa mở, liền có được pháp thuật, từng cái đều không đơn giản. Dạng này yêu thú, đại đa số đều là có bên trong cao gia yêu thú huyết mạch, số rất ít là có kỳ ngộ gì, tỷ như ăn chân quý linh vật loại hình. Vô luận là đâu một loại tình huống, tiền đồ đều là một mảnh quang minh. Mà lại, thủy tiên thuật là thuần thủy hệ pháp thuật, hành vân bố vũ cũng là thuần thủy hệ pháp thuật. Về sau hảo hảo bồi dưỡng cái này đen cá chép, có lẽ là cái đảm nhiệm khu vân thống lĩnh hạt giống tốt. Vương Huyền Lân hướng Tiểu Đà Long dò hỏi, ngươi biết cái này đen cá chép lai lịch sao? Tiểu Đà Long đáp, trước đó bắt lấy nó thời điểm, đã hỏi. Nó vốn là phổ thông cá chép, chỉ là so với bình thường cá chép thông minh một chút, hiểu được phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hoa, cứ như vậy chậm rãi có pháp lực. Phun ra thủy tiễn bản sự, tại nó vừa tu luyện ra pháp lực lúc, liền đã sẽ. Nghe vậy, Vương Huyền Lân đối cái này tiểu hắc cá chép liền càng thêm coi trọng. Đại đa số yêu thú thiên phú pháp thuật đều là tại gặp được nguy hiểm lúc, ngoài ý muốn kích phát ra đến. Loại này tự nhiên mà vậy liền thức tỉnh pháp thuật ra hỏa, thiên phú còn muốn càng mạnh. Hắn lúc này tế ra thủy thần bảo ấn, mượn bảo ấn lực lượng, ngưng tụ ra giáo hóa lệnh, dung nhập đen cá chép trong đầu. Sau đó do hỏi, người ra sao xuất thân? Một cái âm thanh hơi thở như trẻ đang bú thanh âm xuất hiện tại trong đầu của hắn, đem kinh nghiệm của mình tố nói một lần. Cùng lúc trước Tiểu Đà Long lời nói, cơ hồ không có khác nhau. Lấy tiểu hắc cá chép linh trí, cũng không có năng lực nói dối. Mà lại, cái này tiểu hắc cá chép trên người có hắn giáo hóa lệnh, nếu là có khác tâm tư, Vương Huyền Lân là có thể cảm ứng được. Bây giờ đã xác định cái này tiểu hắc cá chép xuất thân trong sạch, tiềm lực lại không yếu, ngược lại là có thể cho một cái khu vân lực sĩ thân phận. Nghĩ đến đây, Vương Huyền Lân lúc này từ thủy thần bảo ấn bên trong dẫn xuất một sợi năng lượng, rót vào tiểu hắc cá chép trong cơ thể. Thời gian qua một lát, cái này tiểu hắc cá chép liền biến thành một cái ba thước đến cao tiểu đồng tử. Người mặc vảy cá văn trường bào, trên mặt cũng mang theo lân phiến. Chỉ là cái này đồng tử một thân đen xì, thực sự không tính là tuấn tú. Hắn học trước đó Tiểu Đà Long bộ dáng, có chút khó chịu hành lễ, tham kiến tôn thần. Tiểu gia hỏa này rốt cuộc chỉ là luyện khí tầng một tu vi, lại không giống Tiểu Đà Long như thế, long tộc huyết mạch thức tỉnh, linh trí phương diện là kém một chút ý tứ. Vương Huyền Lân khoát tay áo, không cần đa lễ, ta đã ban cho ngươi hành vân bố vũ thần đạo quyền hành, về sau ngươi chính là dưới trướng của ta khu vân lực sĩ. Chờ lúc nào cần chúng ta hành vân bố vũ, ngươi cùng ở bên cạnh ta là được. Nếu là có thể lập xuống công lao, ta sẽ hướng thành hoàng âm thi xin, đem danh hảo của ngươi ghi vào thần tịch. Tiểu hắc cá chép có chút ngây thơ, tựa hồ không biết rõ lời này là có ý gì. Vương Huyền Lân cũng là bất đắc dĩ, mặc dù giáo hóa lệnh cùng thần đạo thân phận đều có thể tăng lên linh trí, nhưng cũng là cần thời gian. Cái này tiểu hắc cá chép cơ sở trí lực so tiểu đà long kém quá nhiều. Ngươi hẳn là còn không có danh tự đi, ngươi là một đầu đen cá chép, về sau liền gọi mực cá chép đi. Mực cá chép vẫn là một mặt ngây thơ dáng vẻ, tiểu đà long nhắc nhở, còn không mau tạ tôn thần ban tên. Mực cá chép lúc này mới vụng về không mình hành lễ, tạ tôn thần ban tên. Vương Huyền Lân cũng là bất đắc dĩ, muốn đem mực cá chép bồi dưỡng thành khu vân thống lĩnh, thật đúng là đến tốn nhiều sức lực. Tiểu Đà Long, ngươi bình thường tuần sông thời điểm, liền mang theo mực cá chép đi thấy chút việc đời, sớm ngày đem linh trí của hắn tăng lên đi lên. Tiểu Đà Long không người lĩnh mệnh, tôn thần yên tâm, ta nhất định mang tốt mực cá chép. An bài tốt mực cá chép sự tình về sau, Vương Huyền Lân ly khai thủy thần linh cảnh, tiến đến thị sát tiểu giao hà thủy thần miếu hạ hạt linh điện. Không bao lâu, hắn liền tới đến một mảnh linh điện trước đó. Chỉ thấy đồng ruộng thổ nhưỡng linh lực ít, cũng liền miễn cưỡng đạt tới linh điện thổ tiêu chuẩn thấp nhất. Trong linh điện trồng trọt đều là cựu phẩm linh cốc thanh ngọc túc, mọc phi thường kém, thân thân nhỏ bé yếu ớt, phiến lá có chút khô héo. Trong lòng hắn thầm mắng, cái này đồng sơn bách hộ sở người là thật sẽ không đánh lý linh điển, cứ theo đà này, một mẫu linh điển tối đa cũng liền có thể thu cái 2-30 cân. Ta chính là tùy tiện tìm một khối đất hoang trồng trọt thanh ngọc túc, cũng không trở thành kém đến nước này. Cái này một mảnh linh điển trước đó bị Trần Bách Hộ chiếm đi, mới trả lại không lâu, hắn còn là lần đầu tiên tới tuần sát. Để không hiểu thần nông thuật tá điển quản lý linh điển bình thường cũng liền có thể dạy vào đến cấp độ này. Trước đó liền thuộc về tiểu giao hà thủy thần miếu 40 mẫu linh điển, tình huống so khối này linh điển phải tốt hơn nhiều, nhưng đó cũng là hắn mấy lần ra tay thành quả. Vương Huyền Lân lấy ra một viên thần đạo lệnh tiễn, một phen thôi động phía dưới, linh điển phía trên lập tức xuất hiện một mảnh mây đen. Sau đó, đầu ngón tay hắn ngưng tụ ra một đoàn thanh lam giao nhau linh quang, tiện tay đánh vào trong mây đen. Dầm dầm giọt giọt mang theo màu xanh lá vầng sáng giọt mưa từ trong mây rơi xuống, rơi vào trong linh điển. Thanh ngọc túc miêu hấp thu một chút nước mưa, lập tức tinh thần phấn chấn. Pháp này tên là Xuân Phong Hóa Vũ thuật, chính là thủy mộc song thuộc tính pháp thuật, trong nước mưa ẩn chứa một chi sinh cơ. Tại đổ vào ruộng đồng thời, còn có thể tăng cường thanh ngọc túc sinh cơ, khiến cho sinh trưởng càng thêm tràn đầy. Không bao lâu, mây thu mưa ngừng, trong linh điển đã có một chút nước đọng. Sau đó, trong tay Vương Huyền Lân ngưng tụ ra một đoàn màu vàng đất linh quang, tiện tay đánh vào trong linh điển. Trong linh điển nước đọng trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, trong ruộng thổ những hạt tròn tựa hồ lóe ra yêu ớt hình quang, lộ ra linh tính mười phần. Pháp này tên là Hậu Thổ Cố Linh Thuật, có thể đem linh điển trong đất linh lực khóa lại, khiến cho không dễ sói mòn. Đây là thần nông thuật bên trong nâng độ phì của đất một mạch cơ sở pháp thuật, bình thường là tại cho linh điển bón phân, hoặc là dùng linh thủy đổ vào linh điển về sau thi triển, có thể để linh điển thổ hấp thu cùng bảo tồn càng nhiều linh lực. Xử lý xong về sau, hắn thở dài nhẹ nhõm, dày vỏ phen này về sau, hẳn là có thể để cho khối này linh điển mẫu sinh ra tăng mấy cân. Chương 31, phương pháp phá cuộc chương 31, phương pháp phá cuộc Vương Huyền Lân vừa mới thu thập xong linh điển, một đạo tiếng la từ đằng xa truyền đến, Vương lão đệ thật đúng là chịu khó, đường đường thủy thần còn tự thân đến trồng trọt. Hắn nhìn lại, phát hiện sau lưng đường sông bên trong, Đồ Viễn Hồng cùng Lương Tiêu Chính đi thuyền tới gần. Hắn lúc này nên đón tiếp lấy, hướng hai người chắp tay, nguyên lai là hai vị lão huynh à, ta lúc này mới từ Trần Bách Hộ nơi đó đòi lại 60 mẫu linh điển, đang muốn tuần sát một phen. Về sau liền định mời hai vị lão huynh uống rượu, không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này đụng phải. Chọn ngày không bằng đụng ngày, chúng ta cái này về thủy thần miếu ra sức uống một phen. Trong tay của ta còn có một số bách hoa tiểu, để hai vị lão huynh nếm thử tươi. Nghe xong Bách Hoa Cửu, hai người đều có chút ý động. Đỗ Viễn Hồng vẫn còn có chút chần chờ, huyện lệnh đại nhân phái chúng ta đi Đồng Sơn Bách Hộ Sở giải quyết việc công, công vụ mang theo, cái này chỉ sợ không thích hợp đi. Lương Tiêu ngược lại là không thèm để ý chút nào, mặc kệ nó, cái này phá sự hai anh em chúng ta chạy nhiều ít lội, cái dám dùng không có. Dù sao huyện thái gia không quy định phục mệnh thời gian, cũng không quy định chạy mấy chuyến, thiếu đi một chuyến cũng không có gì. Uống Bách Hoa tiểu thời cơ, cũng không là lúc nào cũng có. Nghe vậy, Đỗ Viễn Hồng cũng có chút tâm động. Đã như vậy, vậy ta cũng đi mở mang kiến thức một chút Bách Hoa tiểu. Ba người đi thuyền tiến về tiểu giao Hà Thủy thần miếu. Vương Huyền Lân có chút không hiểu, lần trước ta đi Đồng Khê đi một chuyến, không phải đã đem yêu thú tập kích thuyền hàng sự tình giải quyết sao? Làm sao các ngươi còn cần đi Đồng Sơn Bách Hộ Sở giải quyết việc công, chẳng lẽ bên kia lại xuất hiện yêu thú? Lương Tiêu lắc đầu, ngược lại là chưa từng xuất hiện mới yêu thú, vẫn là trước đó kia việc sự tình. Lần trước ngươi trọng thương sông kêu bên trong nghiệt xúc về sau, Đồng Khê liền không còn có thuyền hàng bị tập kích sự tình. Trước đó Trần Bách Hộ cùng huyện nha nói xong, chỉ cần huyện nha có thể giúp đỡ diệt trừ yêu thú, liền đem quặng đồng núi hai thành số lượng giao cho huyện nha. Chỉ là kia Trần Bách Hộ quá mức không muốn mặt, nói chỉ cần chúng ta không lấy ra yêu thú thi thể, liền không thể chứng minh trừ đi yêu thú. Quặng đồng núi hai thành số định mức, chậm chạp không lấy ra. Huyện thái gia không có cách, cũng chỉ có thể để chúng ta hai đi tìm Trần Bách Hộ đòi hỏi. Hai chúng ta hiện tại cũng không cách nào làm khác sống, cả ngày liền là tại huyện nha cùng Đồng Sơn Bách Hộ Sở ở giữa chạy tới chạy lui. Nghe vậy, Vương Huyền Lân chỉ cảm thấy Trần Bách Hộ thật không phải thứ gì. Tuy nói trừ yêu chuyện làm đến không hoàn mỹ, nhưng yêu thú tập kích thuyền hàng vấn đề giải quyết, nhiều ít cho điểm chỗ tốt, huyện nha cũng sẽ không quấn quýt chặt lấy. Cũng bởi vì không có nhìn thấy yêu thú thi thể, một điểm chỗ tốt cũng không cho huyện nha. Đây chính là đoán chắc Nam Sơn huyện bây giờ có một toàn bộ vệ sở đóng quân, huyện nha thế yếu, không dám đem sự tình làm lớn chuyện. Vương Huyền Lân cũng có chút xấu hổ, sự tình nào đến một bước này, cũng có chính mình nguyên nhân. Mình tưởng thu phục Tiểu Đà Long, lúc này mới đem giải quyết triệt để yêu thú sự tình giấu giếm xuống tới. Trước đó Đô Viễn Hồng cùng Lương Tiêu giúp mình thu thập Trần Bách Hộ tình báo, hiện tại bọn hắn có phiền phức, mình tuyệt không thể khoanh tay đứng nhìn. Chỉ là chuyện bây giờ đã qua, coi như mình mang theo Tiểu Đà Long đi Đồng Sơn Bách Hộ Sở giải thích, kia Trần Bách Hộ cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Dựa vào thương lượng đến giải quyết việc này, tuyệt đối không có khả năng. Hắn suy đi nghĩ lại, rốt cục nghĩ đến một cái miễn cưỡng biện pháp khả thi. Ba người đến Tiểu Giao Hà Thủy Thần Miếu, Vương Huyền Lân đóng lại cửa miếu, nói: "Trần Bách Hộ sự tình, ta ngược lại thật ra có cái chủ ý, chỉ là áp lực có chút lớn, cần ta cùng huyện nha một khối gánh." Nghe vậy, Lương Tiêu hai mắt tỏa ánh sáng, có biện pháp nào nhanh nói nghe một chút. Trong khoảng thời gian này, hai chúng ta mỗi ngày đều muốn đi Đồng Sơn Bách Hộ Sở, nhìn kia Trần Bách Hộ mặt tối. Trở lại huyện nha về sau, còn phải bị huyện lệnh đại nhân cở mắng một trận, thời gian này không có cách nào qua. Đỗ Viễn Hồng ngược lại là tỉnh táo được nhiều, chúng ta vị này huyện lệnh đại nhân nhưng là có tiếng hòa sự lão. Để hắn ba phải vẫn được, trông cậy vào hắn gánh sự tình, vậy nhưng quá làm khó hắn. Bất quá, ta trong nhà có một chút thế lực, áp lực này liền ta đến gánh đi. Vương Huyền Lân mặc dù không biết Đỗ Viễn Hồng trong nhà tình huống cụ thể, nhưng từ lúc trước hắn thu thập Trần Bách Hộ tình báo, cũng có thể nhìn thấy một hai. Đơn thuần thu thập tình báo bản sự, Bách Thảo Cốc còn lâu mới có thể so sánh cùng nhau. Thế lực sau lưng hắn tuyệt đối không yếu, chí ít cũng là tử phụ thế lực, kim đan thế lực cũng không phải là không được. Việc này nói đến cũng đơn giản, Trần Bách Hộ nói Đồng Khê bên trong yêu thú không có bị giải quyết. Chứng có không chứng không, chúng ta không có khả năng lấy ra chứng cứ đi chứng minh Đồng Khê bên trong không có yêu thú, không bằng liền thuận Trần Bách Hộ ý tứ. Đã Đồng Khê bên trong có yêu thú làm loạn, Đỗ Minh Thân là Tiểu Giao Hà Tuần Hà Sứ, ta là Tiểu Giao Hà Thủy Thần, chúng ta cũng không thể trơ mắt nhìn yêu thú chạy trốn đến Tiểu Giao Hà sông Cai A. Hai người chúng ta liên thủ, đem Đồng Khê khẩu hướng hạ du một đoạn đường sông phong. Liên nói là phòng ngừa Đồng Khê bên trong yêu thú chạy trốn đến Tiểu Giao Hà bên trong, bảo hộ vận chuyển đường sông thông suốt. Bất quá, phong tỏa khúc sông phải chú ý đã muốn để quặng đồng núi khoáng thạch không thể đi đường thủy vận chuyển, lại muốn không ảnh hưởng cái khác sản nghiệp, miễn cho gây nên những người khác bất mãn. Một khi phong tỏa đường sông, quặng đồng núi khoáng thạch vẫn không đi ra, liền nên Trần Bách Hộ sốt ruột. Bất quá, hắn tuyệt sẽ không ngồi chờ chết, khẳng định phải tìm phiền toái. Ta là thần đạo bên trong người, hắn không dám đụng đến ta, nhiều lắm thì hướng thành Hoàng Âm Ti cáo cái hình. Nắm không được ta, Trần Bách Hộ tất nhiên sẽ đi tìm huyện nhà phiền phức. Nam Sơn huyện vệ sở thế lớn, việc này được hay không được, liền nhìn huyện nhà. Thần đạo có giám sát vệ sở quyền lực, vệ sở cùng thần đạo không hợp, cấp trên khẳng định là vui mừng nhìn thấy thành quả. Vương Huyền Lân phong tỏa bộ phận đường sông, hoàn toàn là theo quy củ làm việc, ai cũng tìm không ra lý đến. Vệ sở thể hệ người đến cáo thần đạo người, thần đạo nhất định phải che chở. Đừng nói Mạnh Thành Hoàng cùng Trương Phán Quan là Vương Huyền Lân chỗ dựa, coi như bọn hắn cùng Vương Huyền Lân có thủ, cũng không thể giúp vệ sở chỉnh lý nhà mình thuộc hạ. Cái này liên quan đến thần đạo tôn nghiêm, nếu là không thể giữ gìn thần đạo tôn nghiêm, người này về sau cũng đừng nghĩ tại thần đạo bên trong lăn lộn tiếp nữa rồi. Nhưng huyện nha khác biệt, tại biên cảnh địa khu, một khi đến thời gian chiến tranh, vệ sở vũ quan có quyền quản hạt quan phủ. Cho nên, người trong quan phủ tại đối mặt vệ sở thời điểm, lương liền không cứng nổi. Lương Tiêu thở dài, kế hoạch này rất tốt, nhưng huyện thái gia, huyện thừa, huyện ý ba người cộng lại, đều góp không ra một cây xương cứng. Trần Bách Hộ vừa đi huyện nha tìm phiền toái, ba người bọn hắn chuẩn lại biến thành ba đống bùn nhão mặc cho Trần Bách Hộ nắm. Phải không ba người chúng ta tự mình đem sự tình làm, các huyện nha trách tội xuống, chúng ta đối cứng lấy là được. Đỗ Viễn Hồng lắc đầu, dạng này chấp hành kế hoạch, ba người chúng ta đều phải không may. Chẳng bằng đi trước cho huyện lệnh đại nhân điện thoại cái, đem chúng ta kế hoạch nói ra. Hắn nếu là đồng ý, chúng ta cứ như vậy làm. Đến lúc đó, Trần Bách Hộ bên kia áp lực ta đến đỉnh. Nếu như huyện lệnh đại nhân không đồng ý, hai ta liền mượn cơ hội bỏ gánh. Quảng Đông núi hai thành số định mức nắm bắt tới tay, chúng ta không có một chút chỗ tốt, huyện lệnh muốn chỗ tốt còn không dám gánh trách. Chúng ta nói lên kế hoạch nếu là hắn còn không đồng ý, về tình về lý cũng không nên lại dạy vào hai người chúng ta. Nếu là hắn thông tình đạt lý vậy liền tốt nhất, nếu là hắn bất thông tình lý, vậy liền đổi một cái kẻ thấu tình đạt lý tới làm huyện lệnh. Nghe xong cái này, Lương Tiêu Ý cười đầy mặt, những ngày này ta bị chơi đùa chỉ muốn chửi thề, ngươi một mực không có nửa câu phản nàn lời nói, còn một mực quên ta. Ta cho là ngươi cũng là người hiền lành, không nghĩ tới ngươi nổi giận lên, so ta còn lợi hại hơn. Ta cũng chỉ là nghĩ cùng lắm thì từ quan rời đi, ngươi ngay cả đổi huyện lệnh ý nghĩ đều có. Chương 32, Bách Hoa tiểu chương 32, Bách Hoa tiểu ba người thương lượng xong đối sách, Vương Huyền Lân lúc này phân phó người coi miếu Phương Lâm Sơn an bài yến hội. Thủy Thần miếu cũng là có đầu bếp, bất quá cái này đầu bếp là từ tá điền bên trong thuê tới, trình độ đồng dạng, nhưng làm việc tương đối lưu loát. Bất quá nửa chén trà nhỏ thời gian, liền bưng lên mấy cái rau trộn. Vương Huyền Lân cũng lấy ra một cái bạch ngọc điêu chắc bầu rượu, đây là cất vào hầm 20 năm Bách Hoa tiểu, ta từ Bách Thảo cốc ra thời điểm cũng không mang bao nhiêu. Hắn gỡ xuống nắp ấm, một cỗ dị hương phun ra ngoài, ba người đều là một mặt say mê. Lương Tiêu hút mạnh mấy hơi thở, hương rượu này thật tờ nở dễ ngửi. Đỗ Viễn Hồng hai mắt nhắm lại, quả nhiên là rượu ngon, chỉ là nghe hương rượu này, liền phảng phất đặt mình vào trong trăm cỏ hoa. Mùi rượu bên trong còn mang theo điểm hương, trong đó hẳn là tăng thêm mật hoa. Nói đến chỗ này, hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại, Vương Minh thứ tội, ta chỉ là biểu lộ cảm xúc, vô ý nhìn trộm Tử Phương. Vương Huyền Lân khoát tay áo, phần cái rượu mà thôi, không cần khẩn trương như vậy. Đại Huyền danh tiểu rất nhiều, ta Bách Thảo cốc Bách Hoa tiểu không dám nói xếp hạng nhiều cao, nhưng ở Tiểu Phương trình độ phức tạp bên trên, tuyệt đối là số 1 số 2. Uống qua Bách Hoa tiểu người đến không hết, trong đó không thiếu thanh danh hiển hách thợ nấu rượu, lại chưa từng có người nào dám nói có thể mô phỏng Bách Hoa tiểu. Mô phỏng linh tiểu sự tình cũng không hiếm thấy, một chút cao minh thợ nấu rượu, chỉ cần uống một ngụm linh tiểu, liền có thể đem rượu mới cho thôi diễn đến 89/10. Lại nếm thử sản xuất mấy lần, liền có khả năng đem linh tiểu mô phỏng ra. Bách Hoa tiểu lấy mấy trăm trồng linh dược đóa hoa cùng mật hoa là nguyên liệu, thành phần cực kỳ phức tạp. Bách Thảo cốc mấy chục đời người sửa đổi không ngừng phối phương cùng sản xuất thủ pháp, tốn thời gian hơn 3000 năm mới ủ chế ra Bách Hoa tiểu. Ngoại nhân muốn thôi diễn tự phương, khả năng hầu như không tồn tại. Nói chuyện công phu, Vương Huyền Lân liền cho Đỗ Viễn Hồng cùng Lương Tiêu các đổ một chén nhỏ rượu, lại cho mình ngược lại một bát, trong bầu liền dọn rượu không dư thừa. Đỗ Viễn Hồng lúc này bưng lên bát, thoáng nhấp một hớp nhỏ, lập tức hai mắt nhắm lại, một mặt say mê thần sắc, mùi rượu thuận hầu mà xuống, trong nháy mắt đi khắp ngũ tạng lục phủ, toàn thân muốn ngụp vào trong bụng, trong lòng phiền muộn tiêu hết. Thần đính bí tàng quỳnh tương ngọc dịch, chắc hẳn cũng không gì hơn cái này. Khó trách ta ra lão tổ bình luận thiên hạ rượu ngon thời điểm, từng nói Bách Hoa tiểu đơn thuần mùi rượu, có thể xưng đại huyền thứ nhất. Tấn 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 Đỗ Viễn Hồng phẩm tiểu thời điểm, một bên Lương Tiêu ngay tại nóc cửa ngực. Vẹn vẹn hai thời gian ba cái hô hấp, một chén rượu liền bị uống đến sạch sẽ. Hắn để chén rượu xuống, hô to một tiếng, thơm vãi. Ta còn là lần đầu tiên uống tốt như vậy uống rượu. Một bên Đỗ Viễn Hồng một mặt bất đắc dĩ, loại này rượu ngon, chậm rãi phẩm vị đều không nỡ, ra hỏa này tới cái một ngụm buồn bực. Lương Minh, ngươi liền không phẩm ra chút gì? Lương Tiêu suy tư một lát, ta đã cảm thấy dễ uống, sau khi uống xong toàn thân ấm áp. Liền ngay cả trước đây ít năm tại thay mặt bắt trên chiến trường lưu lại vết thương cũ, đều giảm bớt một chút. Vương Huyền Lân khép cười một tiếng, cái này Bách Hoa tiểu nguyên liệu bên trong, có không ít linh dược là có chữa thương tác dụng, đối vết thương cũ cũng có mấy phần hiệu quả trị liệu. Lúc này, trong lòng hắn cũng có một cái ý nghĩ. Bách Thảo cốc Bách Hoa tiểu thanh danh cực kỳ vang dội, mà lại tiểu phương phức tạp. Về sau chính ta ủ chế Bách Hoa tiểu, ngược lại là có thể ở bên trong thêm một chút trường sinh tuyệt nước. Kể từ đó, Bách Hoa tiểu phụ trợ chữa thương hiệu quả càng thêm. Bởi vì tiểu phương phức tạp, những người khác cũng phân tích không ra trong đó thành phần. Đỗ Viễn Hồng bỏ ra trọn vẹn một canh giờ, mới đưa kia một chén nhỏ rượu phẩm xong. Quả nhiên là tuyệt thế rượu ngon, sau khi uống xong, đầu não phá lệ thanh tỉnh, ta thậm chí đối sở tu công pháp chân ý có một tia cảm ngộ. Nhìn đến, Bách Hoa tiểu còn có mấy phần tầm bổ hồn phách tác dụng, hơn nữa còn có thể ngắn ngủi tăng lên ngộ tính. Sau khi uống xong lĩnh hội chân ý, hẳn là so bình thường hiệu quả càng tốt hơn. Dứt lời, hắn lúc này nhắm mắt ngồi xuống, tiến vào minh tưởng trạng thái. Gặp tình hình này, Lương Tiêu hô to đáng tiếc, ngươi làm sao không nói sớm, ta thế nhưng là thua thiệt lớn. Dứt lời, cũng lập tức quanh chân nhập định. Vương Huyền Lân công pháp chân ý đã có hình thức ban đầu, rất khó nhanh chóng tiến bộ. Bất quá, hắn cũng không có ý định lãng phí Bách Hoa tiểu hiệu quả. Lúc này quanh chân ngồi tĩnh tọa, vận chuyển thần thổ tụ thủy công. Một canh giờ sau, ba người tuần tự tỉnh lại. Vương Huyền Lân chân ý hình thức ban đầu hơi có tiến bộ, ngoại trừ màu thủy lam lưu quang bên ngoài, còn tăng lên một chút xíu thanh sắc lưu quang. Trong lòng hắn tự nhiên là cực kỳ vui mừng, thần thổ tụ thủy công mặc dù là lấy nước làm chủ, nhưng thổ một hai loại thuộc tính cũng là ắt không thể thiếu. Trước đó chân ý hình thức ban đầu chỉ có màu thủy lam linh quang, hiển nhiên là không biến mãn. Bây giờ nhiều một chút đại biểu một thuộc tính thanh sắc lưu quang, chân ý hình thức ban đầu tự nhiên so trước đó càng thêm hoàn thiện. Bách Hoa tiểu bên trong ẩn chứa lượng lớn thảo mộc tinh hoa, cái này thứ phẩm nếm Bách Hoa tiểu, ta đối cỏ cây có một chút cảm ngộ mới. Có lẽ chính là bởi vì như thế, ta chân ý hình thức ban đầu bên trong mới nhiều một tia thanh sắc lưu quang. Nếu là có thể lại tăng thêm một chút đại biểu thổ thuộc tính linh quang, ta cái này chân ý hình thức ban đầu lại hướng hoàn chỉnh chân ý bước ra một bước dài. Tu tiên giới bên trong người cùng tiếp trước người bình thường, cũng không có quá lớn khác nhau. Sau khi uống xong, hoặc là tại một khối khoác lác, hoặc là đàm luận qua hướng kinh lịch. Lúc này, Đỗ Viễn Hồng mặt mũi tràn đầy vui mừng. Hắn hướng Vương Huyền Lân chắp tay, lần này may mắn mà có Vương huynh Bách Hoa tiểu, vật này tẩm bổ hồn phách, tạm thời tăng lên ngộ tính hiệu dụng quả nhiên bất phàm. Ta minh tưởng một lát, có thu hoạch không nhỏ. Lại lĩnh hội một phen, nói không chừng liền có cơ hội lĩnh ngộ được chân ý hình thức ban đầu. Lúc này, một bên Lương Tiêu mặt mũi tràn đầy sa sút tinh thần. Ta uống rượu xong một canh giờ sau mới bắt đầu minh tưởng, lãng phí quá nhiều thời gian. Chẳng qua là cảm thấy vết thương cũ giảm mất không ít, lại không có chút nào cảm ngộ. Ta lại không thể đạt được quan tưởng đồ loại bảo vật này, không biết đến năm nào tháng nào, ta mới có thể lĩnh ngộ được chân ý. Luyện khí tu sĩ cùng luyện huyết tu sĩ trăm sông đổ về một biển, muốn trúc cơ đều cần lĩnh ngộ chân ý. Đồ Viễn Hồng cười an ủi, Lương huynh không cần phải bại, ngươi là thể tu, cùng chúng ta luyện khí tu sĩ là khác biệt. Thể tu tại luyện huyết cảnh lúc, hoàn toàn không tu luyện thần thức, hồn phách cũng sẽ không ngưng tụ thành hình. Cái này Bách Hoa tiểu tẩm bổ hồn phách, tạm thời tăng cường nội tính tác dụng, đối ngươi không có bao nhiêu tác dụng. Ngược lại là trong đó tăng cường nhục thân tác dụng, đối ngươi hiệu quả càng thêm rõ rệt. Thể tu muốn thu hoạch được chân ý bình thường lĩnh hội thủ đoạn không có tác dụng gì. Tốt nhất là tu luyện một môn pháp thuật hoặc là một môn kỹ nghệ, tu luyện tới xuất thần nhập hóa cấp độ. Lương Tiêu một mặt mờ mịt, lại còn có loại thuyết pháp này, ta trước kia tại Đại Bắc đánh trận thời điểm, cho tới bây giờ không ai dạy qua ta. Không có linh căn, đi thể tu đường đi tu sĩ, trúc cơ độ khó vốn là cực lớn. Mà lại, quá trình trưởng thành bên trong tiêu hao tư nguyên cũng nhiều hơn. Phổ thông vệ sở binh, hoàn toàn là dựa theo đinh ốc đi bổ dưỡng. Có thể tại đại trận bên trong phát huy tác dụng là được, không ai sẽ ở để ý bọn hắn phải chăng có thể trúc cơ. Không có đạt được thượng quan ưu ái vệ sở binh, thậm chí sẽ không có người nói cho bọn hắn biết chính xác phương pháp tu luyện. Sẽ chỉ dạy bọn họ tu luyện trong quân công pháp cơ bản, cùng cơ sở nhất chiến trận pháp thuật. Đại đầu binh xuất thân, có thể tại vệ sở bên trong kiếm ra thành tựu cuối cùng thành công trúc cơ, kia là phượng mao lân giác. Lương Tiêu đối phương pháp tu luyện biết rất ít, bây giờ có cơ hội, tự nhiên là khiêm tốn tỉnh giáo. Các ngươi nhìn ta thích hợp thông qua thủ đoạn gì, đến lĩnh hội chân ý. Chương 33, linh căn chương 33, linh căn không có linh căn thuần thể xây, luyện huyết cảnh không cách nào tu luyện thần thức. Tại lĩnh ngộ chân ý phương diện, so với có linh căn tu sĩ, sát thực kém một mảng lớn. Vương Huyền Lân làm tử phụ thế lực thân truyền đệ tử, đối tu tiên giới kiến thức căn bản, tự nhiên là hiểu rõ vô cùng. Lĩnh hội cái gì chân ý, thấy là mình thích hợp cái gì. Thuần thể tu lĩnh hội chân ý, xem xét công pháp, hai nhìn am hiểu nhất kỹ nghệ. Lương Minh tuổi tác hẳn là chưa đầy 30, có thể tu luyện tới luyện máu bảy tầng, nhục thân thiên phú và tu luyện công pháp hẳn là đều không kém a. Bình thường mà nói, luyện thể tu sĩ tốc độ tu luyện là muốn so luyện khí tu sĩ chậm nhiều. Rốt cuộc luyện khí tu sĩ có thể thu nạp thiên địa linh khí tu luyện, mà luyện thể tu sĩ chỉ có thể dựa vào ăn linh vật tới tu luyện. Đương nhiên, luyện thể tu sĩ tốc độ tu luyện cũng có thể rất nhanh, điều kiện tiên quyết là muốn tiêu hao lượng lớn tài nguyên tu luyện. Không có linh căn thuần thể xây, có thể tu luyện ra thành tựu, hoặc là trong nhà đủ giàu có, hoặc là liền là trời sinh nhục thân bất phàm. Tựa như Đồng Sơn Bách Hộ Sở Trần Bách Hộ, hắn liền là thuần thể xây dựng cơ. Trần Bách Hộ từ bé nhục thân bất phàm, lại lấy được thưởng thức, lúc này mới có thể đi đến hôm nay một bước này. Lương Tiêu nhẹ gật đầu, Vương lão đệ nói không sai, ta từ bé nhục thân liền cực kỳ cứng hãn. 8 tuổi năm đó, ta liền đã 10 giảm 8 thôn khí lực lớn nhất người. Cũng bởi vì khí lực lớn, từ nhỏ đã không ít gây chuyện, liên lụy phụ mẫu chịu khổ. 13 tuổi liền bị đưa vào vệ sở, lúc này mới bắt đầu chính thức tu luyện. Ngay từ đầu tu luyện công pháp, liền là vệ sở bên trong nát nhất đường cái mãnh hổ đoán cốt công. Dù vậy, tiến bộ của ta tốc độ cũng là cực nhanh. Tại ta 15 tuổi lúc, liền tu luyện đến luyện huyết tầng 2. Bách hộ gặp ta thiên phú cực mạnh, liền để ta đổi xây huyết ngục tu la công. Bây giờ ta đã 25 tuổi, tu luyện công pháp này chừng 10 năm. Nghe vậy, Vương Huyền Lân chưa phát giác có chút tự ti mặc cảm. Người ta bình dân xuất thân luyện thể tu sĩ, vẫn là tại vệ sở bên trong lớn lên, một mực không có đạt được hậu đái tư nguyên đãi ngộ. Dù vậy, người ta 25 tuổi liền tu luyện đến luyện huyết tầng 7. Mình từ nhỏ bị sư tôn mang theo trên người, vô luận là tư nguyên vẫn là chỉ đạo, đều là Lương Tiêu mong muốn mà không thể thành. Kết quả tu luyện tới 23 tuổi mới luyện khí tầng 5. Muốn tu luyện tới luyện khí tầng 7, ít nhất phải đến 30 tuổi trước sau. Không nghĩ tới xuyên qua đến tu tiên giới, lại một lần nữa tao ngộ hải tử của người khác. Hắn không khỏi cảm thán, Lương Minh thiên phú, thật khiến cho người ta hâm mộ. Lương Tiêu khoát tay áo, tu luyện lại nhanh thì có ích lợi gì? Không lĩnh ngộ được chân ý, cả một đời ở tại luyện huyết cảnh. Sống tối đa cái 100 tuổi ra mặt, liền phải nằm đến mộ phần trong hố đi. Người mới chừng 20, liền đã sơ bộ lĩnh ngộ được chân ý, trúc cơ tay cầm đem bóp, chí ít có thể sống hơn 200 năm. Về sau còn có thể đột phá tử phụ thậm chí kết đan, ta nên hâm mộ người mới là. Đỗ Viễn Hồng suy tư một lát, cái này huyết ngục tu la công ta ngược lại thật ra nghe nói qua, tại công pháp luyện thể bên trong cũng coi là đại danh đỉnh đỉnh. Mặc dù không tính đứng đầu nhất công pháp luyện thể, nhưng cũng có thể đưa thân nhất lưu công pháp luyện thể liệt kê. Công pháp bên trong ứng nên có lĩnh hội chân ý biện pháp. Cuối cùng lĩnh ngộ chân ý là một mảnh huyết ngục hay là một tôn tu la? Lấy thiên phú của ngươi, lĩnh ngộ chân ý không khó lắm. Nghe vậy, Lương Tiêu sững sờ, ta được đến cái này huyết ngục tu la công thời điểm cũng không có lĩnh hội chân ý phương pháp. Như thế nói đến, ta liền không thể dựa vào công pháp lĩnh hội chân ý. Kia dựa vào kỹ nghệ lĩnh hội chân ý, lại nên làm như thế nào? Đỗ Viễn Hồng lắc đầu, công pháp trúc cơ con đường chưa hẳn đi không thông, huyết ngục tu la công vốn là kim đan thế lực tu la giáo trấn giáo công pháp. Đại Huyền lập quốc thời điểm, tu la giáo đối địch với Đại Huyền, cuối cùng bị diệt giáo. Cái này huyết ngục tu la công bị Đại Huyền thu được, lúc này mới trở thành vệ sở thể hệ hạch tâm công pháp. Lương Minh ngày sau nếu là có thể lần nữa trở lại vệ sở hệ thống, tự nhiên có cơ hội tiếp xúc đến hoàn chỉnh huyết ngục tu la công. Mà lại, tu la giáo truyền thừa vài năm, Đại Huyền hủy diệt tu la giáo thời điểm, cũng không thể đem tu la giáo đệ tử đuổi tận giết tuyệt. Nói không chừng, thông qua cái khác đường đi cũng có thể tìm tới hoàn chỉnh huyết ngục tu la công. Vương Huyền Lân cũng nói tiếp, dựa vào kỹ nghệ lĩnh hội chân ý ví dụ, nổi danh nhất liền là phá không tán nhân. Hắn muốn là một phàm nhân đồ tể, lấy mổ heo mà sống, một thanh đao mổ heo làm đến xuất thần nhập hóa. Về sau một vị tử phủ tu sĩ đi ngang qua, phát hiện hắn giết heo thủ pháp bên trong ẩn chứa chân ý, liền đem hắn thu làm môn hạ. Hắn cũng không có cô phụ kia tử phủ tu sĩ coi trọng, trải qua một phen tu luyện, liền hoàn toàn lĩnh ngộ được phá không đao chân ý, 10 năm về sau đột phá trúc cơ, 100 năm về sau đột phá tử phủ, được danh hảo phá không tán nhân. Kỳ thật ngoại trừ kỹ nghệ bên ngoài, cũng có thể mượn nhờ ngoại vật lĩnh hội chân ý tỷ như thường xuyên sử dụng pháp khí, hoặc là chăn nuôi linh thú, đối nó cực kỳ thấu hiểu tình huống dưới, cũng có khả năng lĩnh hội chân ý chỉ là loại thủ đoạn này lĩnh hội phát tác, độ khó còn muốn cao hơn. Nghe vậy, Lương Tiêu thở dài, chúng ta những này người không có linh căn muốn trúc cơ, thật sự là muôn vàn khó khăn. Đúng rồi, hai vị đều là linh căn. Ta chỉ nghe nói qua linh căn, nhưng xưa nay chưa thấy qua. Vương Huyền Lân lắc đầu, đừng nói ngươi chưa thấy qua, chúng ta cũng chưa từng thấy qua. Linh căn chính là nhân thể quá thừa tiên tiên bản nguyên biến thành, chỉ là một loại năng lượng, vô hình vô chất. Đo linh căn thời điểm, sẽ dùng pháp khí tiên phàm kính chiếu người, diễn sinh ra linh căn huyễn tượng. Ngươi cũng đo qua linh căn, hẳn phải biết việc này mới đúng. Lương Tiêu suy tư thật lâu, mới lên tiếng, ta nhớ ra rồi, ta là đo qua linh căn. Vừa gia nhập vệ sở thời điểm, có người dùng tấm gương soi ta một chút, nói ta không có linh căn. Người có linh căn chiếu tấm gương kia, sẽ là dạng gì? Vương Huyền Lân tiện tay lấy ra một mặt lớn chừng bàn tay ngân sắc tấm gương, nhìn tựa như là phổ thông kính trang điểm. Rót vào pháp lực về sau, một cỗ ngân quang từ trong gương bắn ra, chiếu vào chính hắn trên thân. Chỉ thấy toàn thân hắn bị ngân quang bao phủ, sau đó ngân quang biến mất, từng sợi đen xanh vàng ba màu lưu quang tại hắn dưới đan điển chỗ hiện hiện. Trong đó màu đen lưu quang 72 sợi, thanh sắc lưu quang 8 sợi, màu vàng lưu quang 20 sợi. Ngoài ra, ở trên đỉnh đầu hắn mới còn có một cái màu xám cái bóng, lộ ra cực kỳ ảm đạm. Trên người ta lưu quang chính là linh căn huyễn tượng, nếu không phải mượn nhờ tiền phàm kính, liền là nguyên anh tu sĩ cũng tìm không ra linh căn ở nơi nào. Những này lưu quang điểm ba loại nhan sắc, liền đại biểu ta là tam linh căn. Màu đen lưu quang là thủy linh căn, thanh sắc lưu quang là mộc linh căn, màu vàng lưu quang là thổ linh căn. Nếu là chỉ có một loại nhan sắc lưu quang, lại lưu quang số lượng không thua kém 90, liền là thiên linh căn, tốc độ tu luyện cực nhanh. Một bên Đô Viễn Hồng cười nói, Vương huynh thiên phú không tồi à, lại là tương đối ít thấy mãn linh căn. Lương Tiêu không hiểu, như nào là mãn linh căn? Đỗ Viễn Hồng giải thích nói, người tiên thiên bản nguyên là dùng đến diễn sinh nhục thân hồn phách, nếu là có còn thừa, liền sẽ diễn sinh ra linh căn. Linh căn nhiều nhất chỉ có 100 sợi lưu quang, nếu là tiên thiên bản nguyên còn thừa, liền sẽ bị thành hình nhục thân hấp thu, chuyển hóa ra linh thể. Bất quá, linh căn bất mãn tu sĩ, thậm chí không có linh căn tu sĩ, cũng có khả năng sinh ra linh thể, việc này không có chuẩn. Vương Minh cái này tiên phàm kính cấp bậc không thấp, không chỉ có thể soi sáng ra linh căn, còn có thể soi sáng ra thể chất. Trên đỉnh đầu hắn thân ảnh màu xám, đại biểu hắn là phàm thể, không có thể chất đặc thù. Bất quá, Lương Minh ngươi sinh ra nhục thân bất phàm, ngược lại là khả năng có thể chất đặc thù. Chương 34, linh thể cùng bảo thể. Chương 34, linh thể cùng bảo thể. Nghe xong cái này, Lương Tiêu lập tức tới hào hứng. Lúc trước ta gia nhập vệ sở thời điểm, người kia dùng tấm gương chiếu ta, cũng không hiện thân ảnh hiện ra, hẳn là người kia tiên phàm kính cấp bậc không đủ. Vương lão đệ, ngươi dùng tiên phàm kính chiếu một cái ta. Vương Huyền Lân tự nhiên sẽ không cự tuyệt, lần nữa thôi động tiên phàm kính. Một tia sáng trắng từ trong kính bắn nhanh mà ra, chiếu vào Lương Tiêu trên đầu. Sau một lát, Lương Tiêu trên người ánh sáng trắng biến mất, các vị trí cơ thể xác thực không có linh quang hiện hiện, nhưng ở trên đỉnh đầu hắn mới lại có một mảnh huyết quang hiện hiện. Kia huyết quang mặc dù không có ngưng tụ thành hình, nhưng cho người cảm giác tựa như là một vòng huyết sắc mặt trời. Không biết có phải hay không ảo giác, Vương Huyền Lân vậy mà tại huyết quang này bên trong cảm nhận được cùng loại ánh nắng nóng rực cảm giác. Theo thời gian trôi qua, huyết quang chậm rãi yếu bớt. Lúc này, Lương Tiêu mặt mũi tràn đầy vui mừng, "Vương lão đệ, ta đầu trên đỉnh có huyết quang, là không phải nói rõ ta có thể chất đặc thủ." Vương Huyền Lân nhẹ gật đầu, "Tại tiên phàm kính phía dưới, chỉ cần không phải hiện ra bóng người màu xám, đều tất nhiên có thể chất đặc thủ. Chỉ là, ngươi cái này thể chất ta chưa bao giờ thấy qua, cũng chưa từng nghe nói qua, không biết là manh mối gì." Hắn lại nhìn về phía Đô Viễn Hồng, Đỗ Minh kiến thức rộng rãi, có biết cái này một đoàn huyết quang là cái gì thể chất đặc thù. Thể chất đặc thù chia làm linh thể cùng bảo thể, linh thể liền là nhục thân hấp thu dư thừa tiên thiên bản nguyên hình thành. Tại tiên phàm kính phía dưới, có được linh thể người hướng trên đỉnh đầu cũng sẽ hiện ra một bóng người. Bởi vì linh thể thuộc tính khác biệt, bóng người nhan sắc khác nhau. Tuy nói linh thể có cực nhỏ tỷ lệ phát sinh biến dị, nhưng ở tiên phàm kính phía dưới, y nguyên sẽ cho thấy hình người. Linh thể cùng thiên địa linh khí cực kỳ phù hợp, có được linh thể tu sĩ cho dù linh căn cứng mạnh, tốc độ tu luyện cũng cực nhanh. Mà lại, tại tu luyện cùng linh thể thuộc tính tương hợp pháp thuật lúc, luôn luôn có thể loại suy, rất dễ dàng liền có thể đem pháp thuật tu luyện đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Bởi vậy, linh thể tại lĩnh hội chân ý phương diện có rất lớn ưu thế. Rất nhiều đại thế lực đều cho rằng linh thể so thiên linh căn giá trị cao hơn, nhưng linh thể xuất hiện tỷ lệ cực thấp, lại thuần xem vật khí, hoàn toàn không có dấu vết mà tìm kiếm. Mà bảo thể cùng linh thể khác biệt, hắn hình thành là có dấu vết mà lần theo. Tương đối thường gặp bảo thể, phần lớn cùng huyết mạch có chút quan hệ. Tỷ như một ít tu sĩ tu vi đạt tới cảnh giới cực cao, hắn trong huyết mạch sẽ lưu hắn lại sở tu thần thông lực lượng. Hậu bối kế thừa hắn huyết mạch, liền có khả năng sẽ hình thành bảo thể. Bảo thể tại tiên phàm kính phía dưới, hiện ra cái bóng bình thường không phải hình người. Nếu là bảo thể cùng kiếm có quan hệ, cái bóng kia chính là một thanh kiếm. Tu luyện đặc tính gần kiếm đạo công pháp cùng pháp thuật, đồng dạng có loại suy, làm ít công to hiệu quả. Mà lại, bảo thể lĩnh hội chân ý, cũng là có rất lớn ưu thế. Trọng yếu nhất chính là tu luyện tới cảnh giới nhất định lúc, sẽ tự nhiên hiện ra thần thông hình thức ban đầu, cũng gọi tiểu thần thông. Tử phủ tu sĩ tu luyện, cùng kết đan, đều cần phải mượn tiểu thần thông lực lượng. Phổ thông tu sĩ muốn có được tiểu thần thông, cần hao phí vô số tâm lực. Thậm chí rất nhiều tu sĩ thiên phú không tồi, lại bị tiểu thần thông kẹp lại, cả đời tu vi không cách nào tiến thêm. Có cái tốt tổ tông, con đường tu hành thuận tiện đi rất nhiều. Linh thể cùng bảo thể mỗi người mỗi vẻ, tại tu luyện pháp thuật cùng lĩnh hội chân ý bên trên, đều hơn xa phổ thông tu sĩ, phương diện này khó phân sản sản nhau. Bảo thể ưu thế ở chỗ trời sinh tự mang tiểu thần thông, mà linh thể ưu thế ở chỗ tốc độ tu luyện cực nhanh. Linh thể xem thiên mệnh, bảo thể dựa vào tổ tông. Cả hai ai mạnh ai yếu, thật đúng là không dễ phán đoán. Đỗ Viễn Hồng nhìn xem Lương Tiêu trên đỉnh đầu kia một mảnh huyết quang, cũng là khẽ lắc đầu. Huyết quang này hoàn toàn không có ngưng tụ thành hình, dưới mắt còn không cách nào phán đoán là linh thể vẫn là bảo thể. Bất quá có một chút có thể xác định, Lương huynh thể chất đặc thù cực mạnh, nếu thật là bảo thể, cũng là cường hãn vô cùng một loại. Lương huynh, ngươi vận chuyển công pháp thử một chút, có lẽ cái này một mảnh huyết quang sẽ xuất hiện biến hóa gì. Nghe vậy, Lương Tiêu lúc này vặn bẹo thân hình, bày ra một cái cùng loại quyền pháp thức mở đầu quái dị tư thế, đây chính là thể tu thông thường phương pháp tu luyện. Luyện khí tu sĩ tu luyện dựa vào thổ nạp hấp thu thiên địa linh khí, loại này phương pháp tu luyện được xưng là hô hấp pháp. Mà thể tu vận chuyển khí huyết cần dùng động tác phối hợp, loại này phương pháp tu luyện được xưng là ảo dẫn thuật. Lương Tiêu bày ra quái dị tư thế về sau, toàn thân khí huyết lập tức sinh động hẳn lên. Trước đó hắn một thân khí huyết tựa như là đầu xuân dòng sông, trên mặt sông bao trùm lấy một tầng băng, mặt ngoài không hề có động tĩnh gì. Mà lúc này trên mặt sông tầng băng phá thoái, nước sông như là thoát cương ngựa hoang đồng dạng, trào lên hướng về phía trước. Cùng lúc đó, trên đỉnh đầu hắn mảng lớn huyết quang cũng rốt cục có động tĩnh. Huyết quang không ngừng phun trào, bên trong tựa hồ cất giấu một đầu thượng cổ hung thú, bất cứ lúc nào cũng sẽ lao ra, đem chúng quanh hết thảy đều xé thành mảnh nhỏ. Vương Huyền Lân cùng Đỗ Viễn Hồng nhìn nhau cười một tiếng, tựa hồ minh bạch cái gì. Vương Huyền Lân thu hồi tiên phàm tính, Lương huynh không cần lại thi triển ảo dẫn thuật, chúng ta đã biết đại khái là chuyện gì xảy ra. Lương Tiêu lúc này ngừng lại, vội vàng dò hỏi, Vương lão đệ, ta đây rốt cuộc là cái gì thể chất? Vương Huyền Lân đáp, mới ngươi thi triển ảo dẫn thuật, kia huyết quang kịch liệt của cuộn, còn phóng xuất ra cực kỳ cường hãn uy áp. Kia uy áp cấp độ cực cao, trong đó có thần thông khí tức. Thể chất đặc thù chia làm linh thể cùng bảo thể, linh thể cùng thần thông không quan hệ, cho nên ngươi huyết quang này tất nhiên là bảo thể. Chỉ là ngươi cái này bảo thể không biết là nhận lấy ảnh hưởng gì, từ đầu đến cuối chưa thể hoàn toàn thành hình. Nếu không phải như thế, tốc độ tu luyện của ngươi sẽ còn càng nhanh. Lương Tiêu khắp khuôn mặt là vui mừng, tốc độ tu luyện nhanh hay không không trọng yếu, đối ta lĩnh hội chân ý có trợ giúp sao? Vương Huyền Lân nhẹ gật đầu, đương nhiên là có trợ giúp, bảo thể phần lớn là nhận huyết mạch ảnh hưởng. Nói cách khác, ngươi một vị nào đó tiên tổ tu vi cực cao, hắn thần thông bộ phận lực lượng lưu tại trong huyết mạch, bị ngươi kế thừa đến. Chân ý, đạo cơ, thần thông, đây đều là một mạch tương thừa đồ vật. Chỉ cần đem trong huyết mạch tích chứa thần thông lực lượng dẫn ra, lĩnh hội chân ý liền là nước chảy thành sông sự tình. Lương Tiêu hưng phấn khoa tay múa chân, thậm chí nhảy lên một cái, bắt lấy thủy thần miếu xả nhà đã mấy lần. Ta cũng có thể lĩnh hội chân ý, ta cũng có thể đột phá trúc cơ cảnh giới. May mắn thủy thần miếu tương đối kiên cố, còn có trận pháp thủ hộ, trải qua hắn một phen dày vò về sau, y nguyên lông tóc không tổn hao gì. Như là bình thường phong ốc, chỉ sợ cũng muốn bị hắn phá hủy. Hồi lâu sau, sự hưng phấn của hắn kình mới trôi qua. Vậy ta nên như thế nào dẫn xuất trong huyết mạch thần thông lực lượng? Bách Thảo Cốc không có kết đan tu sĩ, cũng không có cái nào đồng môn có được bảo thể, Vương Huyền Lân đối bảo thể hiểu rõ cũng giới hạn trong gia lông. Lúc này, Đỗ Viễn Hồng mở miệng đáp, việc này nhắc tới cũng đơn giản, chỉ cần tu luyện cùng bảo thể gần công pháp và pháp thuật liền có thể. Người kia chưa thành hình bảo thể, mặc dù hiện ra huyết quang, nhưng không có mảy may yêu dị cảm giác cấm trầm, ngược lại là đường hoàng chính đại, dương cương chi khí mười phần. Bảo trong cơ thể tích chứa thần thông, hẳn là cùng khí huyết có quan hệ rất lớn. Ta suy đoán, muốn để bảo thể chân chính thành hình, cần ngươi khí huyết tăng lên tới trình độ nhất định. Ngươi cái này bảo thể thuộc tính, cùng ngươi bây giờ tu luyện huyết ngục tu la công ngược lại là có chút phù hợp. Thật tốt tăng cao tu vi, nếu là có thời cơ, lại tu luyện mấy môn tăng cường khí huyết pháp thuật, tỷ lệ thành công cũng không nhỏ. Trừ cái đó ra, ngươi còn có thể phục dụng một chút tăng cường khí huyết linh vật hoặc là đan dược. Chương 35, Lục Linh Chi tin tức chương 35, Lục Linh Chi tin tức Lương Tiêu có lĩnh hội chân ý tiền đồ tươi sáng, cũng là tâm tình thật tốt. Đa tạ hai vị huynh đệ chỉ điểm, nếu là không có các ngươi, chỉ sợ đời ta cũng không biết nên như thế nào lĩnh hội chân ý về sau hai vị huynh đệ có làm được cái gì đến lấy ta địa phương, cứ mở miệng. Ta chính là đánh bạc mệnh, cũng sẽ giúp các ngươi. Vương Huyền Lân khoát tay áo, Lương Minh nói quá lời, chúng ta cùng ở tại tiểu giao hà cái chỗ chết tiệt này làm việc, tự nhiên hẳn là cùng nhau trông coi. Chúng ta cũng chỉ là thuận miệng chỉ điểm một hai, cũng không có hao tổn khí lực gì. Trước đó, ngươi cùng Đỗ Minh không phải cũng giúp ta thu thập Trần Bách hộ tình báo sao? Đỗ Viễn Hồng cũng mở miệng phụ họa, ba người chúng ta là lên cùng một cái thuyền hải tặc, lẽ ra đồng tâm hiệp lực. Tiến hội kết thúc về sau, Đỗ Viễn Hồng cùng Lương Tiêu liền cáo từ rời đi. Bọn hắn đã có ứng phó Trần Bách hộ kế sách, tiếp xuống liền nên tìm huyện lệnh tranh thủ ủng hộ. Sông đóng băng sự tình có thể thành hay không, liền nhìn huyện nha bên kia xương cốt có đủ hay không cứng rắn. Thời gian trôi qua nhanh chóng, hơn một tháng thời gian trôi qua, huyện nha bên kia từ đầu đến cuối không có động tĩnh. Đoán chừng là huyện thái gia xương cốt mềm, không dám cùng Trần Bách hộ cứng đối cứng. Bây giờ đã đến giữa mùa hạ, thủy thần miếu trong linh điển thanh ngọc túc cũng đã hoàn toàn thành thủ. Người coi miếu Phương Lâm Sơn mang theo một đám tá điển, đem trăm mẫu trong linh điển thanh ngọc túc thu hoạch thoát xác, hết thảy thu hoạch 4000 cân linh cốc. Vương Huyền Lân nhìn xem bị xử lý tốt rất nhiều linh cốc, không khỏi thở dài, thanh ngọc túc mẫu sinh 40 cân, nếu là tại Bách Thảo cốc, không phải bị trục xuất sư môn không thể. Thanh ngọc túc giá tiền là một viên tiền hương hỏa 20 cân, nhiều như vậy linh cốc cũng liền có thể bán 200 tiền hương hỏa. Những linh điền này trước đó chỉ là miễn cưỡng duy trì linh điền tiêu chuẩn thấp nhất, thanh ngọc túc tại mầm kỳ linh lực thiếu nghiêm trọng, ảnh hưởng tới thu hoạch. Bây giờ trong linh điền ẩn chứa linh lực đã viễn siêu trước đó. Tiếp theo quý thanh ngọc túc, sản lượng hẳn là có thể tăng lên không ít. Những linh điền này như toàn bộ giao cho phổ thông tá điền quản lý, sản lượng cũng liền hơn 20 cân. Lại diệt trừ vật tư đầu nhập và nhân lực chi phí, thuận lợi nhuận vô cùng thê thảm. Mà lại, những linh cốc này còn không thể toàn bộ bán đi, cần lưu lại một bộ phận làm tiếp theo quý hạt giống. Ngoài ra, còn có chính vương Huyền Lân ngày thường ăn cơm cần thiết, còn có tiểu đà lòng cùng mực cá chép khẩu phần lương thực. Bọn hắn không phải trấn thủ một phương chính thần, không có mình miếu thờ. Thuộc về vị nào thần linh, liền muốn từ vị nào thần linh đến nuôi sống. Mực cá chép bởi vì không có thành hoàng âm ti chính quy biên chế, cho nhiều ít khẩu phần lương thực đều xem vương Huyền Lân ý tứ. Tiểu đà long thế nhưng là có biên chế, mỗi tháng phải có một viên tiền hương hỏa bổng lộc, cũng có thể dùng linh vật đến sông chống đỡ. Tiền hương hỏa vương Huyền Lân cũng không nhiều, tự nhiên là dùng thanh ngọc túc đến chống đỡ giá. Trong lòng vương Huyền Lân thầm than, lúc này mới nuôi hai cái lực sĩ, liền cần nhiều như vậy tư nguyên. Ta trước đó còn muốn nuôi mười mấy cái lính tôm tướng cua, hiện tại xem ra hoàn toàn nuôi không nổi, a muốn mời chào càng nhiều lực sĩ, thậm chí muốn nuôi ba cái tổng cựu phẩm thần linh, cũng chỉ có thể chờ về sau Nguyệt Hoa Bảng có sản xuất, linh cảnh bên trong mở ra càng nhiều phúc điện. Lương Châu bên này quan phủ sẽ chủ động tới cửa thu mua các nhà sản xuất linh cốc. Toàn bộ Lương Châu có thể nói đều là Tây Trình quân hậu cần căn cứ, linh cốc liền là quân lương. Liền ngay cả thanh ngọc túc cành cây thân cũng đều có thể lấy ra đổi tiền. Những này cành cây thân cũng chứa linh lực, có thể dùng đến chăn nuôi cấp thấp ăn cỏ tính linh thú, sản xuất thịt thú vật, gia thú, chính là đến gân cốt các loại đều có thể cung cấp Tây Trình quân. Chỉ là cành cây thân giá cả thực sự quá thấp, một viên tiền hương hỏa liền có thể mua mấy trăm cân. Vương Huyền Lân cũng lười đi bán, trực tiếp để tá điền đem những này cành cây thân vùi vào trong linh điện. Lại thi triển thần nông thuật nâng độ phì của đất phái pháp thuật khôn nguyên thực linh thuật để cành cây thân tại cực ngắn thời gian bên trong mục nát, linh lực toàn bộ dung nhập linh điển thổ nhưỡng bên trong. Cuối cùng, hắn chỉ bán 3.000 cân linh cốc, được 150 viên tiền hương hỏa. Vương Huyền Lân chỉ đạo tá điền trồng trọt xong tiếp theo quý linh cốc về sau, vừa mới trở lại thủy thần linh cảnh. Đột nhiên bên tai truyền tới một quen thuộc tiếng la, tôn thần, tiểu nhân giả thành có chuyện quan trọng bẩm báo. Vương Huyền Lân lúc này kịp phản ứng, đây là trước đó tại thành hoàng linh cảnh trợ quỷ bên trong gặp phải lái buôn giả thành. Gia hỏa này muốn trộn lẫn cái thần đạo thân phận, mình để hắn hỗ trợ thu thập trợ quỷ bên trong tình báo. Bây giờ gia hỏa này đến đây, hẳn là trợ quỷ bên kia có cái gì phát hiện mới. Vương Huyền Lân tâm niệm vừa động, cảm ứng thành hoàng linh cảnh bên trong tình huống. Chỉ thấy giả thành tại thành hoàng linh cảnh tiểu giao hà thủy thần miếu bên trong, thật hướng phía Vương Huyền Lân tượng thần không mình hành lễ. Tiểu giao hà thủy thần miếu có 3 cái, phân biệt tại 3 cái khác biệt không gian bên trong. Một cái tại dương gian, một cái tại thủy thần linh cảnh, một cái tại thành hoàng linh cảnh. 3 cái thủy thần miếu lẫn nhau liên thông, chỉ cần có người tại tùy ý một cái thủy thần miếu bên trong đối tượng thần cầu nguyện, Vương Huyền Lân đều có thể nghe được. Hắn tâm niệm vừa động, giả thành liền xuất hiện ở thủy thần linh cảnh thủy thần miếu bên trong. Nhìn thấy Vương Huyền Lân bạn tôn, giả thành lúc này hành lễ, tham kiến tôn thần. Vương Huyền Lân khoát tay áo, ngươi tới gặp ta, chẳng lẽ trợ quỷ bên trong xuất hiện vật hi hắn gì? Giả thành liên tục gật đầu, tôn thần cho bẩm, gần nhất có một tên tán tu đạt được lục linh chi. Hắn không có năng lực mình nuôi, lại sợ bị giết người đoạt bảo. Liên tìm tới Cự Ngao Thương hội hợp tác, chuẩn bị tại 15 tháng 7 đấu giá hội trên đấu giá vật này. Cự Ngao Thương hội đã truyền ra nhục linh chi phong thanh, muốn hấp dẫn càng nhiều người đến cạnh tranh. Nghe vậy, Vương Huyền Lân tâm tình thật tốt, cái này nhục linh chi đúng là hắn cần thiết. Cái đồ chơi này giống linh thú, lại giống linh chi một loại, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Đến cùng xem như một loại nào, cũng một mực không có kết luận, chỉ là tùy ý lấy cái danh hào gọi nhục linh chi. Bất quá, cái này nhục linh chi xác thực là đồ tốt. Làm linh vật, lại ngay cả người bình thường đều có thể ăn. Có thể cường thân kiện thể, đối nội ngoại thương bệnh đều có một ít trị liệu tác dụng. Nhất là luyện thể tu sĩ bởi vì cần rèn luyện thân thể, thường có nhỏ bé tổn thương. Thường ăn nhục linh chi, đã có thể tăng cường nhục thân, lại có thể trị liệu luyện công tạo thành nhỏ bé tổn thương, có thể nói là một công đôi việc. Mà lại, nhục linh chi bên trong ẩn chứa linh lực, đối tăng cao tu vi cũng có chút trợ giúp. Cái này nhục linh chi mặc dù chỉ là cựu phẩm linh vật, nhưng tác dụng xác thực không nhỏ. Mà lại, nhục linh chi năng lực tái sinh cực mạnh. Chỉ cần có thể nuôi sống một con, liền có thể tiếp tục cắt thịt. Cái này nhục linh chi là sống dưới nước vẫn là thổ sinh. Nhục linh chi có thể chia làm sống dưới nước cùng thổ sinh hai loại. Sống dưới nước nhục linh chi sinh trưởng tốc độ nhanh, tự lành năng lực mạnh, sinh thịt lượng tự nhiên cũng lớn. Nhưng cái đồ chơi này đối hoàn cảnh yêu cầu cực cao, nước chất có chút biến hóa, liền rất có thể tử vong. Thổ sinh nhục linh chi đối hoàn cảnh yêu cầu không cao, tùy tiện ném ở một khối linh điền bên trong liền có thể sống đến không sai. Nhưng là, nó sinh trưởng tốc độ chậm, tự lành năng lực cũng càng yếu, sinh thịt lượng tự nhiên cũng không bằng sống dưới nước. Vô luận là đâu một loại nhục linh chi, đều cần ổn định hoàn cảnh. Hoàn cảnh này, không phải tán tu có thể cung cấp. Giả thanh một mặt động, thuộc hạ không biết, Cự Ngao Thương hội bên kia cũng là vừa mới thả ra tin tức, tình huống cụ thể chưa lưu truyền. Vương Huyền Lân làm thủy thần, lại có thần bí đạo trưởng tại, tự nhiên là nuôi sống dưới nước nhục linh chi càng tốt hơn. Nhục linh chi có thể trực tiếp nuôi dưỡng ở trong đạo trường có thể từ tiểu giao hà bên trong liên tục không ngừng thu hoạch nước sông, hoàn toàn có thể cam đoan nước chất ổn định. Có trường sinh tuyến nước tại, tất nhiên có thể để nhục linh chi tự lành năng lực cái trước lớn bậc thang, sản xuất thịt tự nhiên cũng sẽ càng nhiều. Chương 36, sản phẩm tốt đan dược chương 36, sản phẩm tốt đan dược Vương Huyền Lân tay cầm trường sinh tuyến nước cái này một chữa thương bảo vật, nhưng thủy chung không cách nào lấy ra đổi tiền. Có nhục linh chi, cái này phiền phức liền giải quyết. Hắn mừng rỡ trong lòng, nếu là có thể đem nhục linh chi nắm bắt tới tay, ta mời chào lính tôm tướng cua tiền vốn liền có. Nhục linh chi sản xuất thịt, có thể dùng đến thanh toán lính tôm tướng cua bổng lộc. Mà lại, nhục linh chi có thể hấp thu trường sinh tuyển nước cấp tốc khôi phục thương thế, giải thịt tốc độ càng nhanh, ta cái này trường sinh tuyển nước cũng có thể trực tiếp chuyển hóa thành có thể dùng tư nguyên. Nghĩ đến đây, hắn nhìn xem Giả Thành, việc này ta đã biết, sẽ nhớ ngươi một công. Ngươi mau chóng tiến về chợ quỷ, đem nhục linh chi sự tình tìm hiểu rõ ràng. Ngoài ra, 15 tháng 7 đấu giá hội cùng trao đổi hội trên nếu là có cái khác chân quý đồ vật, ngươi cũng muốn cùng nhau báo cáo. Nếu là ngươi làm tốt lắm, lần này đấu giá hội về sau, ta có thể cho ngươi một cái thần đạo thân phận. Hắn nói thần đạo thân phận, chỉ là chính hắn ban thưởng một loại thần đạo quyền hành, cũng không có thần đạo biên chế. Nhưng đối quỷ tu mà nói, đây đã là chuyện tốt to lớn. Quỷ tu thọ nguyên mặc dù so cùng cấp người sống tu sĩ càng dài, nhưng cuối cùng cũng có thọ nguyên hao hết một ngày. Quỷ tu không có nhục thân cùng bảy phách, muốn tăng cao tu vi, so phổ thông tu sĩ muốn khó hơn nhiều. Có một loại thần đạo quyền hành, liền có thể luyện hóa hương hỏa, không ngừng kéo dài thọ nguyên. Mặc dù thần đạo bên trong người lại nhận rất lớn hạn chế, nhưng cùng trường sinh cựu thị so sánh, điểm ấy hạn chế đáng là gì? Giả Thành lúc này hành đại lễ, tôn thần yên tâm, tiểu quỷ nhất định sẽ đem trợ quỷ bên trong xuất hiện qua chân quý linh vật, đều từng cái tìm hiểu rõ ràng. Đưa tiễn Giả Thành về sau, Vương Huyền Lân bắt đầu tính toán cạnh tranh nhục linh chi sự tình. Nhục linh chi tương đối ít thấy, lại bởi vì cực mạnh tự lành năng lực, tại cựu phẩm linh vật bên trong xem như hơi đắt. Bất quá, đồ vật hiếm thấy đến đâu, thế lực lớn chúng quy là có thể làm được, bên trong Bách Thảo Cốc liền nuôi một chút thổ sinh nhục linh chi. Cự Ngao Tông cùng là tử phủ thế lực, cũng không thiếu những vật này. Tử phủ trở lên thế lực trước mắt, tán tu không có năng lực nuôi. Cho nên, chân chính cạnh tranh người, hẳn là cũng liền là Cố Gia dạng này địa đầu xà, bản địa thần linh, cùng vệ sở bên trong vũ quan. Cựu phẩm linh vật giá cả, cực ít có vượt qua 100 tiền hương hỏa. Nhục linh chi giá trị cao hơn nhiều phổ thông cựu phẩm linh vật, nhưng tối đa cũng liền đáng giá chừng 300 viên tiền hương hỏa. Cho dù là đấu giá hội trên giá cả cần, 1000 viên tiền hương hỏa cũng tay cầm đem nắm. Bây giờ trong tay của ta tiền hương hỏa tăng thêm đại huyền trọng bảo, đã vượt qua 1000, dưới tình huống bình thường có thể cầm xuống nhục linh chi. Bất quá, lương châu các loại vật tư giá cả đều so nội địa cao. Bản địa còn có Cô Gia dạng này địa đầu xà, nếu là quyết tâm muốn bắt, 1000 tiền hương hỏa chỉ sợ không an toàn. Bây giờ đã đến tháng 5, khoảng cách 15 tháng 7 chỉ còn lại 2 cái tháng tới thời gian. Vẫn là được nhiều chuẩn bị một chút tiền, nhất định phải cầm xuống nhục linh chi. Dưới mắt có thể đến nhanh tiền phương pháp, cũng chỉ có luyện đan. Lần trước từ Cự Ngao thương hội mua được linh dược, phải nhanh một chút luyện chế thành đan dược, lại bán ra ngoài. Tuy nói kiếm không có bao nhiêu tiền, nhưng cũng có thể thu hồi trước đó chi phí. Về phần hắn từ Bách Thảo Cốc mang tới linh dược, Bách Hoa Tiểu, còn có tại Lao Đà Rồng nơi táng thân có được Minh Nguyệt Châu, không thể tùy tiện lấy ra. Đương nhiên, nếu là có giá trị cực cao linh vật xuất hiện, bán một chút cũng không phải không được. Nghĩ đến đây, Vương Huyền Lân lúc này lấy ra Hoàng Dương Than, Xích Dương Lâu cùng Sinh Cơ Đan dược liệu. Trước đó hắn mua Sinh Cơ Đan cùng Lý Khí Đan dược liệu các 100 phần, mấy tháng này hắn nếm thử đem trường sinh tuyển nước gia nhập chữa thương đan dược bên trong, tiêu hao hai loại đan dược dược liệu các 10 phần. Luyện ra đan dược cũng không phải ít, chữa thương tác dụng cũng sát thực mạnh hơn. Hiện tại có khả năng đạt được nhục linh chi, về sau không cần thiết lại dùng trường sinh tuyển thủy luyện đan, những đan dược này vẫn là đừng lấy ra cho thỏa đáng. Hắn lúc này tại đan lô ô nhỏ bên trong gia nhập quy khư chi thủy cùng luyện chế sinh cơ đan 5 loại linh dược. Thủy pháp luyện đan đối nước yêu cầu cực cao, trường sinh tuyển nước hắn không dám dùng, cũng chỉ có thể dùng cái này quy khư chi thủy. Sau đó, thi triển khu lôi chớp giật quyền hành, đem Hoàng Dương than điểm đốt. Tại than bên trong linh khí tầm bổ hạ, hỏa diễm cháy hùng hực. Để vào dược liệu về sau, hắn liền dùng thần thức điều khiển xích dương lô dưới đáy khống hỏa khí băn, dẫn đạo hỏa diễm phân biệt thiêu đốt có linh dược ô nhỏ. Khác biệt linh dược tại chế biến quá trình bên trong, cần hỏa lực khác biệt, muốn phân biệt khống chế. Bất quá có nước tồn tại, hỏa lực có chênh lệch chút ít kém cũng sẽ không có cái vấn đề lớn gì. Nấu chín quá trình dài đằng đẵng, cần tiếp tục không ngừng mà tiêu hao sức mạnh thần thức. Đối tu sĩ thần thức độ bền, có phi thường cao yêu cầu. Tại hỏa diễm nấu chín hạ, một cỗ mùi thuốc không ngừng truyền ra, đây cũng là có dược tính tại tiêu tán. Vương Huyền Lân vội vàng thôi động lô miệng liễm khí văn, giảm bớt dược tính tiêu tán. Chọn bẹn một canh giờ sau, linh dược thuốc đông y tính cùng linh lực mới bị hoàn toàn nấu chín ra. Về sau chính là lấy ra cả thuốc, lại đem nước thuốc xen lẫn trong cùng một chỗ, lấy lửa nhỏ nấu chín, làm dược tính chậm rãi dung hợp. Đợi dược tính dung hợp sau khi hoàn thành, chính là đại hỏa thu nước, đem nước thuốc bên trong nước toàn bộ nấu chín ra ngoài. Quá trình này tốn thời gian càng dài, dược tính hao tổn càng lớn. Lam Phi Thần lại là thủy thuộc tính tu sĩ, hắn đương nhiên sẽ không chậm rãi nấu chín nước thuốc. Chỉ thấy Vương Huyền Lân đầu ngón tay ngưng tụ ra một giọt bóng ánh sáng long lanh giọt nước, trong nháy mắt bung lên, kia giọt nước rơi vào nước thuốc bên trong. Chỉ thấy kia giọt nước như bật sống, không ngừng thôn phệ nước thuốc bên trong lượng nước, lại cùng linh dược tinh hoa phân biệt rõ ràng. Vẹn vẹn quá khứ mấy giây thời gian, kia giọt nước liền bành trướng làm một cái đường kính một thước, 0.33m, hình tròn. Nước thuốc bên trong lượng nước đã hoàn toàn biến mất, Vương Huyền Lân lúc này lấy ra thủy cầu, Xích Dương lô bên trong liền chỉ còn màu hổ phách linh dược tinh hoa. Sư tôn sáng tạo môn này âm thủy lôi không chỉ có uy lực bất phàm, dùng tại thủy pháp luyện đan phía trên cũng là hiệu quả tuyệt hảo a. Lúc này linh dược tinh hoa hẳn là xưng là đan dịch chỉ cần ngưng tụ thành hình chính là thành đan. Vương Huyền Lân đem còn lại đan dịch chia 7 phần, dẫn động hỏa lực nướng. Đợi một phần đan dịch chỉ so với long nhãn hơi lớn lúc, hắn lúc này đắp lên nắp lò, chậm rãi giảm xuống đáy lò hỏa lực. Sau nửa canh giờ mở nắp lò, một cỗ đan dược hương khí đập vào mặt. Chỉ thấy Xích Dương lô bên trong có 6 cái đan dược, còn có một nắm cho tàn, đây là ngưng đan quá trình bên trong bị đốt cháy khét đan dịch. Còn lại 6 cái thành hình đan dược bên trong, có 4 cái là màu vàng sẫm, một viên biến đen, còn có một viên như là hổ phách, có chút bóng ánh sáng long lanh ý tứ. Thấy thế, Vương Huyền Lân cầm lên tương tự hổ phách đan dược, mặt mũi tràn đầy vui sướng. Ta rốt cục có thể luyện chế ra lương phẩm đan dược. Đan dược phẩm chất từ thấp đến cao, có thể chia làm thứ phẩm, phàm phẩm, lương phẩm, thượng phẩm, cực phẩm 5 cái cấp độ. Cái này một lò sinh cơ đan bên trong, viên kia biến đen chính là thứ phẩm đan dược, trong đó có không ít đan độc. Phục dụng dạng này đan dược, bộ phận đan độc sẽ lưu tại trong cơ thể, hầu hoàn vô tận. Bốn cái màu vàng sẫm đan dược chính là phàm phẩm đan dược, đây là trên thị trường thường thấy nhất đan dược. Trong đó cũng có đan độc, nhưng chỉ cần đường lượng lớn phục dụng, sẽ không tạo thành quá lớn hậu hoạn. Vương Huyền Lân trong tay lương phẩm đan dược, đan độc đã cực ít, phục dụng lương phẩm đan dược, đan độc cơ hồ sẽ không lưu lại tại thể nội. Mà lại, lương phẩm đan dược dược hiệu bình thường so phàm phẩm đan dược cao chừng một thành. Thượng phẩm đan dược bên trong hoàn toàn không chứa đan độc, dược hiệu so phàm phẩm cao 3 đến 5 thành. Về phần cực phẩm đan dược, vật kia chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Chỉ có đan dược phát sinh dị biến, dẫn động thiên địa phát tắc, mới có thể luyện thành cực phẩm đan dược. Chương 37, đan dược buôn bán quy củ chương 37, đan dược buôn bán quy củ đan dược phẩm chất khác biệt, giá cả tự nhiên cũng có khác nhau. Thứ phẩm đan dược không thể trực tiếp tại cửa hàng đan dược bên trong bán ra, bình thường đều là tự mình xử lý, giá cả chỉ có phàm phẩm đan dược chừng phân nửa. Dạng này đan dược, bình thường đều là dùng để cho ăn linh thú. Giống tiểu đá long dạng này linh thú, thân hình tương đối lớn, lại có long tộc huyết mạch, kháng độc năng lực có thể so sánh nhân tộc mạnh hơn nhiều. Chỉ là một điểm đan độc, ở trước mặt hắn cùng đùa giỡn đồng dạng. Cũng có thể đem thứ phẩm đan dược chôn ở trong linh điền dùng để rũ màu mỡ, chỉ là giá phải trả hơi cao. Lương phẩm đan dược giá cả bình thường so phàm phẩm đan dược cao khoảng 3 phần 10. Đương nhiên, cụ thể giá cả còn phải xem đan dược chủng loại. Phổ thông tu luyện cùng chữa thương sử dụng đan dược, lương phẩm so phàm phẩm giá cả cao không đi nơi nào. Nhưng nếu là đột phá đại cảnh giới cần thiết phụ trợ đan dược, hoặc là cứu mạng đan dược, giá cả tự nhiên muốn cao hơn rất nhiều. Thượng phẩm đan dược giá cả tự nhiên cao hơn bình thường là gấp bội cấp bước. Nếu là đột phá cảnh giới phụ trợ đan dược và cứu mạng đan dược, giá cả trên không giới hạn. Về phần cực phẩm đan dược, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, tự nhiên cũng không có giá cả. Cực phẩm đan dược nếu thật là xuất hiện, dù chỉ là cấp thấp nhất cửu phẩm đan dược, cũng sẽ dẫn tới một đám luyện đan đại sư điên cuồng cướp. Vẹn vẹn là cất giữ giá trị cùng giá trị nghiên cứu, liền đã có thể bán hơn giá trên trời. Bình phục tâm tình về sau, Vương Huyền Lân lúc này lấy ra viên kia hư hư thực thực 500 năm phần minh nguyệt châu, nắm trong tay. Ngồi xếp bằng, trong nháy mắt nhập định. Mới luyện chế cái này một lò đan dược, trọn vẹn tiêu hao hắn 2 canh giờ thời gian. Tại trong lúc này, hắn một mực tại tiêu hao thần thức. Mặc dù thần thức còn không có hoàn toàn hao hết, nhưng cũng còn thừa không nhiều. Muốn tiếp tục luyện đan, hiển nhiên là không thể nào, chỉ có thể trước nhập định một đoạn thời gian, khôi phục thần thức. Nếu là hỏa pháp luyện đan, cho dù là tân thủ, nửa canh giờ cũng có thể nhẹ nhõm luyện chế tốt một lò đan dược. Đây cũng là thủy pháp luyện đan thiếu hụt, cũng không đủ mạnh thần thức, căn bản cũng không có luyện đan tư cách. Không biết có phải hay không là nhận kia minh nguyệt châu ảnh hưởng, ngồi xuống trong lúc đó, thần trí của hắn tốc độ khôi phục cực nhanh. Nguyên bản cần 2 canh giờ mới có thể hoàn toàn khôi phục thần thức, lần này lại chỉ dùng 1 canh giờ, liền hoàn toàn khôi phục. Sau đó, hắn lần nữa bắt đầu luyện chế lò thứ 2 đan dược. 2 tháng trôi qua, Vương Huyền Lân mỗi ngày đều kiên trì luyện chế 3 lô đan dược, rốt cục đem còn lại dược liệu toàn bộ luyện chế thành đan dược. Bất quá, hắn luyện đan tiên phú là thật chẳng ra sao cả. Mỗi ngày luyện 3 lô đan dược, đã coi như là cường độ cao luyện đan, nhưng tiến bộ y nguyên cực kỳ bé nhỏ. Một lò thành đan chỉ có 5 khỏa hoặc là 6 khỏa, lương phẩm đan dược một lò chỉ xuất 1 cái, hoặc là 1 cái không ra, cực ít có ra 2 viên. Mà 15 tháng 7 gần, chợ quỷ đấu giá hội cùng trao đổi hội sắp bắt đầu. Vương Huyền Lân đem đồ vật thu thập xong, chuẩn bị tiến về chợ quỷ, ít nhất phải đưa trong tay hiện hữu đan dược bán đi. Đúng vào lúc này, Giả Thành lại tới đến đây bài kiến. Từ khi đạt được cho thần đạo thân phận hứa hẹn về sau, Giả Thành làm việc tới là phá lệ ra sức. Cách mỗi mấy ngày liền muốn đến Thủy Thần Linh cảnh một chuyến, báo cáo chợ quỷ bên trong xuất hiện mới mẹ đồ chơi. Là đấu giá hội chuẩn bị đồ vật quả thực không ít, năm tương đối cao linh dược, tế luyện pháp bảo tài liệu quý hiếm các loại vật phẩm, đều xem như tương đối thường gặp. Đáng tiếc, Nhục Linh Chi tin tức xác thật một mực không nghe được. Cái đồ chơi này đến cùng là sống dưới nước vẫn là thổ sinh, cứ ngao thương hội bên kia sửng sốt một chút tin tức đều không lộ ra. Vương Huyền Lân thân hình xuất hiện tại thành Hoàng Linh cảnh bên trong, Giả Thành, chợ quỷ bên trong lại xuất hiện cái gì mới đồ vật. Gặp hắn bản tôn tới, lúc này không mình hành lễ, tham kiến tôn thần. Lần này thuộc hạ thăm dò được, có người tại Thạch Long Sơn được một khối bảo ngọc, thông qua thiên cơ thương hội gửi đấu. Tình huống cụ thể, tiểu quỷ không có hỏi thăm đến. Nghe xong cái này, Vương Huyền Lân lúc này liền đến tinh thần. Kia bảo ngọc là cái gì chất lượng không nói đến, vẻn vẹn là Thạch Long Sơn danh hiệu, liền đã không thể coi thường. Thạch Long Sơn chính là luyện hồn sơn chi mạch, truyền thuyết là một đầu chân long chết ở đây, hóa thành Thạch Long Sơn. Núi này từ trước đến nay sản xuất các loại chân quý thổ thuộc tính vật liệu, tên tuổi cực kỳ vang dội. Đã từng sản xuất qua nhất phẩm thiên tài địa bảo, dẫn tới mấy vị tu sĩ kim đan tranh đoạt. Cái này thiên cơ thương hội cũng là thật gian, bảo ngọc tình huống căn bản không có chút nào lộ ra, liền lấy Thạch Long Sơn tên tuổi làm manh lưới, hấp dẫn càng nhiều người đến đây cạnh tranh. Thôi, ta vừa vặn muốn đi chợ quỷ bán ít đồ, chúng ta cái này khởi hành. Đi vào chợ quỷ về sau, Vương Huyền Lân liền thẳng đến Cự Ngao thương hội mà đi. Bên trong chợ quỷ cực kỳ náo nhiệt, từng cái trên sạp hàng đều vây đầy các lộ tu sĩ. Vương Huyền Lân trực tiếp tiến vào Cự Ngao thương hội, quản sự Đồng Hiền lúc này tiến lên đón. Hai người tại một gian trong phòng trà ngồi xuống, Đồng Hiền dò hỏi, tôn thần tới đây là muốn làm ăn, vẫn là gửi đấu chút vật gì? Vương Huyền Lân tiện tay lấy ra một cái túi đựng đồ, lần này ta mang đến một chút đan dược, đồng quản sự cho giá đi. Đồng Hiền lúc này mở ra túi trữ vật, lấy ra 90 đan bình. Thiện tay mở ra một cái đan bình, lấy ra một viên đan dược. Sau đó hướng Vương Huyền Lân chắp tay, đan dược sinh ý quy củ như thế, mong rằng tôn thần chớ trách. Dứt lời, liền từ kia đan dược trên cạo xuống một chút xíu bột phấn, để vào trong miệng tế phẩm bắt đầu. Hắn nói tới đan dược sinh ý quy củ, chính là ở trước mặt kiểm nghiệm. Một là vì kiểm nghiệm đan dược chất lượng, hai là vì thử một chút có hay không độc. Rốt cuộc đan dược là ăn đồ bẩn, vạn nhất có chút vấn đề, đó chính là nhân mạng sự tình. Cự Ngao Thương Hội thu những đan dược này lại bán đi, cũng là cầm nhà mình tín dự đảm bảo đan dược phẩm chất. Một khi những đan dược này có vấn đề, Cự Ngao Thương Hội đan dược thậm chí linh dược sinh ý đều sẽ nhận cực lớn ảnh hưởng. Tu tiên bách nghệ bên trong, luyện đan sư là kiếm lợi nhiều nhất. Nhưng là kiếm tiền sinh ý không phải ai đều có tư cách làm. Tán tu xuất thân luyện đan sư, nghĩ phải tự làm đan dược sinh ý, kia là hoàn toàn không thể nào. Dạng này người không nhà không nghề nghiệp, coi như đan dược có vấn đề, hắn cũng tùy thời có thể phủi mông một cái rời đi. Dạng này người mở tiệm đan dược, căn bản không ai dám mua của hắn đan dược. Có thể mở tiệm đan dược, hoặc là tại bản địa có gia có nghiệp thế lực, hoặc là Cự Ngao Thương Hội dạng này có lực ảnh hưởng cực lớn thế lực. Vô môn vô hộ luyện đan sư muốn làm đan dược sinh ý, nhất định phải không nhỏ danh khí. Nếu là hắn bán đan dược có vấn đề, cái này luyện đan sư nhiều năm tích lũy danh khí cũng sẽ phó mặc. Tại đan dược có vấn đề, người bán sẽ tiếp nhận tổn thất to lớn tình huống dưới, mới có thể cam đoan đan dược phẩm chất. Tán tu muốn trở thành nổi danh luyện đan sư, đơn giản nhất hữu hiệu biện pháp liền là đến những cái kia uy tín lâu năm tiệm đan dược bên trong làm công. Chịu cái mấy chục năm, chịu có tiếng âm thanh, mới có tư cách tự lập môn hộ. Đồng Hiên từ một đám đan bình bên trong tùy ý cầm mấy cái đan bình, lại từ đan bình bên trong tùy ý chọn một viên đan dược kiểm tra thực hư. Hồi lâu sau, hắn mới chắp tay, để tôn thần chép lời, những đan dược này đều không có vấn đề. Mà lại, tôn thần đan dược chính là thủy luyện pháp, phàm phẩm đan dược bên trong lưu lại đan độc, so với bình thường hỏa luyện pháp đan dược thấp một chút. Ta có thể làm chủ, phàm phẩm đan dược nâng giá một thành thu mua. Trong đó có 100 viên lương phẩm đan dược, có thể nâng giá 3 thành thu mua. Sinh cơ đan cùng lý khí đan đều là cực kỳ cơ sở cựu phẩm đan dược, giá bán không cao, một viên tiền hương hỏa có thể mua 2 cái. Vương Huyền Lân lưu lại một chút đan dược dự bị, chỉ bán 800 viên phàm phẩm đan dược và 100 viên lương phẩm đan dược. Dựa theo Đồng Hiền cho giá cả, hết thảy bán 505 viên tiền hương hỏa. Chương 38, kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá chương 38, kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá làm xong đan dược sinh ý về sau, Vương Huyền Lân lại lấy ra một cái hộp ngọc. Ta còn dự định gửi đấu một kiện bảo vật, mời đồng quản sự trưởng trưởng nhãn. Đồng Hiền cẩn thận cầm qua hộp ngọc, mở ra về sau, liền hít vào một ngụm khí lạnh. Năm vượt qua trăm năm dưỡng hồn thảo, thứ này đối quỷ tu cùng thần linh đều có tác dụng lớn, vẫn là thất phẩm. 15 tháng 7 quỷ tu tụ tập, bảo vật như vậy xuất hiện, tất nhiên sẽ bán đi giá cả cực cao. Vương Huyền Lân luyện chế đan dược bán đi, có thể được hơn 500 viên tiền hương hỏa. Lại thêm trước đó liền có tiền, mua xuống nhục linh chi vấn đề không lớn. Hắn vốn không muốn vận dụng sư tôn lưu lại bảo vật, nhưng Thạch Long Sơn bảo ngọc vừa ra, chỉ sợ có thể dẫn tới không ít quận thành tu sĩ, cạnh tranh áp lực lập tức liền lớn lên. Nếu là không nhiều chuẩn bị một chút tiền, chỉ sợ bắt không được nhục linh chi. Mà lại, đấu giá hội trên xuất hiện mấy món đồ tốt, hắn cũng có chút động tâm. Dứt khoát đem cái này trăm năm dưỡng hồn thảo bán đấu giá ra, đổi lấy một khoản tiền, cam đoan có thể cầm xuống nhục linh chi, còn có thể thừa cơ nhiều mua một chút bảo vật. Về phần Thạch Long Sơn bảo ngọc, hắn là thật không dám nghĩ. Thiên Cơ Thương Hội thả ra tin tức, tuyệt đối có thể dẫn tới không ít tử phủ thế lực chính là đến kim đan thế lực người. Những người kia tài đại khí thô, Vương Huyền Lân cũng không dám cùng người ta tranh đoạt. Trong tay của ta có đồ tốt muốn bán đi, thế nhưng là trực tiếp tới các ngươi Cự Ngao Thương Hội. Đồng Hiên lúc này vỗ bộ ngực cam đoan, tôn thần tin được chúng ta Cự Ngao Thương Hội, chúng ta cũng hẳn là có qua có lại. Dựa theo di vãng quy củ, gửi đấu bảo vật, chúng ta rút ra 2 thành tiền thuê. Về sau ngài tại chúng ta nơi này gửi đấu bảo vật, thuê kim nhất luật giảm phân nửa. Vương Huyền Lân cười nói, Cự Ngao Thương Hội quả nhiên đại khí, về sau ta có cái gì muốn gửi đấu, tuyệt đối quên không được các ngươi. Bất quá, ta còn muốn dò xét cái ý các ngươi Cự Ngao Thương Hội qua tay cái kia nhục linh chi, đến cùng là sống dưới nước vẫn là thổ sinh. Nếu là trước đó, Cự Ngao Thương Hội tuyệt sẽ không lộ ra. Bởi vì nhục linh chi tình huống không rõ, mới có thể hấp dẫn đến càng nhiều khác biệt nhu cầu người đấu giá. Bây giờ thì khác, Thạch Long Sơn bảo ngọc tin tức tuôn ra đến đây cạnh tranh người tất nhiên rất nhiều. So sánh cùng nhau, chỉ là một cái cựu phẩm nhục linh chi, liền lộ ra râu ria. Đồng Hiên làm bộ nhìn một chút xung quanh, tựa hồ là muốn xác định không ai nghe lén. Sau đó mới thấp giọng nói, việc này ta vốn không nên lộ ra, đã tôn thần hỏi, ta không nói cũng không thích hợp. Kia nhục linh chi là sống dưới nước, thứ này mặc dù tiềm lực lớn, nhưng thực sự không tốt vui. Dựa theo nhiều năm trước kinh nghiệm, giá cả đỉnh tiên cũng chính là 1000 tiền hương hỏa ra mặt. Nếu là sớm biết ngài đối thứ này cảm thấy hứng thú, chúng ta Cự Ngao Thương Hội liền mua xuống nhục linh chi, đưa đến ngài miếu bên trong. Hiện tại đồ vật tin tức đã thả ra, không tốt tự mình mua bán, còn xin tôn thần chớ trách. Trong lòng Vương Huyền Lân cười thầm, cái này làm ăn người thật đúng là khéo đưa đẩy. Cái này nhục linh chi là sống dưới nước, với ta mà nói giá trị càng lớn, bán trăm năm dưỡng hồn thảo đến cũng không lỗ. Biết được muốn nhất tin tức, hắn đối kia Thạch Long Sơn bảo ngọc cũng có chút hiếu kỳ. Kia Thạch Long Sơn bảo ngọc là cái gì chất lượng? Đồng Hiên lắc đầu, Thiên Cơ Thương Hội che cực kỳ chặt chẽ, một điểm ý đều không lộ. Hẳn là tôn thần cũng nghĩ tranh một chút kia bảo ngọc. Vương Huyền Lân liên tục khoát tay, ta không cái kia tài lực tranh, cũng không lá gan kia tranh. Ly khai Cự Ngao Thương Hội về sau, Vương Huyền Lân lại tại chợ quỷ bên trong bắt đầu đi dạo. Rốt cuộc 15 tháng 7 đối với âm hồn tới nói là ngày trọng đại, thành hoàng linh cảnh bên trong cực kỳ náo nhiệt. Chúng tu sĩ trong tay có chút đồ tốt, lúc này lấy ra bán, lại càng dễ bán đi giá tốt. Tại hàng vỉa hè trên cũng có nhặt nhạnh chỗ tốt khả năng, rốt cuộc tán tu kiến thức có hạn, nhân số lại rất nhiều. Chưa chừng có cái nào tán tu mò được đồ tốt, lại nhận không ra, mơ mơ hồ hồ dưới đất thấp giá bán ra ngoài. Tại chợ quỷ trên sạp hàng nhặt nhạnh chỗ tốt sự tình, kia là nhìn mãi quần mắt. Vương Huyền Lân tản bộ một vòng, xác thực gặp được không ít đồ tốt. Tỷ như chân quý linh dược hạt giống, khoáng thạch, còn có một số công pháp pháp thuật. Đáng tiếc, những vật này giá cả đều hơi cao, hắn cũng không thế nào cần. Nhìn rất nhiều hàng vỉa hè, cũng không thể tìm tới nhặt nhạnh chỗ tốt cơ hội. Đi dạo xung quanh thời điểm, ngược lại là đụng phải Đỗ Viễn Hồng cùng Lương Tiêu. Ba người tiến vào một gian trong trà lâu, Vương Huyền Lân lúc này mới hỏi, hai vị lao huynh làm sao cũng tới nơi đây? Lương Tiêu trước tiên mở miệng, ta lần này tới, liền là đến thử thời vận, tìm một chút đối ta hữu dụng đồ vật. Dứt lời, nâng chung trà lên chén, một ngụm khó chịu, cái này nát lá cây ngâm nước mặc dù đắng một chút, nhưng uống hết về sau toàn thân ấm áp, còn thật thoải mái. Liền là những này nát lá cây quá non, không có nhai kỉnh. Đặt chén trà xuống, lại cầm lên trên bàn trà bánh ăn nhiều. Đỗ Viễn Hồng nâng chung trà lên chén, dùng chén đóng gẩy gẩy lá trà, uống một hớp nhỏ. Đem chén trà buông xuống, mới lên tiếng, nghe nói đấu giá hội thượng tướng sẽ có Thạch Long Sơn bảo ngọc xuất hiện. Trường bối trong nhà đối với cái này vật có chút hứng thú, để cho ta thử một chút có thể hay không cầm xuống. Dám đến tranh đoạt Thạch Long Sơn bảo ngọc, có thể thấy được Đỗ Viễn Hồng thế lực sau lưng ít nhất là tử phủ thế lực, lại tại Lương Châu bên này có thế lực không nhỏ. Vương Huyền Lân hỏi, đúng rồi, lần trước ta cho các ngươi nghị kế, huyện lệnh đại nhân bên kia nói thế nào? Nhắc lên cái này, Lương Tiêu liền tức giận không thôi, đừng nói nữa, lao già kia thật sự là một chút xíu cốt khí đều không có. Chúng ta nhắc lên kế hoạch này, đem hắn dọa sợ. Hắn không dám thi hành kế hoạch, còn dự định tiếp tục dạy bỏ hai chúng ta. Đỗ Minh trực tiếp rõ ràng nói cho hắn biết, nếu là tiếp tục để chúng ta hai xử lý việc này, chúng ta cứ dựa theo kế hoạch sông đóng băng. Lão giả kia sợ hãi có ngắt qua, cũng liền không lại để cho chúng ta xử lý việc này. Việc này hiện tại không về chúng ta quản, theo lão giả kia làm sao dạy bỏ đi. Nói đến còn muốn cảm tạ Vương lão đệ, nếu là không có ngươi ra cái chủ ý này, chúng ta còn phải cả ngày làm lao động tay chân. Đấu giá hội thời điểm đến, Vương Huyền Lân ba người cùng nhau đi tới Thiên Cơ Thương hội. Chợ quỷ 15 tháng 7 đấu giá hội là các nhà thương hội liên hợp tổ chức. Cái nào một nhà lấy ra bảo vật chân quý nhất, bán đấu giá sân bãi liền đặt ở nhà ai thương hội cửa hàng. Lần này Thiên Cơ Thương hội lấy ra Thạch Long Sơn bảo ngọc, sàn bán đấu giá tự nhiên là tại Thiên Cơ Thương hội. Đến Thiên Cơ Thương hội trước cửa, một tên người phục vụ lúc này tiến lên đón. Đỗ Viễn Hồng lấy ra một viên lệnh bài lung lay một chút, người thị giả kia lúc này không mình hành lễ. Ba vị công tử xin mời đi theo ta. Tại người phục vụ dẫn dắt hạ, ba người đi vào phòng đấu giá lầu 2. Toàn bộ phòng đấu giá chia làm 3 tầng, một tầng đại sảnh trung tâm là bàn đấu giá, xung quanh đều là người chịu người tán tỏa. Lầu 2 chỗ ngồi tương đối thưa thớt, mà lại ngăn cách ra. Mỗi một khối có một cái bàn cùng 4 chỗ ngồi, trên mặt bàn dự sẵn không ít miễn phí trả bánh cùng linh quả. Về phần lầu 3 thì là nhã gian, từ bên ngoài căn bản không nhìn thấy tình huống bên trong. Ba người ngồi xuống không lâu về sau, phòng đấu giá chỗ ngồi liền ngồi đầy. Lúc này, một lão giả đi đến trong sân trên đài đấu giá, hướng đám người làm cái chắp tay một phía. Năm nay đấu giá hội từ ta Thiên Cơ Thương hội chủ trì, đa tạ các vị đồng đạo đến đây cổ động. Ta cũng không nói lời vô ích gì, trên kiện thứ nhất vật đấu giá. Lời còn chưa dứt, liền có một tên xinh đẹp nữ tu tay nâng hộp ngọc đi tới. Chủ trì bán đấu giá lão giả đem hộp ngọc đặt ở trên đài đấu giá, mở ra về sau, chỉ thấy trong hộp ngọc là một gốc dài đến một xích màu đen cỏ nhỏ. Thấy thế, Vương Huyền Lân có chút ngoài ý muốn, đây không phải ta gửi đấu trăm năm dưỡng hồn thảo sao? Vậy mà đặt ở cái thứ nhất ra. Nhìn đến, lần hội đấu giá này đồ tốt thật đúng là không ít. Chương 39, đạt được ước muốn chương 39, đạt được ước muốn đấu giá hội bảo vật thứ tự xuất trận cũng là có ý tứ, tốt nhất bảo vật xưng là lớn chủ, đặt ở cuối cùng một kiện. Thứ hai đếm ngược kiện bảo vật là áp trụ, hắn giá trị cũng là gần với lớn chủ. Tại áp trụ bảo vật trước đó, cũng sẽ thả mấy món giá trị không thấp bảo vật. Ngoại trừ sau cùng mấy món bảo vật bên ngoài, kiện thứ nhất bảo vật cũng phi thường có ý tứ. Phải dùng loại kia đặc biệt quý hiếm, lại giá trị tương đối cao bảo vật. Đám người nô nước tấp nập đấu giá, bán đi một cái giá tốt, cái này gọi khởi đầu tốt đẹp. Bất quá, kiện thứ nhất bảo vật cũng không thể đoạt cuối cùng mấy món bảo vật danh tiếng, giá trị cũng không thể quá cao. Lần này trăm năm dưỡng hồn thảo lại bị lấy ra dẫn đầu, có thể thấy được lần hội đấu giá này hàm kim lượng là thật không thấp. Đấu giá sư nói tiếp, chư vị, cái này kiện thứ nhất bảo vật chính là năm hơn trăm dưỡng hồn thảo, chính là thất phẩm linh dược. Vật này giá trị, các vị hẳn là cũng đều biết. Giá khởi điểm 1000 tiền hương hỏa, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 tiền hương hỏa. Đấu giá sư lời còn chưa dứt, phía dưới tu sĩ liền nghị luận lên. Trăm năm dưỡng hồn thảo, đối 6-7 phẩm thần linh đều cực kỳ trọng yếu, bình thường cũng có thể bán đi 4-5 ngàn tiền hương hỏa. 15 tháng 7 loại ngày này, tuyệt đối có thể bán ra giá cao. Đúng vậy à, vật như vậy lại là kiện thứ nhất vật đấu giá, lần hội đấu giá này đồ tốt thật không ít. Một phen cảm khái về sau, lập tức có người bắt đầu ra giá. 1500 tiền hương hỏa. 2000. Mặc dù một mực có người kêu giá, nhưng cũng không kịch liệt. Cuối cùng, trăm năm dưỡng hồn thảo bị lầu 3 nhã gian một vị khách hàng lấy 9000 viên tiền hương hỏa giá cả bỏ vào trong túi. Vương Huyền Lân có chút thất vọng ấn nói thứ này trên đấu giá hội giá cả hẳn là vượt qua một vạn. Có lẽ là bởi vì đấu giá hội trên bảo vật quá nhiều, rất nhiều người không dám đem quá nhiều tiền tiêu tại trên dưỡng hồn thảo. Bất quá, 9000 viên tiền hương hỏa cũng coi là không tệ. Đúng vào lúc này, hai tên tráng hán giơ lên một ngụm tiểu vạn, bỏ vào bàn đấu giá bên cạnh. Chủ trì bán đấu giá sư khẽ mỉm cười, cái này kiện thứ hai vật đấu giá tên là nhục linh chi, vật này nặng hơn 50 cân, chính là cựu phẩm linh vật. Vật này mặc dù cấp bậc không cao, nhưng tên tuổi không nhỏ, chư vị hẳn là cũng đều biết vật này giá trị. 100 tiền hương hỏa giá bắt đầu, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50 tiền hương hỏa. Hắn lời còn chưa dứt, lập tức liền có người kêu giá. 300 tiền hương hỏa. Vương Huyền Lân theo tiếng kêu nhìn lại, kêu giá người cũng tại lầu 2, mà lại người này hắn còn nhận biết, chính là Cố gia Cố Lương Tài. Hắn thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, Cố gia dạng này địa đầu xà, cũng đang ngó chừng Lục Linh Chi. Bất quá, Cố gia tới không phải Cố Vân Tường, như thế chuyện tốt. Cố Lương Tài người này thoạt nhìn là cái lấy đại cục làm trọng dáng vẻ, hẳn là sẽ không cùng ta ăn thua đủ. Chỉ cần giá cả nhất đến đầy đủ cao, hắn hẳn là sẽ từ bỏ tranh đoạt. Ngay sau đó lại có người kêu giá, 400. Vương Huyền Lân nhìn sang, phát hiện cũng là người quen, chính là Trần Bách Hộ. Thật sự là hoàn gia ngõ hẹp a, cái này lại cùng Trần Bách Hộ đụng phải. Lúc này, hắn cũng trực tiếp mở miệng báo giá, ta ra 700. Cố Lương Tài quay đầu nhìn qua, phát hiện là Vương Huyền Lân, chỉ là gật đầu thăm hỏi, không nói gì nữa. Trần Bách Hộ cũng nhìn lại, phát hiện là Vương Huyền Lân tại cố tình báo giá, sắc mặt trở nên xanh xám. Ta ra 800 tiền hương hỏa, ta Đồng Sơn Bách Hộ sở cần dùng nhục linh chi bồi dưỡng chiến binh, còn xin các vị đồng đạo dơ cao đánh khẽ. Vương Huyền Lân đương nhiên sẽ không bán mặt mũi của hắn, mình bị ném tới Tiểu Giao Hà làm thủy thần, là đoạt Trần Bách Hộ cha vợ vị trí. Hai người mâu thuẫn không cách nào điều hòa, cũng không cần thiết đi làm hắn vui lòng. Dù sao nơi này là thành hoàng linh cảnh, Nam Sơn vệ chỉ huy sứ đến, cũng không dám ở nơi này dương ai. Trần Bách Hộ muốn nhục linh chi, một mực lấy tiền ra mua. Lúc này sách Đồng Sơn Bách Hộ sở, chớ không phải là muốn mượn vệ sở tên tuổi, đến cường thủ hào đoạn. Trần Bách Hộ mượn nhờ vệ sở tên tuổi đẻ người, nếu là tại địa phương khác thì cũng thôi đi. Nhưng nơi này là thành hoàng linh cảnh, thần đạo địa bàn. Thần đạo có giám thị vệ sở quyền lực, Trần Bách Hộ ở chỗ này phách lối, quả thực là xem thường thần đạo. Một khi thần đạo dưới đây làm mưu đồ lớn, toàn bộ Nam Sơn vệ cao tầng đều muốn đau đầu. Quả nhiên, Trần Bách Hộ vừa dứt lời, lầu ba một cái nhã gian bên trong truyền đến rất có thanh âm uy nghiêm. Trần Liên Sơn, đấu giá hội sự tình cùng quân vụ không quan hệ, không được mượn vệ sở tên tuổi đẻ người. Trần Bách Hộ đứng dậy hướng kia nhã gian không mình hành lễ, ti chức tuân mệnh. Vương Huyền Lân lúc này mới lên tiếng kêu giá, 1000 tiền hương hỏa. Hắn mới cứng rắn Trần Bách Hộ, làm cho vệ sở thể hệ đại lao lên tiếng làm sáng tỏ, hiển nhiên là quyết tâm muốn bắt lại Lục Linh Chi. Người biết hắn, biết sau lưng của hắn có thành hoàng cùng võ phán quan chỗ dựa, còn có một cái có hy vọng kết đan sư tôn. Không biết hắn người, gặp hắn không đem Trần Bách Hộ để vào mắt, cũng không muốn đắc tội hắn. Trong lúc nhất thời, vậy mà không có người lại kêu giá. Đấu giá sư hô 3 lần giá về sau, trong tay đấu giá truy liền từng tầng đánh xuống. Thành giao. Vương Huyền Lân thở dài nhẹ nhõm, Lục Linh Chi tới tay, cũng coi là đạt được ước muốn. Tuy nói còn coi trọng cái khác mấy món bảo vật, nhưng những vật kia tầm quan trọng kém xa Nhục Linh Chi, cho dù không thể cầm xuống, cũng không có gì lớn. Tại Nhục Linh Chi về sau, lại có 3-40 kiện bảo vật bị tuần tự đấu giá. Những bảo vật này giá trị đều không cao, lầu 3 nhã gian quý khách, không có một người gọi giá. Liền ngay cả lầu 2 khách hàng, ra giá cũng cực ít. Vương Huyền Lân cùng Đỗ Viễn Hồng không có ra tay, Lương Tiêu ngược lại là ra tay mua mấy món tăng cường khí huyết linh vật. Lúc này, một tên thị nữ tay nâng một phương hộp ngọc, đi tới bàn đấu giá trước. Đấu giá sư tiếp nhận hộp ngọc, mở ra về sau, đặt ở trên đài đấu giá. Chỉ thấy trong hộp ngọc đặt vào một khối tương tự đá cẩm thạch màu trắng tảng đá, chỉ có trưởng thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhìn thường thường không có gì lạ. Các vị đồng đạo đừng nhìn tảng đá kia thường thường không có gì lạ, bên trong lại là có khắc cả khôn. Dứt lời, hắn tiện tay lấy ra một hạt châu kia lóe ra ánh sáng chói mắt. Tại đây ánh sáng chiếu rọi xuống, kia thường thường không có gì lạ màu trắng tảng đá lại trở thành trong suốt. Tại kia trong viên đá, tựa hồ có một ông thanh thủy đang không ngừng lắc lư. Lúc này, lầu 3 truyền đến một giọng giàn mua, vật này chẳng lẽ trong truyền thuyết thạch đũ? Đấu giá sư hướng lầu 3 một cái nhã gian chắp tay, tiền bối quả nhiên kiến thức rộng rãi. Trải qua ta Thiên Cơ Thương hội mấy luyện đan sư giám định, tảng đá kia bên trong ẩn chứa đại khái năm lượng thạch đũ. Đáng tiếc, cái này thạch đũ chỉ có bát phẩm. Nếu không phải như thế, vật này chí ít cũng là áp trục bảo vật. Lời vừa nói ra, kia thanh âm giàn mua thở dài, đáng tiếc, vật này nếu là có thể có thất phẩm, liền có thể tại trúc cơ lúc tăng lên đạo cơ phẩm cấp. Bát phẩm thạch đũ, cấp bậc thực sự quá thấp, không có tác dụng lớn. Đạo cơ cũng là có phẩm cấp phân chia, cao nhất là nhất phẩm đạo cơ, thấp nhất là cửu phẩm đạo cơ. Đạo cơ phẩm cấp càng cao, tiềm lực liền càng cao, tốc độ tu luyện càng nhanh, về sau đột phá tử phụ cảnh giới cũng càng thêm dễ dàng. Có thể ảnh hưởng đạo cơ phẩm cấp rất nhiều yếu tố, chân ý cấp độ, tự thân tinh khí thần tích lũy, công pháp độ phù hợp. Bởi vì trúc cơ thời điểm, linh căn cũng là muốn dung nhập đạo cơ bên trong, cho nên linh căn mạnh yếu, đối đạo cơ phẩm cấp cũng có ảnh hưởng rất lớn. Cho dù là bẩm sinh thiên phú không mạnh, tại trúc cơ thời điểm ngưng tụ ra cao phẩm đạo cơ, thiên phú sẽ có tăng lên cực lớn, có thể so với thoát thai hoàn cốt. Bởi vậy, các đời tiên hiền khai phát ra không ít tăng lên đạo cơ cấp bậc biện pháp, phục dụng thiên tài địa bảo chính là biện pháp đơn giản nhất. Chương 40, Thượng Cổ Long Lân chương 40, Thượng Cổ Long Lân bị người nói mặc vào bát phẩm thạch nhũ giá trị, đầu giá sư đành phải xấu hổ cười một tiếng, tiền bối nói đúng lắm. Cái này bát phẩm thạch nhũ giá trị sát thực kém xa thất phẩm thạch nhũ, nhưng nếu là luyện chế thành đan dược, cũng có thể có 1-2 điểm thất phẩm thạch nhũ công hiệu. Mặt đất gánh chịu thai nghén vật, mặt đất sinh cơ hội tụ, liền có thể hóa sinh là thạch nhũ. Bởi vậy bất kỳ cái gì sinh linh hấp thu thạch nhũ, đều có một ít tăng lên tiên phú, căn cơ tác dụng. Rất nhiều cứu mạng đan dược, nguyên liệu liền có cái này thạch nhũ. Liền ngay cả bởi vì trọng thương mà đạo cơ bị hao tổn tu sĩ, phục dụng thạch nhũ cũng có hy vọng chữa trị đạo cơ, nối lại tiết lộ. Nghe đầu giá sư nói như vậy, lầu một đại sảnh bên trong tán tu lập tức kích động. Bát phẩm thạch nhũ có thể tăng lên tiên phú và căn cơ, thậm chí có thể chữa trị bị hao tổn đạo cơ. Luyện chế thành đan dược, đối trúc cơ còn có thể có một chút trợ giúp. Đương nhiên, kích động đều là kiến thức chẳng ra sao cả tán tu. Có kiến thức người đều biết, bát phẩm thạch nhũ cùng thất phẩm thạch nhũ có bao nhiêu chênh lệch. Người bán đấu giá kia nói lời xác thực đều là nói thật, bát phẩm thạch nhũ dịch xác thực có những tác dụng này, nhưng là tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Nếu thật là đạo cơ bị hao tổn luyện khí tu sĩ, muốn dựa vào bát phẩm thạch nhũ tới chữa trị, uống mấy trăm cân thạch nhũ đều không nhất định có thể hoàn toàn chữa trị. Cái đồ chơi này là thiên tài địa bảo, mấy lượng cũng khó khăn tìm. Cho dù là Nguyên Anh Tiên Tông, muốn có được mấy trăm cân bát phẩm thạch nhũ, cũng phải dựa vào tháng năm dài đằng đẵng để tích lũy. Về phần tăng lên đạo cơ cấp bậc, không thể nói không có tác dụng. Chỉ có thể nói bát phẩm thạch nhũ tác dụng, còn không bằng tại đột phá trước đó ăn nhiều một chút bổ sung tinh khí thần đan dược. Bất quá, Vương Huyền Lân đối với cái này vật ngược lại là cảm thấy rất hứng thú. Tuy nói cái này bát phẩm thạch nhũ giá trị không cao lắm, chữa thương một loại tác dụng hắn cũng chứng mắt, nhưng xác thực có không ít tác dụng. Hắn có chân ý hình thức ban đầu tại, nguyên bản chỉ có thủy thuộc tính, sau bởi vì uống bách hoa cửu, có một điểm một thuộc tính. Hắn là khí hậu một tam linh căn, tu luyện công pháp cũng là ba thuộc tính công pháp. Lĩnh ngộ được chân ý hình thức ban đầu bên trong, còn thiếu thổ thuộc tính. Cái này thạch nhũ là bên trong lòng đất dựng dục ra tới, bản thân liền là thổ thuộc tính thiên tài địa bảo. Uống xong cái này thạch nhũ, có lẽ có hy vọng lĩnh hội đến một chút thổ thuộc tính chân ý, đây cũng là nhiều linh căn tu sĩ thiếu hụt một trong, cần lĩnh hội nhiều loại thuộc tính chân ý, thời gian hao phí tinh lực xa so với đơn linh căn tu sĩ nhiều. Ngoài ra, nhiều thuộc tính công pháp số lượng cũng rất ít. Mà lại, nhiều thuộc tính công pháp đối mấy loại linh căn mạnh yếu cũng là có yêu cầu. Tỷ như Vương Huyền Lân tu luyện thần thổ tụ thủy công, liền cần khí hậu một tam linh căn, mà lại thủy linh căn muốn so thổ một linh căn cộng lại đều mạnh. Không vừa lòng điều kiện này, tu luyện công pháp này chính là làm nhiều công ít. Tuyệt đại đa số nhiều linh căn tu sĩ đều bởi vì không cách nào tìm được thích hợp công pháp, không thể không tu luyện đơn thuộc tính công pháp. Đúng vào lúc này, đấu giá sư báo ra giá cả. Bát phẩm thạch đũ, giá khởi điểm 500 tiền hương hỏa, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 tiền hương hỏa. Lời còn chưa dứt, lâu một đại sảnh bên trong rất nhiều tán tu liền bắt đầu báo giá. Ta ra 600, lão tử ra 700. Hiển nhiên, những người này kiến thức quá nhỏ bé, đều bị đấu giá sư lắc lư quẻ, coi là cái này bát phẩm thạch nhũ là cái gì khó lường bảo vật. Bất quá, kiến thức nông cạn tán tu bình thường vốn liếng cũng không phong phú. Bát phẩm thạch nhũ giá cả mang lên 1000 về sau, liền không có tán tu ra giá. Về phần lầu 2 cùng lầu 3 tu sĩ, cơ hồ không có mở miệng. Vương Huyền Lân lúc này cũng bắt đầu kêu giá, 1100 tiền hương hỏa. Trong trận không người kêu đưa giá, cái này bát phẩm thạch nhũ cũng liền bị hắn bỏ vào trong túi. Trong bát phẩm thạch nhũ bắt đầu, phía sau bảo vật cấp độ liền tương đối cao. Tỷ như một khối lục phẩm yêu huyết thạch, nghe nói là thượng cổ yêu vương thụ thương chạy xuống tinh huyết, lâu ngày hóa thành tinh thạch. Thể tu có thể dùng vật này tăng lên tự thân khí huyết, đồng loại yêu tộc còn có thể nhờ vào đó tăng lên huyết mạch cùng tiềm lực. Mà lại, yêu huyết trong đá bộ có một khả năng nhỏ nhoi lưu lại yêu vương thần thông vết tích. Trúc cơ tu sĩ cùng tử phụ tu sĩ có thể nhờ vào đó nhìn trộm yêu vương thần thông, là mình lĩnh hội thần thông tham chiếu. Lương Tiêu còn muốn tranh một chuyến, chỉ là cùng thần thông có liên quan bảo vật, giá cả đều quá mức không hợp thói thường. Đấu giá sư cho giá khởi điểm là 3000 tiền hương hỏa, vẹn vẹn đi qua hơn 10 hơi thở thời gian, giá cả liền bị mang lên 1 vạn trở lên. Lương Tiêu chỉ hô một lần giá, cũng không dám lại mở miệng. Cuối cùng, kia một khối yêu huyết thạch lấy 27,000 tiền hương hỏa giá cả, bị lầu 3 nhã gian vị kia vệ sở thể hệ đại lão bỏ vào trong túi. Mấy món sau bảo vật cũng đều có giá trị không nhỏ, giá sau cùng đều vượt qua 3 vạn tiền hương hỏa. Áp trục bảo vật càng là một viên giao long trứng, mặc dù không phải tươi mới giao long trứng, mà là ngủ say chí ít mấy trăm năm đồ chơi. Nhưng kia giao long trứng bên trong ý nguyên có tràn đầy sinh mệnh lực, có hy vọng nở ra. Cho dù nở không thành, đem cái này giao long trứng đút cho một chút long trùng, cũng có thể tăng lên rất nhiều hắn long huyết độ tinh khiết. Cái này giao long trứng bị lầu 3 trong gian phòng trang nhã một đám đại lao tranh đoạt, cuối cùng lấy 6 vạn tiền hương hỏa thành giao. Giao long trứng thành giao về sau, một người đàn ông tuổi trung niên tay nâng một ngọc, đi tới bàn đấu giá trước. Vương Huyền Lân không có cố ý thả ra thần thức dò xét, liền cảm giác được một cỗ cực mạnh uy áp. Cỗ uy áp này so nhà mình sư tôn cũng không kém bao nhiêu, hiển nhiên cũng là tử phụ tu sĩ. Đấu giá sư đối trung niên nam tử này cũng là cực kỳ khách khí, không mình hành lễ sau mới tiếp nhận một ngọc. Trung niên nam tử kia cũng không ly khai, mà là tiếp tục đứng tại bàn đấu giá bên cạnh. Đấu giá sư mở hộp ngọc ra, một cỗ nhàn nhạt long khí tiêu tán ra. Nếu là chưa có tiếp xúc qua long trùng, chỉ sợ đều không thể cảm ứng được cái này long khí. Nhìn kỹ lại, chỉ thấy bên trong là một khối lớn chừng bàn tay màu vàng đất ngọc thạch. Chỉ là ngọc thạch này thoạt nhìn như là một khối lân phiến, mặt trên còn có một chút huyền ảo đường vân. Cái này đường vân cùng phù văn, khí văn, trận văn đều giống nhau đến mấy phần, nhưng rõ ràng càng thêm huyền ảo. Đấu giá sư tay vuốt râu dài, đây cũng là lần này đấu giá hội lớn chủ, đến từ Thạch Long Sơn bảo ngọc. Về phần cái này bảo ngọc chất lượng, chư vị ngồi ở đây tiền bối, chắc hẳn cũng đã nhìn ra một chút. Ta Thiên Cơ Thương hội thu được vật này về sau, cũng không dám xác định đây là vật gì. Chuyên môn mời môn bên trong thái thượng trưởng lão, cùng mấy vị tinh thông luyện khí cùng ngự thú kim đan tiền bối cùng nhau nghiên cứu và thảo luận. Cuối cùng, chư vị tiền bối nhất trí cho rằng, vật này hẳn là ngọc hóa long lân. Mảnh này long lân phía trên huyền ảo đường vân cấp độ cực cao, không phải bình thường long trùng có thể có. Cái này long lân chủ nhân có thể là một đầu chân long, đương nhiên cũng có thể là long huyết độ tinh khiết cực cao giao long. Cho dù đi qua vô tận tuyết nguyệt, cái này long lân ý nguyên đang tản ra long khí, mà lại cái này long lân nội bộ còn cất giấu một chút cấp độ cực cao năng lượng. Thái thượng trưởng lão suy đoán, bên trong khả năng có không bị hoàn toàn ngọc hóa dòng máu. Tuy nói long huyết năng lượng còn thừa không có mấy, nhưng ý nguyên bất phàm. Vô luận là dòm tham long tộc truyền thừa, vẫn là luyện chế thành đan dược, hoặc là đốt cho long trùng, đều giá trị cao. Bảo vật ở đây, chư vị đồng đạo chi bằng dò xét. Lời còn chưa dứt, một cỗ cường hãn thần thức uy áp phát ra, tụ tập đến trên đài đấu giá. Người bán đấu giá kia bị ép tới liên tiếp lui về phía sau, một bên trung niên nhân đưa tay đỡ lấy bờ vai của hắn, mới khiến cho hắn ổn định bước chân. Cái này thần thức tới cũng nhanh đi cũng nhanh, vẹn vẹn quá khứ mấy giây thời gian, kinh khủng uy áp liền biến mất không còn tăm tích. Lầu 3 trong gian phòng trang nhã truyền đến thanh âm, không sai, cái này bảo ngọc đúng là ngọc hóa thượng cổ long lân. Trong đó vẫn tồn tại một chút cao tầng thứ năng lượng, xác thực khả năng tồn tại long huyết. Chương 41, tài thần chương 41, tài thần lời vừa nói ra, trong trận tất cả mọi người có chút kích động, thậm chí có chút tu sĩ trẻ tuổi đỏ bừng cả khuôn mặt. Đây chính là thượng cổ long lân, còn có thể là chân long lân phiến, vẫn tồn tại long huyết. Sơn Hải giới mặc dù có không ít long chủng, cũng có lượng lớn chân long truyền thuyết, nhưng đã không biết bao nhiêu năm chưa từng có chân long tung tích. Cho dù là yêu tộc những cái kia tự xưng long vương đại yêu vương, nhiều lắm là cũng chính là thực lực cường hãn giao long. Dù vậy, những cái kia giao long cũng đã là yêu tộc bên trong cao tầng. Nếu là chân long xuất hiện, còn không phải nhất thống yêu tộc. Hiện tại đụng phải một cái hư hư thực thực chân long di vật đồ chơi, dù là chân long lực lượng đã sói mòn hầu như không còn, đó cũng là chân long di vật. Mặc dù không có năng lực mua lại, nhưng chỉ cần gặp qua thứ này, cũng có thể thổi cả một đời. Vương Huyền Lân cùng Lương Tiêu từ đầu tới đuôi cũng không có ý định cạnh tranh vật này, hiện tại cũng chính là nhìn cái náo nhiệt. Bất quá, những đại thế lực kia người liền không có nhẹ nhàng như vậy. Thạch Long Sơn bảo ngọc lại là thượng cổ long lân, trong đó còn có thể mang theo chân long chi huyết. Nhưng đây hết thảy cũng chỉ là khả năng, long lân chất liệu không bình thường, cho dù là ngọc hóa, tu sĩ thần thức cũng vô pháp dò xét đến tình huống cụ thể bên trong. Bên trong long huyết đã triệt để phế đi, cũng hoàn toàn có khả năng. Nếu là có thể xác định bên trong long huyết còn có tác dụng, mảnh này long lân cũng sẽ không ở Nam Sơn huyện loại này địa phương nhỏ đấu giá, mà hẳn là đưa đến Đại Huyền Đô thành đi. Nhưng ai cũng không dám cược, ngươi không tranh đoạt, vạn nhất rơi xuống thế lực đối địch trong tay, mà cái này thượng cổ long lân lại vừa lúc còn giữ chân long chi huyết. Thế lực đối địch có thể sẽ mượn nhờ chân long chi huyết, dày vò ra một hai dạng chân long thần thông, hoặc là bồi dưỡng được một đầu tiếp cận chân long long chủng, nhà mình coi như xong đời. Bao quát Đố Biến Hồng, lúc này cũng là phi thường xoắn xuýt. Thấy mọi người lòng hiếu kỳ đều bị điều bắt đầu chuyển động, đấu giá sư mở miệng lần nữa, lần này đấu giá hội cuối cùng một kiện bảo vật ngọc hóa long lân. Giá khởi điểm 1 vạn tiền hương hỏa, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1.000 tiền hương hỏa. Hắn lời còn chưa dứt, liền lập tức có người kêu giá, 2 vạn tiền hương hỏa, 3 vạn, 5 vạn. Đố Biến Hồng cắn răng, cũng đi theo hô, 6 vạn. Nhưng mà, hắn cắn răng lấy ra giá cả, rất nhanh liền mềm đi qua. Ta ra 10 vạn. Các vị đạo hữu, không phải ta nhìn không dậy nổi các vị, thứ này vẫn là giao cho chúng ta Cự Ngao tông dạng này ngự thú tông môn mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Lời vừa nói ra, lúc này có người mắng lên. Thanh Ngao lão quỷ, ngươi bất ở chỗ này đánh rắm. Ngự thú tông môn không chỉ ngươi một nhà, ta Kim Giao tông là chuyên môn nuôi long chủng, không thể so với ngươi Cự Ngao tông mạnh hơn nhiều. Lão tử ra 11 vạn tiền hương hỏa, có bản lĩnh liền so với ai khác nhiều tiền. Sau đó, lại có cao nhân tiền bối mắng lên. Các ngươi hai cái nuôi gia súc lao giả, nói thật giống như chỉ có các ngươi mới có tư cách cạnh tranh long lần giống như. Ta thần đan cửa tinh thông đan đạo, mới có thể đem chân long máu hiệu dụng phát huy đến cực hạn. Lao tử ra 12 vạn, so nhiều tiền, ta đường đường luyện đan sư, còn sợ các ngươi hai cái nuôi gia súc. Một đám ngày bình thường cao cao tại thượng lao gia hỏa, giờ phút này một bên tiêu giá, một bên như đứa trẻ con đấu võ mồm. Vương Huyền Lân các loại một đám xem náo nhiệt tu sĩ, trong lòng ăn no thỏa mãn. Ngược lại là Đỗ Viễn Hồng, ở một bên mày ủ mặt dễ hiển nhiên, hắn chuẩn bị tiền không đủ để cùng một đám lao gia hỏa cạnh tranh. Cuối cùng mảnh này thượng cổ long lân lấy 60 vạn tiền hương hỏa giá cả, bị Cự Ngao tông Thanh Ngao tán nhân bỏ vào trong túi. Cái giá tiền này đối với Vương Huyền Lân dạng này con tôm nhỏ tới nói, đúng là một khoản tiền lớn. Nam Sơn huyện nhiều lần đấu giá hội, thật đúng là chưa từng xuất hiện dạng này giá cao. Nhưng cùng thượng cổ long lân giá trị hạn mức cao nhất so sánh, cái giá tiền này là thật không đáng chú ý, có lẽ là bởi vì tin tức công bố thời gian quá ngắn, rất nhiều thế lực không kịp triệu tập tiền tài tới, hoặc là lo lắng thượng cổ long lân hạn chót quá thấp, không dám đọ sức cái này một thanh. Long lân thành giao về sau, đấu giá sư lần nữa hướng các vị tu sĩ làm cái chắp tay một phía. Cảm tạ các vị đồng đạo cổ động, năm nay đấu giá hội kết thúc mỹ mãn. Không có đập đến bảo vật, cũng không có gửi đấu bảo vật tu sĩ, liền bắt đầu rút lui. Không bao lâu, liền có tu sĩ đến đây tính tiền. Vương Huyền Lân gửi đấu dưỡng hồn thảo, vô ra 9.000 tiền hương hỏa giá cao. Khấu trừ 1/10 tiền thuê về sau, còn lại 8.100 tiền hương hỏa. Cạnh tranh lục linh chi cùng bát phẩm thạch đũ, chúng bỏ ra 2.100 tiền hương hỏa, còn lại 6.000 viên tiền hương hỏa. Hắn cầm tới bảo vật về sau, quan sát tỉ mỉ một phen. Thạch nũ không có gì có thể nhìn, nhục linh chi hắn quan sát đến phá lệ tỉ mỉ. Cái đồ chơi này chỉnh thể hiện lên hình tròn, nếu là không nhìn kỹ, bộ dáng tựa như là một đoạn trắng bóng mỡ. Nhưng nhìn kỹ đi lên, lại có cực kỳ ảm đạm vân vân, cùng linh chi vân vân rất tương tự. Vương Huyền Lân dùng thần thức dò xét hắn kết cấu bên trong, phát hiện thứ này có cùng loại quần đóng kết cấu, cũng khó trách được xưng lại nhục linh chi. Kiểm tra thực hư không sai về sau, hắn liền đem hai kiện bảo vật đều thu nhập mang theo người túi chứa vật bên trong. Ba người ly khai Thiên Cơ Thương Hội, Giả Thành đã ở ngoài cửa chờ. Vương Huyền Lân phân phó nói, Giả Thành, mang bọn ta đi tổ chức trao đổi hội địa phương. Giả Thành chắp tay xưng là về sau, liền tại phía trước dẫn đường. Trao đổi hội cũng không có tại các nhà thương hội trong cửa hàng cử hành, mà là tại quỷ trung tâm chợ tiên khách trong lầu. Vương Huyền Lân đi vào tiểu lâu cổng, quang minh thân phận về sau, tiểu lâu trưởng quý đều mau chạy ra đây chờ đón. Tôn thần, còn có hai vị quý khách, trao đổi hội còn muốn qua 2 canh giờ mới có thể bắt đầu. Mời tôn thần cùng quý khách trước tiên ở trên lầu nhã gian chờ một chút, tiểu nhân cái này sai người dâng lên trà bánh. Đến lầu 2 nhã gian về sau, Vương Huyền Lân quan sát tỉ mỉ vị này trưởng quỹ. Chỉ thấy này người ngày thường có chút phúc hậu, trên mặt chất đầy ý cười, mặc trên người tiền tài văn cầm bảo. Mà lại, ở trên người hắn có một cỗ nồng đậm thần lực khí tức. Trưởng quỹ cái này một thân đều là thần đạo khí tức, không biết là đâu một đường thần linh. Trưởng quỹ chắc tay, để tôn thần chê cười, tiểu nhân được thành hoàng gia coi trọng, ban thưởng chiêu quyền kinh tế trôi, miễn cưỡng tính cái tài thần. Thay thành hoàng âm ti quản lý cái này tiền khách lâu, kiếm lấy một chút tiền hương hỏa. Thành hoàng âm ti bên trong, loại này thần linh rất nhiều. Phần lớn là lúc còn sống tinh thông loại nào đó kỹ nghệ, chết rồi đạt được thần linh coi trọng, ban thưởng thần đạo quyền hành, là một cái không có đứng đắn biên chế thần linh. Những thần linh này cùng Vương Huyền Lân dưới trướng mực cá chép đồng dạng, bình thường là một vị nào đó thần linh sở hữu tư nhân thuộc hạ. Thần đạo quyền hành là đến từ thần đình hệ thống, cho nên không thể tính ra thần, nhưng lại không có đứng đắn biên chế, liền được xưng là thảo đầu thần. Tiếp trước trong truyền thuyết, nhị lang thần thủ hạ có một đám thảo đầu thần, cũng là loại tình huống này. Bọn hắn tại thiên đình không có thần tịch cùng biên chế, chỉ là nhị lang thần tư minh. Trước mắt vị này trưởng quỹ thần đạo khí tức nồng đậm, hiển nhiên không phải vừa mới đạt được quyền hành, có thể trưởng quản một cái tử lâu, chắc hẳn cũng có nghiêm chỉnh thần đạo biên chế. Trưởng quỹ tại mạnh sư bá dưới trướng làm việc, chúng ta đều là người trong nhà, cũng không cần xa lạ. Trao đổi hội còn cần 2 canh giờ mới bắt đầu, chúng ta cũng không thể chơi ngồi. Trưởng quỹ, cho chúng ta hơn mấy cái sở trường thức ăn ngon, lại đến một bầu rượu. Đúng, ta hai vị này huynh đệ cũng không phải là thần đạo bên trong người, đồ ăn nhất định phải là người sống có thể ăn đồ vật. Trưởng quỹ vô bộ ngực cam đoan, tôn thần yên tâm, ta chỗ này thịt rượu, người sống cùng âm hồn đều có thể hưởng thụ. Tay cầm môi sư phụ thế nhưng là đường đường chính chính chủ thần, đi theo thành hoàng đại nhân nhiều năm. Tay nghề của hắn, tại toàn bộ Nam Sơn huyện cũng số thứ nhất, cam đoan để tôn thần hài lòng. Chương 42, thần bí ngọc sách chương 42, thần bí ngọc sách trưởng quỹ xuống dưới về sau, Lương Tiêu có chút hiếu kỳ, cái này tiên khách lâu không phải thành hoàng âm ti sản nghiệp sao? Làm sao trưởng quỹ cùng đầu bếp đều là thành hoàng người? Vương Huyền Lân khép cười một tiếng, cái này cũng không có gì kỳ quái, ta thủy thần miếu hạ hạt 100 mẫu linh điền, trên danh nghĩa cũng là quan phủ cho quyền thần đạo tài sản chung. Trên thực tế, những linh điền này sản xuất linh vật đều là chính ta. Chờ sau này ta điều động chức vị, không còn đảm nhiệm tiểu giao hà thủy thần, 100 mẫu linh điền ta cũng không có khả năng mang đi, chỉ có thể lưu cho đời tiếp theo thủy thần. Lương Tiêu mặc dù đánh nhau trận chiến bên ngoài sự tình hiểu rất ít, nhưng hắn bình dân xuất thân, có thể hôn cho tới bây giờ vị trí, tự nhiên không phải người ngu. Ta hiểu được, những này thành hoàng âm ti sản nghiệp, kỳ thật liền là chuyên môn cho chính thần lưu tài lộ. Vương Huyền Lân nhẹ gật đầu, đúng là như thế, chúng ta thần đạo hệ thống cùng các ngươi quan phủ hệ thống cũng kém không nhiều. Ta thủy thần miếu có miếu sinh, các ngươi quan phủ hệ thống cũng có chức ruộng. Ai làm cái này quan, chức ruộng thu hoạch liền về ai. Đơn giản liền là quan phủ nhận ước thúc nhiều một ít, chỉ có thể quản lý chức ruộng. Chúng ta thần đạo quản được lòng một ít, kinh doanh cái khác sản nghiệp cũng không phương. Không bao lâu, liền có từng đạo sắc hương vị đều đủ thức ăn bị đã bưng lên. Lương Tiêu lập tức động đũa, kẹp một khối thịt gà. Ăn hết về sau, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Ta đã lớn như vậy, còn chưa từng có nếm qua như thế đồ ăn ngon. Vương Huyền Lân cũng đem những này đồ ăn đều nếm một lần, cái này tiên khách lâu chủ thần, tay nghề thật sự là quá cứng a. Lúc này, trong lòng hắn cũng có ý nghĩ. Ta trước kia chỉ muốn dựa vào quản lý linh điền cùng nuôi dưỡng linh thú đến kiếm tiền, tư duy quả thật có chút tính hạn chế. Ta cũng có thể bắt chước thành hoàng làm phép, mời chào cái khác đường đi thần linh giúp ta làm việc, làm ăn đến tiền càng nhanh. Bất quá ta hiện tại chức vị vẫn là quá thấp, dù là có mạnh thành hoàng coi trọng, cũng chỉ là cái cựu phẩm thủy thần. Tiểu giao hà kia địa phương rất nát, hoàn cảnh thực sự quá kém, những này thảo đầu thần tình nguyện tại thành hoàng linh cảnh bên trong nhàn rỗi, cũng không muốn đi tiểu giao hà liều mạng. Chờ sau này thần vị đi lên nói lại, hoặc là ly khai tiểu giao hà, đến nơi khác nhập chức, mới có thể chiêu mộ đến thảo đầu thần. Đỗ Viễn Hồng cũng liền ngay cả tán dương, không hổ là thành hoàng gia coi trọng thuộc hạ, phần này tay nghề quả thật không tầm thường. Dứt lời, hắn lại nhìn về phía Vương Huyền Lân, "Vương huynh, ta là thật hâm mộ các ngươi thần đạo bên trong người. Không cần tụ oan uổng khí không nói, dưới tay dạng gì nhân tài đều có. Tùy tiện cho điểm thần đạo quyền hành, liền có thể để người mới trường sinh bất tử. Sớm biết như thế, ta liền để người trong nhà giúp ta an bài thần linh chức vị." Lương Tiêu cũng mở miệng phụ họa, "Nói đúng vậy à, ta làm cái này phá tuần kiểm sứ, không phải thụ huyện nha điều khí, liền là thụ vệ sở điều khí. Vẫn là các ngươi thần đạo dễ chịu, cửu phẩm thủy thần cùng thất phẩm bách hộ đối cứng, kia Trần bách hộ chỉ có thể nén giận. Vương lão đệ, ngươi bên kia lưu cho ta cái chức vị, nói không chừng ngày nào ta không làm cái này tuần kiểm sứ, còn muốn dựa vào ngươi thu lưu." Vương Huyền Lân khoát tay áo, "Hai vị lao huynh gấp làm gì a? Tiếp qua cái 2000 năm, các ngươi sớm muộn là thần đạo người. Sơn Hải giới tam đại thế lực bên trong, thực lực người mạnh nhất cũng chính là nguyên anh cảnh giới, nhân tộc nguyên anh tu sĩ thọ nguyên 2000 năm. Cho dù có thể sử dụng thiên tài địa bảo duyên thọ, cũng chưa nghe nói qua vị nào nguyên anh sống đến 3000 năm. Tu vi đến tử phủ cảnh giới về sau, chỉ cần chớ cùng triều đình đối nghịch, chết rồi cơ bản đều có thể đến một cái không sai thần vị." Ba người ăn uống no đủ về sau, liền tới đến tiên khách lâu 3 tầng. Lầu 3 này ngược lại là có chút rộng rãi, bố cục giống như là một cái lễ đường. Tận cùng bên trong nhất là một cái đài cao, phía trên còn bày biện cái bàn, phía dưới có không ít chỗ ngồi. Lúc này, 7 thành chỗ ngồi đều đã có chủ rồi, Vương Huyền Lân đám ba người cũng đều tìm chỗ ngồi ngồi xuống. Tới tham gia trao đổi hội người cũng là đủ loại, có Đồ Viễn Hồng cùng Lương Tiêu dạng này người trong quan phủ, có các lộ thần linh. Vệ sở bên trong người cũng tới không ít, trong đó liền bao quát Trần Bách Hộ. Ngoài ra, còn có một số không có thần đạo quyền hành bị tu. Người đến đông đủ về sau, một tên sắc mặt vàng như nến, trên thân mang theo một cỗ đan dược vị trung niên đi đến đài cao. Cái này trao đổi hội một năm một lần, chắc hẳn các vị đồng đạo đều mang đến không ít đồ tốt. Trong tay của ta không vật gì tốt, không dám cùng chư vị đồng đạo so sánh, chỉ có thể đoạt cái trước. Trung niên nhân này một thân pháp lực ba động tại chân bách hộ phía trên, cũng là trúc cơ tu sĩ. Bất quá, hắn một thân khí tức bất ổn, có một loại ngoài mạnh trong yếu cảm giác. Lại thêm sắc mặt vàng như nến, cơ hồ có thể xác định, gia hỏa này trên người có ám thương, mà lại cực kỳ nghiêm trọng. Chỉ thấy cái kia trung niên tu sĩ lấy ra một quyển ngọc sách, cái này ngọc sách là tơ vàng nối liền, nhưng thẻ ngọc lại tất cả đều là màu đen nhánh. Ngọc sách Vương Huyền Lân gặp qua không ít, đều là dùng kim sắc nối liền thẻ ngọc hoặc là miếng ngọc chế thành. Bất quá, đồng dạng dùng đều là bạch ngọc. Sơn thẻ ngọc màu đen, cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cái kia trung niên tu sĩ nói, bảo vật này là ta dò xét một tên cổ tu mộ táng có được, vì thứ này, ta còn bị thương không nhẹ, liền nói cơ đều bị hao tổn. Ta thử qua rất nhiều phương pháp, từ đầu đến cuối không cách nào chữa trị, chỉ có thể tới đây thử thời vận. Đáng tiếc, bảo vật này bên trên có một cỗ đặc thù năng lượng áp chế, ta từ đầu đến cuối không cách nào nhìn trộm. Ta cảm giác cỗ lực lượng này cùng thần đạo lực lượng giống nhau đến mấy phần, còn chuyên môn bái phỏng qua mấy vị bát phẩm thần linh. Đáng tiếc, bọn hắn cũng đều không cách nào tiêu trừ năng lượng áp chế. Lúc này, phía dưới có người ồn ào, ta nói Lao Trịnh, ngươi lưu lại một thân vết thương cũ, còn không có mò được một điểm chỗ tốt, làm ăn này thế nhưng là đem bốn gốc thua thiệt tiến bảo. Trung niên tu sĩ cũng thở dài, ai nói không phải đâu, ta hôm nay đem thứ này lấy ra trao đổi. Ai có thể chữa khỏi thương thế của ta, ta liền đem vật này giao cho ai. Nghe vậy, đang ngồi trong mọi người có mấy vị hai mắt tỏa ánh sáng, liền ngay cả Vương Huyền Lân cũng muốn thử một chút. Trong tay hắn có trường sinh tuyệt nước, đối nhục thân thương thế đều có tác dụng. Về phần có thể hay không chữa khỏi người này thương thế, hiện tại còn nói không chính xác. Mà lại, vì cái này quyển không nhất định có thể mở ra ngọc thư, còn không đáng đến bại lộ trường sinh tuyệt nước. Ngay tại Vương Huyền Lân xoắn xuýt thời điểm, một tên thần đạo khí tức nồng hậu dày đặc lão giả đứng dậy. Lão hủ tại thành Hoàng Âm Ti y dược ti nhậm chức, đối trị liệu tổn thương bệnh hơi có tâm đắc, có thể hay không để lão hủ thử một lần. Thành Hoàng dưới trướng có trưởng quản các loại sự vụ ti dựa theo thành hoàng phẩm cấp cao thấp, lại thiết lập 6 ti, 12 ti, 24 ti, 36 ti vân vân. Nội địa huyện thành hoàng dưới trướng bình thường chỉ có 6 ti biên cảnh địa khu tương đối được coi trọng, huyện thành hoàng dưới trướng chí ít 12 ti, thậm chí có 24 ti. Nam Sơn huyện là biên phòng trọng địa, cùng chiến sự có liên quan y dược ti, tự nhiên là muốn thiết lập. Y liệt dược ti chủ quản luyện đan cùng chữa bệnh, trong đó thần linh lúc còn sống phần lớn là luyện đan sư hoặc là phàm nhân danh y liệt, thủ đoạn bất phàm. Cái kia trung niên tu sĩ chắp tay, nguyên lai là y dược ti thần y liệt, làm phiền thần y liệt. Kia thần y đi đến trên đài cao, cho hắn tay cầm mạch, lập tức mặt lộ vẻ khó xử. Đạo hưu ban sơn nên là quỷ tu gây thương tích, bị hút đi không ít sinh cơ. Người thân thể này thụ thương rất nặng, sinh cơ còn đang không ngừng trôi qua. Muốn trị thương không khó, chỉ cần bổ sung lượng lớn sinh cơ, đem nhục thân tổn thương chữa trị, bổ sung lại một chút sinh cơ, liền có thể để thương thế khôi phục 8-9 thành. Nghe vậy, cái kia trung niên tu sĩ hai mắt tỏa sáng, thần y có thể trị. Thần y nhẹ gật đầu, lại lắc đầu. Trị thương không khó, nhưng ẩn chứa lượng lớn sinh cơ linh vật thực sự khó tìm. Ta không bỏ ra nổi bảo vật như vậy, nhìn đến cái này ngọc thư không có duyên với ta. Chương 43, tìm tới cửa chương 43, tìm tới cửa ngay cả thành hoàng dưới trướng thần y đều khó mà trị liệu, trung niên tu sĩ trên mặt vẻ chán nản càng đậm. Thương thế này khiến cho sinh cơ không ngừng sói mòn, mặc ngươi sinh cơ lại tràn đầy, cuối cùng cũng có dầu hết đèn tắt ngày đó. Xin hỏi thần y đi, nơi nào có thể tìm được loại này sinh cơ cực kỳ dư giả linh vật? Thần y thở dài, không dễ dàng a, muốn trị ngươi thương thế kia, chí ít cần ngũ phẩm linh dược. Mà lại loại này linh vật đa số là dùng để luyện chế cứu mạng đan dược, hoặc là đẳng cấp cao duyên thọ đan dược, sẽ không tùy tiện dẫn ra ngoài. Huyện thành Hoàng Âm Ti y dược ti, thật đúng là không bản sự cầm tới dạng này dược liệu. Những cái kia lấy trồng trọt linh dược hoặc là luyện đan làm chủ tử phủ thế lực bên trong, có lẽ sẽ có loại này linh dược. Nghe vậy, trung niên tu sĩ mặt xám như cho. Loại linh dược này chân quý, cho dù là tử phủ thế lực rất đến kim đan thế lực, cũng không nguyện ý tùy tiện lấy ra. Lúc này, Vương Huyền Lân muốn mở miệng ôm lấy việc này, nhưng lại thực sự không muốn mạo hiểm. Lần hội đấu giá này đã có không ít thu hoạch, tương lai một đoạn thời gian rất dài, đều không cần lo lắng thiếu tư nguyên. Vì một quyển không nhất định có thể mở ra ngọc sách, không đáng để mạo hiểm. Kia Trịnh Kỳ liếc nhìn toàn trường, ánh mắt ở trên người Vương Huyền Lân dừng lại chốc lát, trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức biến mất không còn tăm tích. Sau đó hắn mặt mũi tràn đầy vẻ chán nản, nhìn đến, ta Trịnh Kỳ con đường liền muốn kết thúc nơi này. Dứt lời, cả người như là cái xác không hồn đồng dạng đi xuống đài cao, ly khai trao đổi hội. Thấy thế, rất nhiều tuổi lớn hơn tu sĩ, trên mặt đều treo đau thương. Sau đó, lại có tu sĩ đi đến đài cao, lấy ra một khối lớn chừng bàn tay màu trắng bạc kim loại. Kim loại bên trong ẩn chứa một cỗ phong duệ chi khí, cực kỳ bất phàm. Đây là một khối thất phẩm canh kim, lấy kim thuộc tính pháp lực ẩn dưỡng, có thể khiến cho cấp bậc không ngừng tăng lên, là tế luyện kim thuộc tính pháp bảo tuyệt hảo vật liệu. Ta muốn đổi một khối giá trị tương đương hỏa thuộc tính bảo tài, nhất định phải có tiến giai tiềm lực. Pháp bảo cùng pháp khí khác biệt, pháp khí luyện chế đi ra về sau, muốn tiến thêm một bước, cũng chỉ có thể gia nhập tài liệu cao cấp nấu lại rèn đúc. Mà pháp bảo cùng bản thể vui buồn có nhau, không thể tùy tiện thay đổi hoặc là nấu lại rèn đúc. Bình thường mà nói, tu sĩ tại trúc cơ kỳ liền muốn bắt đầu tế luyện pháp bảo hình thức ban đầu. Đến tử phủ cảnh giới, pháp bảo mới chính thức thành hình. Tu sĩ tăng lên cảnh giới, pháp bảo cũng muốn cùng nhau tăng lên cấp bậc. Cho nên, tế luyện pháp bảo vật liệu nhất định phải có không ngừng trưởng thành tiềm lực. Có thể không ngừng trưởng thành canh kim, giá trị tự nhiên không thấp. tổng cộng có hơn 10 tên tu sĩ đối khối này canh kim cảm thấy hứng thú, nhưng bọn hắn không bỏ ra nổi thích hợp vật liệu. Đỗ Viễn Hồng đối khối này canh kim cũng có chút ý động, hắn lúc này lấy ra một khối to bằng nắm đấm trẻ con tinh thể. Tinh thể này toàn thân hiện lên màu lửa đỏ, bên trong có xích sắc lưu quang chớp động, phản phất có ngọn lửa đang cháy hừng hực. Cái này viên hỏa tinh thạch cũng là thất phẩm bảo tài, hấp thu linh lực thuộc tính lửa có thể chậm chạp trưởng thành, tiền bối ý như thế nào? Tu sĩ kia ý cười đầy mặt, tiểu hữu đất này hỏa tinh thạch cùng ta canh kim giá trị tương đương, không có vấn đề. Vương Huyền Lân đối Đỗ Viễn Hồng linh căn thuộc tính không có gì giải, hiện tại hắn cần canh kim, tám thành là mang theo kim thuộc tính. Về sau, lại có không ít tu sĩ đi đến trên này, lấy ra từng kiện bảo vật trao đổi. Đáng tiếc, những bảo vật này giá trị tương đối thấp, còn lâu mới có thể cùng lúc trước đấu giá hội trên bảo vật so sánh. Trong đó cũng không có Vương Huyền Lân cần, hắn cũng không có ra tay. Trao đổi hội rất nhanh kết thúc, ba người ly khai trợ quỷ. Vương Huyền Lân thì là mang theo giả thành, tiến về tiểu giao hà linh cảnh. Rốt cuộc trước đó hứa hẹn qua hắn, muốn cho hắn một cái thần đạo thân phận. Dù sao cũng chính là cái thảo đầu thần, không có đứng đắn biên chế. Dạng này thảo đầu thần, thành hoàng linh cảnh bên trong nói ít cũng có mấy trăm cái, nhiều cái này một cái cũng không nhiều. Không bao lâu, Vương Huyền Lân cùng giả thành liền tới đến thành hoàng linh cảnh tiểu giao hà thủy thần miếu trước. Đúng vào lúc này, một tên sắc mặt vàng như nến trung niên tu sĩ đi ra. Tiểu hữu, chính mỗ chờ đợi ở đây đã lâu. Vương Huyền Lân liên tiếp lui về phía sau, tùy thời chuẩn bị tế ra hộ thân bảo vật. Người này chính là trước đó tại trao đổi hội bên trên lấy ra thần bí ngọc sách trinh kỳ. Người này giấu ở thủy thần miếu, tất nhiên là có mưu đồ. Đây chính là trúc cơ tu sĩ, dù là trên người có cực kỳ nghiêm trọng tổn thương, thực lực y nguyên không thể khinh thường. Hắn hướng trịnh kỳ chắp tay thi lễ, xin ra mắt tiền bối, không biết tiền bối ở chỗ này chờ, có gì chỉ giáo. Thấy hắn như thế cảnh giác, trịnh kỳ xấu hổ cười một tiếng, tiểu hữu chớ sợ, ta cũng không có ác ý, ta biết tiểu hữu thân phận, cũng không dám có ác ý chờ đợi ở đây tiểu hữu, là vì cầu cứu. Vương Huyền Lân tâm tình hơi đã thả lỏng một chút, dạng này tán tu không tốt nhất gây. Hắn sinh cơ không ngừng sói mòn, không bao lâu, thọ nguyên liền sẽ hao hết. Đối dạng này người mà nói, thân phận gì bối cảnh, tại dạng này người trước mặt đều là cái rắm. Thật sự đem hắn ép, hắn thực có can đảm liều mạng. Tuy nói trên người mình có sư tôn lưu lại hộ thân bảo vật, có rất lớn hy vọng phản sát trình kỳ. Nhưng hộ thân bảo vật thuộc về chiến lược uy hiếp lực lượng, không thể tùy tiện vận dụng. Tiền bối nói đùa, ngài thương thế ngay cả y dược ti thần y đều bất lực. Ta chỉ là một cái luyện khí tu sĩ, làm sao có thể chữa khỏi vết thương của ngài? Trình kỳ cười nói, kia thần y đã nói qua, chữa thương không khó, khó khăn là tìm kiếm chữa thương linh vật. Ta sống hơn 100 năm, nhiều ít học chút biết nhân chi thuật. Thần y tại trao đổi hội đã nói ra chữa thương linh vật khó tìm, đám người biểu lộ khác nhau. Cười trên nỗi đau của người khác người cũng có, tiếc hận người cũng có, thờ ơ người cũng có. Nhưng tiểu hưu khác biệt, ngươi mặc dù trên mặt lộ ra cực kỳ lạnh lùng, trong mắt lại có một ít do dự. Lại thêm ngươi là tính nguyên tán nhân đệ tử, ngươi khả năng có loại này linh vật mang theo. Trong lòng Vương Huyền Lân một trận bất đắc dĩ, ta chỉ là có chút ý nghĩ, liền bị người nhìn ra ý nghĩ, thiên hạ người tài ba vẫn là nhiều ác chuyện cho tới bây giờ, nếu là cự tuyệt người này, nói không chừng sẽ bị ghi hận bên trên. Ở đây người chết trước đó, chỉ sợ sẽ có không ít phiền phức. Ngay tại hắn cân nhắc lợi hại thời điểm, Trình Kỳ lại lấy ra kia đen kịt ngọc sách. Ta trước đó tại trao đổi hội trên hứa hẹn hữu hiệu như cũ, chỉ cần tiểu hữu có thể trị hết thương thế của ta, cái này ngọc sách chính là của ngươi. Vương Huyền Lân khoảng cách gần quan sát cái này đen kịt ngọc sách, cảm ứng được tích chứa trong đó lấy một loại cấp độ cực cao năng lượng. Mà lại, cố năng lượng này cùng luyện hồn sơn tiêu tán ra năng lượng, giống nhau đến 7-8 phần. Đạo trường của ta cùng luyện hồn sơn lực lượng xung đột, nói không chừng có thể mượn nhờ đạo trường lực lượng, đem thẻ ngọc này trên năng lượng biến mất. Đến lúc đó, cái này thần bí trong ngọc giản ghi lại đồ vật, coi như rơi xuống trong tay ta. Nghĩ đến đây, hắn đối cái này ngọc sách càng thêm coi trọng. Sư tôn xác thực lưu cho ta một chút đồ vật bảo mệnh, về phần đối tiền bối thương thế có hữu dụng hay không chỗ, vạn bối cũng không có nắm chắc. Nếu là có hiệu, tự nhiên là tất cả đều vui vẻ. Nếu là vô hiệu, lại nên như thế nào? Nghe vậy, Trịnh Kỳ trong lòng dâng lên một tia hy vọng. Tinh nguyên tán nhân lưu cho duy nhất đệ tử bảo mệnh đồ vật, tất nhiên không phải là phàm vật. Nếu là mình dùng kia bảo mệnh đồ vật, nhưng lại không có thể trị tốt tổn thương, cũng không thể không công để người ta tổn thất bảo mệnh đồ vật. Nghĩ đến đây, hắn lúc này lấy ra một viên đậu hà lan lớn nhỏ màu đen hạt giống. Hạt giống này cùng ngọc sách là đồng thời phát hiện, trong đó còn thừa lại một tia yếu ớt sinh cơ, ta dùng tận thủ đoạn cũng không thể để nó nảy mầm. Tiểu hữu là tĩnh nguyên tán nhân cao đồ, chắc hẳn hạt giống này trong tay ngươi, nhiều ít có thể có mấy phần tác dụng. Chỉ cần tiểu hữu nguyện ý ra tay giúp đỡ, vô luận được hay không được, hạt giống này đều đưa cho tiểu hữu. Chương 44, ngọc sách tới tay chương 44, ngọc sách tới tay Vương Huyền Lân dùng thần thức, chỉ thấy cái đồ chơi này mặt ngoài có một tầng cùng loại quỷ khí năng lượng tồn tại, chắc hẳn cũng là quỷ tu đồ vật. Quỷ khí bao phủ phía dưới, xác thực có một cỗ yếu ớt lại ổn định sinh mệnh lực tồn tại. Trong lòng hắn thầm nghĩ, hạt giống này cùng ngọc sách cùng nhau bị phát hiện, tất nhiên không phải là phàm vật. Không biết trường sinh tuyển sống dưới nước mệnh lực, đối hạt giống này có hiệu quả hay không. Nghĩ đến đây, hắn lúc này lấy ra hai viên đan dược. Ngươi ăn cái này hai viên đan dược, nếu là thương thế hơi có cải thiện, vậy liền có thể cứu. Nếu là không có cải thiện, sư tôn lưu cho ta bảo mệnh đồ vật, đối ngươi cũng hẳn là vô hiệu. Cái này hai viên đan dược theo thứ tự là cựu phẩm sinh cơ đan cùng cựu phẩm lý khí đan, chỉ là luyện chế thời điểm, tăng thêm chút ít trường sinh tuyển nước. Chính hắn thử qua, tăng thêm trường sinh tuyển thủy đan thuốc, chữa thương hiệu quả tăng lên rất nhiều. Trịnh Kỳ không chút do dự, tiếp nhận đan dược liền nuốt xuống. Sau đó tại Thủy Thần Miếu bên trong khoanh chân ngồi tĩnh tọa, luyện hóa đan dược. Đường đường trúc cơ tu sĩ luyện hóa cửu phẩm đan dược, tự nhiên là lại cực kỳ đơn giản. vẹn vẹn quá khứ số 10 hơi thời gian, hắn liền mở hai mắt ra. Sau đó, trên mặt hắn lộ ra nét mừng, quả thật có chút ít tác dụng. Từ khi ta sau khi bị thương, nhục thân tình trạng là càng ngày càng tệ. Luyện hóa cái này hai cái đan dược về sau, ta cảm giác nhục thân tình trạng khôi phục lại nửa tháng trước đó trạng thái. Nghe vậy, Vương Huyền Lân cũng không nhịn được cảm thán, trường sinh tuyển thủy liệu pháp hiệu quả nhưng đủ mạnh. Đạo trường sản xuất hàng loạt trường sinh tuyển nước, chữa thương hiệu quả đều như thế cường hãn. 60 năm mới ngưng tụ ra một giọt trường sinh chân thủy, nên mạnh đến trình độ nào? Hắn khẽ mỉm cười, vậy liền chúc mừng tiền bối, sư tôn để lại cho ta bảo mệnh đồ vật, hẳn là có thể để tiền bối thương thế khỏi hẳn. Về phần có thể hay không chữa trị đạo cơ, vãn bối cũng không được biết. Đạo cơ mặc dù tại trong cơ thể con người, nhưng cùng ngũ tạng lục phủ cùng toàn thân rốt cuộc khác biệt. Đạo cơ bị hao tổn, cũng không phải bổ sung sinh mệnh lực liền có thể giải quyết. Nghe vậy, Trịnh Kỳ tự giễu cười một tiếng, đạo cơ của ta chính là bát phẩm, đột phá tử phủ hy vọng xa đời. Có thể hay không chữa trị đạo cơ, cũng không có bao nhiêu khác nhau. Thấy hắn như thế nhìn thoáng được, Vương Huyền Lân chắp tay, tiền bối hơi chờ một đoạn thời gian, ta cần chuẩn bị một chút chữa thương dược vật. Dứt lời, cả người liền tiến vào thủy thần linh cảnh bên trong, chỉ để lại Giả Thành cùng Trịnh Kỳ mắt lớn trừng mắt nhỏ. Vương Huyền Lân tiến vào thủy thần linh cảnh về sau, liền lập tức lấy ra xích dương lô, lấy ra mấy loại linh dược để vào trong lô, lại từ trong đạo trường dẫn xuất một chút trường sinh tuyệt nước gia nhập trong lô. Cái này mấy loại linh dược cũng không phải để lung tung, mà là một bộ trị liệu năm xưa nội thương phương thuốc. Dược vật ngoại trừ luyện đan bên ngoài, còn có thể chế biến nước thuốc. Pháp này cùng thủy pháp luyện đan tương tự, nhưng tóm tắt không ít trình tự, càng thêm bất việc. Bất quá, nước thuốc không thể thời gian dài bảo tồn, tốt nhất là nấu xong về sau lập tức ăn vào. Chính là bởi vì điểm này, nước thuốc mới không cách nào giống đan dược như kia bán chạy. Nấu chín sau một canh giờ, hắn tiện tay mang tới một cái vỏ rượu, đem nước thuốc chứa vào vỏ rượu bên trong. Sau đó, hắn liền dẫn vỏ rượu đi vào thành Hoàng Linh cảnh thủy thần miếu bên trong. Lúc này, Trịnh Kỳ ngồi xếp bằng, tựa hồ là đang điều động pháp lực chữa thương. Gặp Vương Huyền Lân ra, hắn lúc này đứng dậy, dược vật chuẩn bị xong. Vương Huyền Lân đem rượu đàn giao cho hắn, chữa thương dược vật ở đây, tiền bối thương thế có thể hay không khỏi hẳn, liền nhìn cái này một vỏ nước thuốc. Nước thuốc dược tính sẽ không ngừng trôi qua, tiền bối vẫn là mau chóng tìm địa phương an toàn. Tấn hắn lời còn chưa nói hết, Trịnh Kỳ tiếp nhận nước thuốc, đem viên kia hạt giống ném cho hắn, cầm lên cái bình liền bắt đầu nốc ngực. Hơn 10 hơi thở về sau, một vỏ nước thuốc liền bị hắn uống một hơi cạn sạch. Sau đó, hắn lập tức ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện hóa nước thuốc. Chỉ thấy trên mặt hắn sắc hoàng tấn mau lui đi, chậm rãi có một chút huyết sắc. Nguyên bản hoa dâm tóc cũng đang nhanh chóng biến thành đen. Hiển nhiên, trường sinh tuyển nước đối Trịnh Kỳ hiệu quả vô cùng tốt. Trước đó trên người hắn khí tức một mực chợt mạnh chợt yếu, mà lại chỉnh thể đang thong thả hạ xuống. Mà bây giờ khí tức của hắn ba động càng thêm ổn định, hạ xuống xu thế cũng triệt để đình chỉ. Một canh giờ sau, Trịnh Kỳ ngừng vận chuyển công pháp, chậm rãi đứng dậy. Hắn giãn ra một thoáng gân cốt, phát ra lốt bốp tiếng vang. Lúc này, sắc mặt của hắn cũng từ trước đó vàng như nến, biến thành phổ thông trung niên tu sĩ hồng nhuận trạng thái. Hoa dâm tóc cũng biến thành tóc đen đầy đầu. Cả người khí thế cũng so trước đó tăng lên rất nhiều. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, từ khi sau khi bị thương, bao nhiêu năm không có như thế thư thản. Dứt lời, hắn lấy ra kia một quyển đen kịt ngọc sách, nhìn một lát, sau đó thở dài một tiếng. Vì vật này, suýt nữa đem mạng nhỏ góp đi vào, kết quả là cái gì đều không được đến. Sớm biết như thế, còn không bằng sớm làm từ bỏ tiến thêm một bước ý nghĩ, sớm một chút mưu đồ thần bị. Hắn đem ngọc sách giao đến trong tay Vương Huyền Lân, vật này làm hại ta phí thời gian nhiều năm, ngươi chớ có dẫm lên vết xe đổ. Nếu là không giải được cấm chế trong đó, liền sớm một chút lấy ra đi trao đổi tài nguyên tu luyện. Vương Huyền Lân tiếp nhận ngọc sách, liền tiện tay thu vào. Tiền bối trước đó thương thế nghiêm trọng đến mức nào, người biết rất nhiều. Bây giờ thương thế khỏi hẳn, vẫn là mau rời khỏi Du Long quận. Nếu không, người ta đều sẽ có không ít phiền phức. Nghe vậy, Trịnh Kỳ hơi biến sắc mặt. Trước đó y dược ti thần y nói qua, hắn thương thế kia phải dùng lượng lớn sinh cơ đến trị liệu, mà có được lượng lớn sinh cơ dược vật, từng cái đều giá trị bất phàm. Nhất là đối những cái kia thọ nguyên không nhiều tu sĩ tới nói, càng là cực kỳ trọng yếu. Nếu là có người chú ý tới Trịnh Kỳ thương lành, hai người đều sẽ có phiền phức. Vương Huyền Lân tốt xấu có sư tôn tên tuổi che chở, tại thần đạo bên trong lại có chỗ dựa, người bình thường không dám động đến hắn. Nhưng Trịnh Kỳ lại khác biệt, bị người chộp tới rút máu cũng không phải là không được. Yên tâm, ta sẽ lập tức ly khai nơi đây, tiến về Tây Trinh tiền tuyến, hiệu mệnh chiến trường. Đại Huyền Tiên triều đối với chiến tử xa trường tướng sĩ hay là vô cùng ưu đãi, cho dù không có công lao gì, cũng có thể đảm nhiệm có biên chế ở mình. Giống Trịnh Kỳ dạng này trúc cơ tu sĩ, nếu là chiến tử xa trường, dù là không có lập xuống công lao, triều đình tuyệt đối sẽ sắc phong một cái có phẩm cấp thần vị. Trịnh Kỳ rời đi về sau, Vương Huyền Lân mang theo Giả Thành về tới mình thủy thần linh cảnh bên trong. Giả Thành, ngươi lần này giúp ta thu thập tin tức, làm rất không tệ. Nghe xong cái này, Giả Thành lúc này biểu trung tâm, vì tôn thần làm việc là vinh hạnh của ta. Vương Huyền Lân khẽ gật đầu, ta trước đó nói qua, chỉ cần ngươi có thế để cho ta hài lòng, liền cho ngươi cái thần đạo thân phận, hiện tại cũng đến ta thực hiện lời hứa thời điểm. Hắn lúc này lấy ra thủy thần bảo ấn, từ bên trong dẫn xuất một sợi lưu quang, đưa vào Giả Thành mi tâm. Ta cần một cái vì ta thu thập tình báo người, liền phong ngươi làm nghe vu, yêu, sứ giả. Vu là chỉ cầu mưa nghi thức, nghe vu sứ giả tác dụng, liền là nhìn nơi nào có cần trời mưa địa phương, hồi báo cho thủy thần. Bởi vì nghe vu sứ giả quyền hành có thám thính tin tức tác dụng, cho nên liền chậm rãi biến thành chuyên môn thám thính tin tức thám tử. Giả Thành lúc này hành đại lễ tham viếng, đa tạ tôn thần trọng thượng, về sau tôn thần nhưng có chỗ mệnh, thuộc hạ muôn lần chết không chối tử. Vương Huyền Lân khẽ gật đầu, thật tốt làm việc, chỗ tốt không thể thiếu ngươi. Về sau lập xuống đại công, ta cũng có thể hướng thành hoàng gia bẩm báo, đưa ngươi ghi vào thần tịch. Giả Thanh một mực tại chợ quỷ bên trong làm lái buôn, tiếp xúc đến thảo đầu thần tuyệt đối không ít. Đối với ghi vào thần tịch giá trị, tự nhiên lại quá là rõ ràng. Thuộc hạ định máu chảy đầu rơi, báo tôn thần đại ân. Chương 45, ngọc sách mở ra, tà môn công pháp. Chương 45, ngọc sách mở ra, tà môn công pháp. Vương Huyền lần phong Giả Thanh là thính vu sứ giả về sau, liền mệnh hắn đi chợ quỷ cùng huyện thành thu thập tình báo. Sau đó, hắn liền bắt đầu xem xét lần này thu hoạch. Nhục Linh Chi cũng sớm đã bị hắn thu nhập trong đạo trường, hắn lúc đầu dự định từ Nhục Linh Chi trên cắt mất mấy khối thịt. Lại so sánh một chút, có hay không trường sinh tuyệt nước, Nhục Linh Chi sinh trưởng tốc độ có thể có bao nhiêu sai biệt. Bất quá, hiện tại có ngọc sách cùng hạt giống, Nhục Linh Chi sự tỉnh trước để ở một bên. Về phần thạch đũ, đồ chơi kia lúc nào dùng đều như thế, hiện tại hoàn toàn không tất yếu bận dụng. Hắn lấy ra ngọc sách, đem nó mở ra, chỉ thấy từng cây thẻ ngọc đều cực kỳ bóng loáng. Hiển nhiên, những ngọc giản này là thần thức khắc lục. Tu tiên giới ghi chép công cụ có rất nhiều, nhưng đồng dạng ghi chép phương thức cũng chỉ có hai loại. Thần thức khắc lục thường thấy nhất, ghi chép nội dung nhiều, vô luận là ghi chép vẫn là đọc đến đều phi thường thuận tiện. Thiếu hụt là bảo tồn thời gian ngắn, còn đặc biệt dễ dàng nhận ngoại giới hoàn cảnh ảnh hưởng. Tiếp theo là điêu khắc về sau khảm nạm tơ vàng, ghi chép nội dung ít, ghi chép bắt đầu cũng cực kỳ tốn sức. Nhưng là loại phương pháp này bảo tồn thời gian thật dài, cũng không dễ dàng nhận ngoại giới ảnh hưởng. Thế lực lớn ghi chép trọng yếu điện tịch, dùng đều là điêu khắc về sau khảm nạm tơ vàng ghi chép phương pháp. Thẻ ngọc này dùng thần thức khắc lục, Vương Huyền Lân thật đúng là có chút bận tâm nội dung bên trong mất đi. Hắn dẫn xuất một sợi thần lực, nếm thử rót vào một viên trong ngọc giản. Nhưng mà, cái này một sợi thần lực còn không có tiếp xúc đến thẻ ngọc, liền trực tiếp biến mất, không có một chút xíu lưu lại. Hắn lại thả ra thần thức, dò xét cái này ngọc sách, kết quả y nguyên không có bất kỳ biến hóa nào. Thần thức còn không có tiếp xúc đến thẻ ngọc, liền triệt để tiêu tán. Bất quá, thần thức cùng thần lực tất nhiên khác biệt, thần thức là nguồn gốc từ hồn phách lực lượng, có cực mạnh năng lực nhận biết. Hắn rõ ràng cảm ứng được, mới kia một sợi thần thức biến mất một cái mắt, là đâm vào một tầng bình chướng bên trên. Mà tầng này bình chướng, liền là từ cùng loại luyện hồn sơn lực lượng tạo thành. Luyện hồn sơn lực lượng đối thần đạo cùng hồn phách lực lượng đều có áp chế tác dụng, bằng chính ta năng lượng là không thể nào đem nó kích phá, chỉ có thể dựa vào đạo trường. Nghĩ đến đây, hắn liền đem cái này ngọc sách thu nhập trong đạo trường. Ngọc sách vừa tiến vào đạo trường, lập tức hiện ra một tầng đen nhánh bình chướng. Mà đạo trường tựa hồ cũng nhận cái gì kích thích, ngưng tụ ra một cô lang quang, hướng về ngọc sách xung kích quá khứ. Phía trên thủy mạch đồ cùng phía dưới quy khư đều đang không ngừng tuôn ra năng lượng, xung kích ngọc sách trên bình chướng. Gặp tình hình này, Vương Huyền Lân mừng rỡ trong lòng. Quả nhiên, đạo trường cùng luyện hồn sơn lực lượng xung đột, chỉ cần đụng phải một khối, tất nhiên muốn đánh cái ngươi chết sống ta. Về phần kết quả, kia đã là không hề nghi ngờ. Chỉ là một cái ngọc sách bên trên, có thể lưu lại nhiều ít năng lượng. Đạo trường có tiểu giao hà làm hậu thuẫn, năng lượng vô cùng vô tận. Chậm rãi mài xuống dưới, luôn có thể đem ngọc sách trên bình chướng triệt để tiêu hao sạch sẽ. Về phần cần tiêu hao bao nhiêu thời gian, Vương Huyền Lân cũng không quan tâm. Hắn lo lắng duy nhất chính là hai loại năng lượng đối kháng quá trình bên trong, không muốn phá hủy ngọc sách bên trong vật ghi chép. Một canh giờ sau, ngọc sách trên màu đen bình chướng rốt cục bắt đầu trở nên ảm đạm. Lại qua 5 canh giờ, màu đen bình chướng rốt cục bị làm hao mòn sạch sẽ. Vương Huyền Lân trong lòng âm thầm cảm thán, đạo trường đều dùng 6 canh giờ mới đưa màu đen bình chướng triệt để mài rơi. Cái này nếu là dùng thần lực chậm rãi mài, không chừng mài đến ngày tháng năm nào đi. Rốt cuộc, thần đạo lực lượng bị luyện hồn sơn lực lượng khắc chế. Đúng phải cái này màu đen bình chướng sẽ trong nháy mắt tiêu tán, tựa như là lấy trứng chọi với đá đồng dạng. Mà đạo trường lực lượng cùng luyện hồn sơn lực lượng gặp mặt liền đấu, cấp độ hẳn là không kém nhiều. Dùng đạo trường lực lượng cùng màu đen bình chướng đối kháng, đó chính là tảng đá đụng tảng đá. Hai loại phương thức hiệu suất không thể so sánh nổi. Vương Huyền Lân lập tức đem thần thức dò vào ngọc sách bên trong, trong lòng sầu lo lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngọc sách bên trong nội dung phi thường hoàn chỉnh, hai loại năng lượng đối kháng cùng lâu dài tuế nguyệt đều không thể để ngọc sách bên trong ghi lại nội dung xuất hiện thiếu thốn. Cái này màu đen ngọc sách bên trong ghi chép một bản tu luyện thần thức công pháp tên là Hư Hồn Quyết. Thật là tà môn công pháp. Cũng không phải nói môn công pháp này tà ác, mà là nói nó tu luyện đường đi cực kỳ quái dị. Bình thường thần thức công pháp cũng chính là thông qua các loại phương pháp tăng cường hồn phách, dùng cái này đến để thăng sức mạnh thần thức. Mà cái này Hư Hồn Quyết nhưng từ về số lượng ra tay, ngưng tụ ra một cái cùng loại linh hồn đồ chơi, được xưng là hư hồn. Tu sĩ vốn có linh hồn thì được xưng là chủ hồn. Hư hồn mặc dù không phải linh hồn, cũng vô pháp hoàn toàn tự chủ tồn tại, nhưng lại có được bộ phận chủ hồn tác dụng. Thì như một mình điều khiển thân thể, đi xử lý một ít chuyện. Đương nhiên, hư hồn tác dụng kém xa chủ hồn, chỉ có thể suy nghĩ cùng xử lý sự tình đơn giản, tương đối khó khăn sự tình là không cách nào xử lý. Nhưng là hư hồn hoàn toàn có thể điều khiển thân thể, đi tu luyện tương đối quen thuộc công pháp, hoặc là thi triển tương đối quen thuộc pháp thuật. Cái này ưu thế liền cực kỳ khủng bố, hoàn toàn có thể tâm điểm dùng nhiều. Hồn phách khá mạnh tu sĩ cũng có thể tâm điểm dùng nhiều. Nhưng là bọn hắn tâm điểm dùng nhiều giá phải trả liền là thần thức tiêu hao rất nhiều, không kiên trì được bao lâu thời gian. Hư hồn khác biệt, bọn chúng chỉ là hoàn toàn nghe theo chủ hồn mệnh lệnh, cùng chủ hồn cũng không phải là một thể. Bọn chúng có được thần trí của mình dự trữ, không cần phải mượn chủ hồn lực lượng. Hư hồn đã làm gì, sẽ không trực tiếp ảnh hưởng đến chủ hồn. Tại chủ hồn thần thức tiêu hao hầu như không còn thời điểm, còn có thể đem hư hồn dự trữ thần thức điều động tới, từ chủ hồn đến sử dụng. Có thể nói, hư hồn cũng có thể làm chủ hồn sạc dự phòng. Cái này Hư Hồn Quyết ngược lại là có chút kỳ quái, rất cao minh một cái thần thức công pháp, nhưng không có ghi chép đặc thù phương pháp sử dụng, không biết có phải hay không là bí tịch không được đầy đủ. Bất quá, Vương Huyền Lân não bổ không ít hư hồn quyết phương pháp sử dụng. Cùng người đấu pháp thời điểm, ta hoàn toàn có thể đồng thời thi triển nhiều cái pháp thuật đối địch. Song phương cứng thực lực không sai biệt lắm tình huống dưới, ta đồng thời thả ra mấy cái pháp thuật thì tương đương với trong nháy mắt lực bộc phát là lúc đầu mấy lần. Dạng này lực bộc phát đã không kém hơn những cái kia tiêu hao tinh huyết thậm chí thọ nguyên sát chiêu, rất có thể thuần sát đối thủ. Mặc dù pháp lực tiêu hao cũng đã tăng mấy lần, nhưng cùng tiêu hao tinh huyết cùng thọ nguyên so sánh, tiêu hao nhiều hơn pháp lực tính là gì? Tại luyện khí cảnh lúc, tu sĩ pháp lực dự trữ ít, đồng thời thi triển nhiều cái pháp thuật, chỉ có thể đánh ra một hai lần một phát. Nếu như trở về sau tu vi cao, pháp lực dự trữ cũng nhiều, liền có thể đánh ra nhiều lần một phát. Có thể so với cấm thuật bộc phát thủ đoạn, xem như phổ thông thủ đoạn đi dùng, hắn giá trị không cần nhiều lời. Thời gian dài tâm điểm dùng nhiều năng lực, đối ngự thú cùng điều khiển khối lỗi, cũng có chỗ tốt rất lớn. Hư hồn quyết giá trị không chỉ là thể hiện tại đấu pháp bên trên, tại bình thường đưa đến tác dụng cũng không nhỏ. Bình thường tu sĩ không cách nào thời gian dài tâm điểm dùng nhiều, tại lúc tu luyện cũng chỉ có thể thành thật thật vận chuyển công pháp, không dành bận tâm những chuyện khác. Mà tại làm sự tình khác thời điểm, cũng vô pháp tu luyện. Mà tu luyện hư hồn quyết về sau, hoàn toàn có thể một bên tu luyện một bên luyện đan. Dưới tình huống bình thường tu luyện, cũng không cần hao phí nhiều ít thần thức, một cái hư thần liền hoàn toàn có thể điều khiển thân thể vận chuyển công pháp. Lúc này, chủ hồn hoàn toàn có thể đi làm chuyện khác. Hắn mỗi ngày phải bảo đảm tu luyện 2 canh giờ, thời gian này chủ hồn hoàn toàn có thể luyện chế ra một lò đan dược. Có hư hồn quyết tương trợ, thường ngày tu luyện cùng kiếm tiền hiệu suất có thể tăng lên một mảng lớn. Ngoài ra, hư hồn cùng chủ hồn năng cùng nhau tu luyện thần thức công pháp. Hư hồn tu luyện thần thức công pháp thành quả, có thể trực tiếp phản hồi cho chủ hồn tốc độ phát triển sẽ tăng lên rất nhiều. Lâu ngày, tích lũy được chỗ tốt sẽ cực kỳ kinh người. Chương 46, thần mục hậu duệ chương 46, thần mục hậu duệ hư hồn quyết ưu điểm rất cường đại, nhưng khuyết điểm đồng dạng cũng nhỏ. Đầu tiên liền là ngưng tụ hư hồn cực kỳ khó khăn, không chỉ có đối tự thân thần thức tu vi yêu cầu cực cao, còn cần một chút chân quý vật liệu làm phụ trợ. Những tài liệu này đều là đối hồn phách có chỗ tốt cực lớn bảo vật, trong đó có 100 năm dưỡng hồn thảo. Những tài liệu khác đều khó tìm, chỉ có trọng yếu nhất chính là quỷ hoại thân cảnh, hắn là không có biện pháp nào. Truyền thuyết, quỷ hoại là thượng cổ thần mục hậu duệ, đối hồn phách có cực mạnh lực hấp dẫn, bản thân còn có tẩm bổ hồn phách, thậm chí chữa trị hồn phách tổn thương tác dụng. Vật này bình thường là dùng để tế luyện cấp bậc cực cao hồn đạo pháp bảo, giá cả cực cao, lại một khi diệt thế, liền sẽ dẫn tới điên cuồng cướp. Lấy Vương Huyền Lân điểm ấy vô liếng, căn bản mua không nổi một phần quỷ hoại thân cảnh, càng đừng đề cập tế luyện thêm cái hư hồn. Ngoại trừ vật liệu khó tìm bên ngoài, hư hồn còn có một khuyết điểm lớn, đó chính là khả năng sinh ra bản thân ý thức. Dưới tình huống bình thường, hư hồn có thể tự hành việc, nhưng tuyệt đối phục tùng chủ hồn quản hạn. Nhưng hư hồn một khi sinh ra bản thân ý thức, chấp hành chủ hồn mệnh lệnh thời điểm, liền sẽ suy giảm. Thậm chí còn có thể nghĩ đến thôn vệ chủ hồn, mình trở thành chủ hồn. Người nếu là có nhiều cái ý thức, còn lẫn nhau cam thủ, tám thành sẽ trực tiếp biến mất. Hư hồn số lượng càng nhiều, sinh ra bản thân ý thức khả năng lại càng lớn. Vì để tránh cho hư hồn sinh ra bản thân ý thức, hư hồn quyết bên trong cũng cho ra hai cái biện pháp giải quyết. Một, tất cả hư hồn lực lượng cộng lại thấp hơn chủ hồn lực lượng. Như thế, liền có thể đem hư hồn sinh ra bản thân ý thức tỷ lệ áp chế đến thấp nhất. Thứ hai, chính là thường xuyên đem hư hồn dung nhập chủ hồn bên trong luyện hóa một phen, một lần nữa thả ra. Cho dù hư hồn sinh ra một chút bản thân ý thức, tại chủ hồn luyện hóa phía dưới, cũng sẽ triệt để chôn bụi. Mà lại, hư hồn có thể diễn sinh cũng có thể hủy diệt. Tại chủ hồn bị hao tổn thời điểm, có thể đem phân hồn luyện hóa hết, chữa trị chủ hồn tổn thương, cũng tăng cường chủ hồn. Trước mắt, Vương Huyền Lân hoàn toàn không cần lo lắng hư hồn sinh ra bản thân ý thức sự tình. Rốt cuộc, hắn ngay cả ngưng tụ hư hồn cần thiết vật liệu đều thu thập không đủ, còn chưa có tư cách lo lắng hư hồn sinh ra bản thân ý thức sự tình. Quỷ hoại thân cảnh, thứ này nên đi đâu mà tìm a? Ta thật hẳn là hỏi một chút Trịnh Kỳ, hắn ở nơi nào tìm tới hư hồn quyết? Cũng may không có hư hồn thời điểm, công pháp này cũng có thể tu luyện. Không có hư hồn trợ giúp, hư hồn quyết cũng là một bộ trình độ không thấp thần thức công pháp. Bách Thảo Cốc cất giữ mấy loại thần thức công pháp, đều kém xa hư hồn quyết. Xem hết hư hồn quyết tình huống về sau, Vương Huyền Lân lấy ra viên kia hạt giống. Thứ này bộ dáng, rất như là một viên hạt đậu. Lúc này, trong lòng hắn có ý tưởng, hạt giống này cùng hư hồn quyết tại cùng một nơi bị phát hiện. Hạt giống này bộ dáng, cùng cây ngoại hạt giống cũng rất tương tự. Mà lại, hạt giống này bên trong còn có một loại cùng loại quỷ khí năng lượng. Những này đặc điểm, đều cùng trong truyền thuyết quỷ hoại gần. Nói không chừng, cái đồ chơi này liền là quỷ hoại hạt giống. Bất kể có phải hay không là, trước đem thứ này trồng ra đến xem. Dù sao cũng là Trịnh Kỳ phụ tặng hạt giống, nếu như là quỷ hoại, đó chính là máu kiếm. Cho dù không phải quỷ hoại, ta cũng không mất mát gì. Thượng cổ thần mục hậu duệ mặc dù không tính đặc biệt hi hữu, nhưng cũng không phải ai cũng có thể được đến. Bách Thảo Cốc chỉ là tại tử phủ thế lực bên trong có chút danh khí, thực lực chỉ có thể coi là trung đẳng. Ngược lại là có được hai gốc thượng cổ thần mục hậu duệ, nhưng kia đã là không biết bao nhiêu đời hậu duệ, thần mục di trạch đã còn thừa không có mấy. Mà quỷ hoại tại dương gian sinh tồn khó khăn, vốn là cực kỳ thưa thớt. Bách Thảo Cốc trong điện tịch cũng chỉ có quỷ hoại đơn giản miêu tả, ngay cả cái chân dung đều không có. Vương Huyền Lân trực tiếp đem hạt giống này thu nhập đạo trường, phóng tới trường sinh tuyển trong con suối, để nó tự hành hấp thu trường sinh tuyển nước. Trường sinh tuyển mắt phạm vi cũng tại theo đạo trường không gian mở rộng mà không ngừng mở rộng. Bây giờ con suối đã trở thành một cái đường kính một trượng vũng nước lớn. Trong hố đã chứa đầy nước, cho lúc trước Trịnh Kỳ nấu thuốc canh cũng không có tiêu hao bao nhiêu. Trường sinh tuyển nước mặc dù là không ngừng sinh ra, nhưng sản lượng quả thực không cao, một ngày cũng liền mấy cân. Theo Vương Huyền Lân đối tiểu giao hà lực khống chế không ngừng tăng lên, trường sinh tuyển thủy sản lượng cũng càng ngày càng cao. Dù vậy, hiện tại một ngày cũng không đến 10 cân nước suối. Vương Huyền Lân đem thần thức dò vào Trường Sinh Tuyền dưới đáy, dò xét cái kia bia đá. Ta đi nhậm chức nửa năm qua này, đối tiểu giao hà lực độ trưởng cũng không ngừng tăng lên. Liền ngay cả Trường Sinh Tuyền thủy sản ra, đều so trước đó cao không ít. Ngưng tụ Trường Sinh chân thủy cần thiết thời gian, có thể hay không cũng thấp xuống một chút. Hắn đem thần thức dò vào trong tấm bia đá, một cô tin tức truyền vào thức hải. Sau đó, hắn trên mặt vui mừng, quả nhiên, Trường Sinh Tuyền ngưng tụ Trường Sinh chân thủy tốc độ cũng có tăng lên. Đạo trưởng môn hộ vừa mới mở ra thời điểm, ngưng tụ một giọt cựu phẩm Trường Sinh chân thủy, cần 6 thời gian 10 năm. Mà bây giờ, chỉ cần 58 năm. Trở về sau đối tiểu giao hà lực khống chế không ngừng tăng lên, cùng tương lai thần vị tăng lên, ngưng tụ Trường Sinh chân thủy tốc độ hẳn là sẽ còn tiếp tục tăng lên. Hắn đem thần thức lui về đến, lại phát hiện trong con suối nước suối mực nước vậy mà giảm xuống một tia. Lúc này mới thời gian qua một lát, Trường Sinh tuyển nước liền tiêu hao hết 2-3 cân nhiều. Trong lòng Vương Huyền Lân giật mình, sau đó chính là cực kỳ vui mừng. Như là bình thường linh thực hạt giống, căn bản không thể lực hấp thu nhiều như vậy Trường Sinh tuyển nước. Cái này đậu đen có thể hấp thu nhiều như vậy Trường Sinh tuyển nước, đã nói lên nó cực kỳ bất phàm. Dù là không phải quỷ hoại hạt giống, cũng rất có thể là cái khác thần mục hậu duệ hạt giống. Thần mục chính là thiên địa sinh ra, cấp độ cực cao. Phía sau duệ không có thiên địa sở sinh căn nguyên, chỉ là kế thừa thần mục di trạch. Theo thế hệ thay đổi, thần mục di trạch càng ngày càng ít, thần mục hậu duệ cấp độ cũng sẽ không ngừng giảm xuống. Một chút truyền mấy chục đời thần mục hậu duệ, thậm chí tại mầm non kỳ chỉ là bát phẩm linh thực. Nhưng dù cho như thế, thần mục hậu duệ y nguyên có tiềm lực vô cùng. Nếu là sinh hoạt tại thích hợp hoàn cảnh bên trong, có đầy đủ thời gian trưởng thành, bọn chúng sẽ có một tia phản tổ thời cơ, đạt tới đời thứ 2 thần mục trình độ. Tại Vương Huyền Lân trong chờ mong, 10 ngày qua thời gian trôi qua rất nhanh. Viên tia đậu đen đồng dạng thần bí hạt giống, nuốt vào Trường Sinh Tuyền bên trong một nửa nước suối, rốt cục có động tĩnh. Trong đó sinh mệnh lực cực kỳ tràn đầy lại sinh động, giống như tùy thời đều muốn bạo phát đi ra. Mấy canh giờ về sau, một cái màu trắng chồi non cuối cùng từ hạt giống bên trong chui ra, cũng càng thêm nhanh chóng mà hấp thu Trường Sinh Tuyền nước. Ngay sau đó, tia thần bí hạt giống loại ra cấp tốc biến thành màu xám, về sau biến thành tro tàn, cuối cùng biến mất không còn tăm tích. Hai cái đầy đặn phiến lá mở ra, lộ ra chồi non. Cái này chồi non cũng cấp tốc lớn lên, hán phiến lá cùng phổ thông cây hoè vũ hình dáng phục lá hình thái hoàn toàn tương tự, nhưng là đen tuyền. Phiến lá ở giữa quanh quẩn lấy nhàn nhạt sương mù màu đen, tia sương mù không ngừng phun trào, thỉnh thoảng ngưng tụ ra đủ loại quỷ đầu, rất nhanh lại tiêu tán. Vương Huyền Lân mừng rỡ trong lòng, tương tự cây hoè, toàn thân đen kịt, quỷ vụ lờ lờ, ác quỷ hư ảnh lúc gần lúc hiện. Cái này cùng bách thảo cốc trong điện tịch ghi lại quỷ hoè, quả thực giống nhau như lúc. Chỉ cần có thể đem cái này quỷ hoè nuôi lớn một chút, ta ngưng tụ hư hồn mục đích liền có thể thực hiện. Nuôi một gốc quỷ hoè, ta nghĩ ngưng tụ nhiều ít hư hồn đều có thể. Quỷ hoè tăng thêm hư hồn quyết, hoàn toàn có thể trở thành một cái tử phụ thế lực căn cơ. Trình Kỳ phát hiện hư hồn quyết cùng quỷ hoè hạt giống cái kia cổ tu mộ táng, tuyệt đối không đơn giản. Nếu như về sau có cơ hội, ta nhất định phải đi cái kia mộ táng tìm một chút, nói không chừng có thể được đến càng nhiều đồ tốt. Đáng tiếc, trước đó quên hỏi hắn là ở nơi nào phát hiện mộ táng. Chương 47, Phạm Trần thân phận chân thật chương 47, Phạm Trần thân phận chân thật quỷ hoè không thích dương khí, nếu là bị mặt trời phơi đến, sẽ bị hao tổn nghiêm trọng. Sinh hoạt địa phương còn cần khá nhiều âm thuộc tính năng lượng. Bởi vậy, thứ này tại dương gian không rất ổn. Thần đạo linh cảnh vừa lúc dương khí cực kỳ thưa thớt, còn không có ánh nắng. Hương hỏa đến từ người nguyện lực, cùng hồn phách có quan hệ, tự nhiên là âm thuộc tính năng lượng. Vô luận từ chỗ nào phương diện tới nói, thần đạo linh cảnh đều phi thường thích hợp quỷ hoại sinh trưởng. Chỉ là, quỷ hoại giá trị thực sự quá cao. Một khi tiết lộ ra ngoài, Vương Huyền Lân là tuyệt đối không gánh nổi. Nếu là thất thời, vậy liền thành thành thật thật giao ra. Nếu là không thất thời, liền sẽ có người tới giúp hắn thất thời. Dưới mắt thực lực không đủ, vẫn là trước đừng lấy ra đi cho thỏa đáng. Tạm thời nuôi dưỡng ở trong đạo trường mới càng thêm một thỏa. Trong đạo trường mặc dù không có hương hỏa nguyện lực cùng quỷ khí loại hình đồ chơi, nhưng lại có nguyện hoa chi lực, mà lại thái dương chi lực ít. Những tháng này hoa cùng thái dương chi lực có lẽ là tiểu giao hà chi thủy mang vào. Những cái kia nguyện hoa bạn ở chỗ này sinh hoạt rất khá, thậm chí có lần nữa ngưng tụ minh nguyện châu dấu hiệu. Đối với quỷ hoại tới nói, ánh trăng là vô cùng trọng yếu. Hắn tìm đến một nguồn bạc lớn, lại từ linh cảnh phúc điển bên trong mang tới một chút tổ nướng, đem quỷ hoại mầm non tạm thời trồng trọt tại bạc lớn bên trong. Mà cái này chiếc vại lớn, tự nhiên là đặt ở trong đạo trường. Thần mục hậu duệ sinh trưởng tốc độ nhanh không đi nơi nào, trong tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong, cái này lớn một vạn phúc điển thổ đều đủ để nuôi sống quỷ hoại. Xử lý tốt quỷ hoại sự tình về sau, Vương Huyền Lân còn chuyên môn tốn thời gian kiểm nghiệm một chút nhục linh chi tình huống. Nhục linh chi cũng cùng trước đó nguyệt hoa bạc đồng dạng, có thể lơ lửng tại trong đạo trường. Không có Trường Sinh Tuyển tình hình nước hữu hạn, cắt mất biên giới một cân thịt, cung cấp đầy đủ linh khí cùng nước. Chỉ cần thời gian một ngày, liền có thể hoàn toàn khôi phục. Mà cắt mất nhục linh chi biên giới một cân thịt, lại cung cấp mấy giọt Trường Sinh Tuyển nước. Nhục linh chi khôi phục tốc độ quả nhiên bạo tăng, vẹn vẹn quá khứ nửa canh giờ thời gian, liền đã hoàn toàn khôi phục. Mà lại, hấp thu Trường Sinh Tuyển nước sau, nhục linh chi không chỉ có tốc độ khôi phục tăng tốc, liền ngay cả sinh mệnh lực cũng tăng lên một chút. Làm một tên thần nông, Vương Huyền Lân tự nhiên biết sinh mệnh lực tầm quan trọng. Sinh linh sinh mệnh lực tăng cường, hắn sinh trưởng tốc độ, sinh sôi năng lực, chống bệnh năng lực rất nhiều thuộc tính, đều sẽ có hoặc nhiều hoặc ít tăng lên. Về sau, hắn còn điều chỉnh Trường Sinh Tuyển lượng nước, nhìn xem nhục linh chi tốc độ khôi phục biến hóa. Cuối cùng xác định, đủ nhiều Trường Sinh Tuyển nước, nhiều nhất có thể để nhục linh chi sinh trưởng tốc độ tăng lên 36 lần. Nói cách khác, nhục linh chi một ngày có thể sản xuất 36 cân thịt. Mà cựu phẩm linh thú thịt giá cả, tại một viên tiền hương hỏa 5 đến 10 cân ở giữa. nhục linh chi sản xuất thịt, một mực bị coi là cựu phẩm linh thú thịt. Bởi vì nhục linh chi thịt đối nhục thân có rất nhiều chỗ tốt, tháng qua đồng dạng cựu phẩm linh thú thịt. Bởi vậy, hắn giá tiền là tương đối tiếp cận một viên tiền hương hỏa 5 cân. Nói cách khác, Vương Huyền Lân bằng vào nhục linh chi cùng trường sinh tuyến nước, một ngày liền có thể thu hoạch được vượt qua 7 viên tiền hương hỏa thu nhập, so cựu phẩm luyện đan sư đều kiếm tiền. Nhục linh chi một ngày có thể cung cấp 36 cân thịt, một tháng liền có thể cung cấp hơn 1000 cân thịt. Có đứng đắn biên chế tiểu đà long, một tháng đồng lộc cũng bất quá 2 cái tiền hương hỏa, tương đương với 10 cân thịt. Cái này hơn 1000 cân thịt, ta có thể nuôi hơn 100 cái có đứng đắn biên chế lực sĩ. Như thế tính ra, ta cũng có thể làm cái bách hộ. Đến làm cho tiểu đà long bên kia nhiều mời chào một chút sống dưới nước yêu thú, đem tiểu giao hà thủy quân giá đỡ dựng lên đến. Trước đó, hắn một mực để tiểu đà long tìm kiếm có thiên phú pháp thuật hoặc là thần đạo quyền hành thủy yêu. Nhưng mà, dạng này yêu thú vốn là cực kỳ hi hữu. Mấy tháng qua, cũng liền tìm tới một cái mặc lý. Hiện tại phải nhanh một chút mở rộng thủy quân, cũng liền mặc kệ có không có thiên phú pháp thuật, chỉ cần là yêu thú, có thể sử dụng là được. Xử lý tốt nhục linh chi, Vương Huyền Lân ly khai thủy thần miếu, nhìn một chút thủy thần linh cảnh bên trong phúc điện. Lần hội đấu giá này, hắn bán mất một gốc trăm năm dưỡng hồn thảo, hiện tại trong tay có ra mặt 7000 tiền hương hỏa. Hắn dự định lại ngưng tụ ra chí ít 10 mẫu phúc điện, dùng để trồng thực các loại linh dược. Rốt cuộc, Phạm Trần Đường Đường một cái cựu phẩm thần nông, chỉ quản lý một mẫu phúc điện, thật sự là quá mức dễ dàng. Trước đó ngưng tụ kia một mẫu phúc điện, đại bộ phận đều trồng dưỡng hồn thảo, một số nhỏ trồng thanh ngọc túc. Bây giờ, dưỡng hồn thảo cũng đều là mầm non, còn lâu mới có được đến thu hoạch thời điểm. Mà lứa thứ nhất thanh ngọc túc đã thành thủ, Phạm Trần cũng đang bận bịu thu hoạch cùng gieo. Gặp Vương Huyền Lân đi vào bên cạnh, hắn lúc này không mình hành lễ, tham kiến tôn thần. Vương Huyền Lân khoát tay áo, Phạm sư đệ không cần đa lễ, cái này lứa thứ nhất thanh ngọc túc thu hoạch như thế nào? Phạm Trần chắp tay nói, tôn thần, cái này thanh ngọc túc tại linh cảnh bên trong, mọc nhận lấy một chút ảnh hưởng. Từ gieo hạt đến trồng trọt, cần thời gian nửa năm. Ta chỉ trồng một phần địa, thu hoạch 12 cân linh cốc. Nghe vậy, Vương Huyền Lân hơi kinh ngạc. Một mẫu đất tương đương hết sức, Phạm Trần dùng một phần trồng trọt ra 12 cân linh cốc, kia mẫu sinh nhưng chính là 120 cân. Nếu là tại dương gian, cái này mẫu sinh Vương Huyền Lân thật đúng là trước mắt. Hắn nếu là tỉ mỉ quản lý một mẫu thanh ngọc túc, mẫu sinh hoàn toàn có thể đạt tới 150 cân. Nhưng đây là tại linh cảnh phúc điền bên trong, thanh ngọc túc dạng này phổ thông linh thực, sản lượng sẽ giảm bớt đi nhiều. Cho dù hắn tỉ mỉ quản lý, mẫu sinh cũng nhiều lắm là có cái 7-80 cân. Phạm sư đệ không hổ là Thanh Hòa Tông đệ tử, đang gieo trồng linh cốc phương diện, ta thật sự là theo không kịp. Nếu để cho ngươi một cái thần đạo thân phận, cho ngươi đi quản lý thủy thần miếu danh nghĩa trăm mẫu linh điền, một mùa thu nhập chỉ sợ có thể đạt tới 2-3 cân. Dứt lời, hắn lấy ra hai gốc 20 năm phần dưỡng hồn thảo. Phạm sư đệ, ngươi trước thật tốt tu luyện, ta lần sau đi thành hoàng âm ti, tìm thành hoàng gia xin. Tiểu tan ngươi nô tịch, ta lại an bài cho ngươi cái thần đạo thân phận, tạm thời làm thảo đầu thần. Tiếp qua một ít năm, hẳn là có thể đem ngươi ghi vào thần tịch. Về sau ngươi liền có thể đến thủy thần linh cảnh bên ngoài, giúp ta quản lý linh điền. Một mẫu linh điền lên cho ta giao 100 cân linh cốc là được, thêm ra thu nhập toàn bộ ngươi. Bất quá, muốn tiêu trừ nô tịch, hẳn là cần hỏi đến tâm quan. Chỉ cần ngươi không cùng đại huyền tiên triều đối đầu, thông qua vấn tâm quan không thành vấn đề. Vương Huyền Lân nói chuyện quá trình bên trong, Phạm Trần đã là hai mắt rơi lệ. Hắn không mình hành lễ, tôn thần đại ân đại đức, thuộc hạ không biết nên như thế nào báo đáp. Vương Huyền Lân liền tranh thủ hắn đỡ dậy, Phạm sư đệ không cần khách khí như thế, bây giờ Thanh Hòa Tông gặp nạn, ta ra tay kéo một thành cũng là nên. Ngươi bây giờ lại làm việc cho ta cho điểm chiếu cố cũng là chuyện đương nhiên. Phạm Trần liên tiếp lui về phía sau mấy bước, tôn thần, ta có tội, ta lừa gạt tôn thần. Vương Huyền Lân có chút buồn bực, ngươi có thể có chuyện gì lừa gạt ta? Hẳn là ngươi không phải Thanh Hòa Tông đệ tử. Phạm Trần có phải hay không Thanh Hòa Tông đệ tử, kỳ thật không trọng yếu. Có quản lý linh điền bản sự, đây mới là trọng yếu nhất. Thủy thần miếu danh nghĩa trăm mẫu linh điền, một mực là từ hắn tự mình quản lý, quá mức lãng phí thời gian. Hắn vẫn muốn mời chào một tên thần nông đến giúp hắn quản lý linh điền. Tại Lương Châu nơi này, thần nông cực kỳ quý hiếm. Một cái cựu phẩm thần linh, vẫn là tại tiểu giao hà loại này chim không thèm bị địa phương nhậm chức. Muốn mời chào thần nông đi làm người coi miếu sống, bọn hắn há có thể nguyện ý? Hắn có thể sử dụng nhân thủ, cũng chỉ có Phạm Trần. Phạm Trần lắc đầu, ta đúng là Thanh Hòa Tông đệ tử, chỉ là về mặt thân phận lừa gạt tôn thần. Ta cũng không phải là Thanh Hòa Tông ngoại môn đệ tử, mà là Thanh Hòa Tông trưởng môn đệ tử đi truyền. Ta cũng không phải cựu phẩm thần nông, mà là bát phẩm thần nông. Chương 48, ẩn tàng cực lớn nguy cơ. Chương 48, ẩn tàng cực lớn nguy cơ. Nghe vậy, Vương Huyền Lân hơi kinh ngạc. Hắn cái này không nghĩ tới, Phạm Trần thân phận vậy mà cao như vậy. Tông chủ đệ tử đích truyền đều lạnh, cái này Thanh Hòa Tông hẳn là triệt để lạnh. Như thế nói đến, Thanh Hòa Tông có phải hay không đã triệt để hủy diệt? Phạm Trần lắc đầu, ta cũng không biết, lúc trước ta Thanh Hòa Tông sơn môn bị Thiên Bình công hãm. Sư tôn ra lệnh cho chúng ta riêng phần mình chia ra chạy trốn, lão nhân ra người cùng một đám trưởng bối dẫn ra Thiên Bình. Ta bị Thiên Bình truy sát chí tử, hồn phách cũng bị bắt đi, nhốt tại một cái thần đạo linh cảnh bên trong. Ở nơi đó ta gặp được mấy cái đồng môn sư minh đệ hồn phách, nhưng không có nhìn thấy sư tôn cùng cái khác trưởng bối. Vương Huyền Lân biết, lấy Phạm Trần thân phận, rất có thể có được Thanh Hòa Tông hạch tâm truyền thừa. Bất quá, mình nếu là nhắc đến việc này, cũng quá tiểu nhân. Ngươi che giấu thân phận, thoát thân ngược lại là càng thêm đơn giản. Nhưng việc này trái với thần luật, ngươi cũng đã thành mang tội chi thân. Muốn xóa đi ngươi nô tịch, cũng sẽ càng thêm phiền phức. Tây Trinh quân bắt được âm hồn bình thường đều sẽ trải qua kiểm tra thực hư, mới có thể xác định thân phận, ngươi là như thế nào giấu giếm được bọn hắn. Tây Trinh quân bên kia mặc dù không có thiết lập quân huyện, cũng không có quan phủ quản hạt. Nhưng làm tiền tuyến, các loại bố trí cũng không ít, nhất là các lộ thần linh, số lượng so thiết lập quận huyện địa phương đều nhiều. Tây Trinh quân bắt được âm hồn, đều sẽ trải qua những thần linh này thẩm vấn, để xác định thân phận. Hắn một cái vừa mới chết âm hồn, lúc còn sống tu vi hẳn là cũng chỉ là luyện khí cảnh giới, căn bản không có khả năng chịu đựng được thẩm vấn. Phạm Trần không có trực tiếp trả lời, mà là rơi vào trầm tư. Hồi lâu sau, hắn mới rốt cục mở miệng, ta chỉ nhớ đến lúc ấy ta bị giam tại một cái thần đạo linh cảnh trong ngục giam, có một cái văn sĩ tới tìm ta. Chuyện sau đó, ta liền hoàn toàn không nhớ rõ. Chờ thần trí khôi phục lúc bình thường, liền đã tại Nam Sơn huyện thành Hoàng Âm Ti đăng ký tạo sách. Chuyện còn lại, ta hoàn toàn không biết. Việc này ta một mực không biết nên không nên nói cho Tôn Thần, bây giờ gặp Tôn Thần coi trọng như vậy hai tông sư tổ giao tình, sợ hãi việc này hại Tôn Thần, cho nên không còn dám giấu giếm. Nghe vậy, Vương Huyền Lân cảm giác trên đầu bị người đập một cái búa, cả người đều bối rối. Hồi lâu sau, hắn mới hồi phục tinh thần lại, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Phạm Trần hẳn là chúng cái gì thủ đoạn, dẫn đến đoạn thời gian đó thần trí mơ hồ. Mà lại, trong quá trình này rất có thể bị cắm vào trí nhớ không thuộc về hắn, tại thần linh thẩm tra bên trong lừa dối quá quan. Loại này thủ đoạn rất nhiều, trong pháp thuật có thuật mê hoặc, đan dược bên trong có hoặc tâm đan. Có thể tại trong một khoảng thời gian để âm hồn ở vào thần trí mơ hồ trạng thái, lại dùng thủ đoạn khác cắm vào giả ký ức, ngược lại là có hy vọng lừa dối quá quan. Nam Sơn huyện bên này, tiếp thu Tây Trinh tiền tuyến âm hồn, cũng bán trao tay đi ra sự tình, là do văn phán quan phụ trách. Ta mua xuống Phạm Trần về sau, Cố Vân tưởng cái kia ăn chơi thiếu gia tìm đi lên, muốn mua đi Phạm Trần. Cái này toàn bộ sự tình, Cố gia khẳng định thoát không khỏi liên quan. Đem vấn đề hướng nhỏ nghĩ, liền là Cố gia ở tiền tuyến sử chút khí lực, mua được mấy cái thần linh, đem một nhân tài đoạt tới tay. Cố gia dạng này quật khởi thời gian hơi ngắn địa đầu xả, lớn nhất thiếu hụt là chuyển thừa nội tình không đủ. Muốn đem Phạm Trần đoạt tới tay, từ trên người hắn mưu đoạt Thanh Hỏa Tông chuyển thừa. Một khi thành công, Cố gia nội tình sẽ tăng lên một cái lớn bậc thang. Hướng nghiêm trọng nghĩ, Cố gia có thể đưa tay ngã vào Tây Trinh tiền tuyến, vòng qua thần đạo thể hệ tầng tầng thẩm tra, đem một cái âm hồn cải biến thân phận, đưa đến Nam Sơn huyện đến. Cái này nói rõ, Tây Trinh tiền tuyến thần đạo hệ thống xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng, thậm chí có một cái khổng lồ lợi ích đoàn thể, trong đó dính đến Cố gia dạng này địa đầu xà, còn có Tây Trinh tiền tuyến rất nhiều thần linh cùng vệ sở vũ quan. Tại cái đoàn thể này bên trong, Cố gia chỉ là cái con tôm nhỏ, thậm chí chỉ là cái khách hàng. Bọn hắn có thể đem Phạm Trần đổi thân phận, đưa đến Nam Sơn huyện, liền có thể đem một cái yêu tộc hoặc là cổ thần điện mật thám, lấy phương thức giống nhau, đưa đến Lương Châu các nơi, thậm chí đại huyền nội địa. Nếu là lại để cho cái này yêu tộc mật thám thành thần linh, nhiều năm về sau, bọn hắn khả năng thân cư cao vị. Đại huyền tiên triều rất nhiều cơ mật đều sẽ bị yêu tộc biết. Dạng này sinh ý không biết làm bao lâu, có phải hay không đã có yêu tộc mật thám tiềm nhập Nam Sơn huyện, chính là đến toàn bộ Du Long quận thần đạo hệ thống. Ta mua xuống Phạm Trần thời điểm, Cố gia bên kia không có liều mạng cùng ta tranh, sau đó cũng không có lập tức giết ta diệt khẩu. Cái này nói rõ, việc này phía sau có một cái cự đại đoàn thể khả năng tương đối nhỏ, nhưng là cũng không thể không lọt vào mắt khả năng này. Vạn nhất Cố gia cũng chỉ là cái này to lớn đoàn thể khách hàng, Phạm Trần đi vào Nam Sơn huyện về sau, giao dịch liền đã hoàn thành. Mà Cố gia không dám kinh động cái kia khổng lồ lợi ích đoàn thể, lại kiêng kỵ ta thân phận, chỉ có thể ngậm bồ hòn. Liệu địch sẽ quan hồng, ta nhất định phải sách trước nghĩ biện pháp, ứng đối nghiêm trọng nhất tình huống. Giả thiết việc này phía sau thật có một cái khổng lồ lợi ích đoàn thể, khả năng liên quan đến thần đạo cùng vệ sở hai đại hệ thống. Ta cái này yếu đuối thân thể nhỏ bé một khi cuốn vào, tuyệt đối sẽ bị quấy đến vỡ nát. Nhưng nếu là giấu giếm xuống tới, Nam Sơn huyện liền chôn xuống to lớn thai hoàng ẩm. Nam Sơn huyện vốn là đứng trước yêu tộc uy hiếp, hiện tại nội bộ lại có to lớn thai hoàng ẩm, tùy thời đều có thể bị yêu tộc lần nữa đại quy mô xâm lấn. Nếu là cái này thai hoàng ẩm tại ta điều nhiệm trước đó dẫn bạo, ta chắc chắn phải chết. Cho dù cái này lớn lôi tại ta điều nhiệm trước đó không có dẫn bạo, nhưng trên đời không có tường nào gió không lọt qua được. Cố gia nhóm người này sớm muộn muốn xảy ra vấn đề, một khi bị điều tra ra Phạm Trần thân phận có vấn đề, mà ta lại biết chuyện không báo, cũng sẽ bị liên lụy. Lúc này, trong lòng Vương Huyền Lân xoắn xuýt và phần. Nếu thật là nghiêm trọng nhất tình huống, vô luận ta có hay không đem việc này đem ra công khai, đều có thể là một con đường chết. Suy tư thật lâu, hắn cuối cùng tìm được một đầu có hy vọng sống sót con đường. Mạnh Thành Hoàng xuất thân bờ Đông Hải, lúc còn sống là tại Bắc Cảnh làm việc, đến Nam Sơn huyện đảm nhiệm Thành Hoàng không có nhiều năm, hẳn không có liên lụy trong đó. Ta một cái thủy thần, Thành Hoàng Âm Ti sự tình không quan hệ với ta. Ta chỉ cần đem Phạm Trần thân phận có vấn đề sự tình, lấy danh nghĩa cá nhân tự mình báo cho Mạnh Thành Hoàng, nên xử trí như thế nào, liền không liên quan gì đến ta. Làm như vậy cũng là có phong hiểm, vạn nhất Mạnh Thành Hoàng cũng cùng Cố gia phía sau đội có quan hệ, hoặc là hắn không muốn quản chuyện này, hắn có thể sẽ giết ta diệt khẩu. Nếu là điều tra quá trình bên trong, tên của mình bị tiết lộ ra ngoài, cũng sẽ dẫn tới Cố gia đội phản công. Đây là ta duy nhất đường sống, muốn sống liền muốn thử một lần. Nghĩ chỉ có thể là thiếu dính vào, hồi báo thời điểm liền không thể kéo quá nhiều người cùng sự tiến đến. Một mực chắc chắn là Cố gia gây sự, Thành Hoàng cho dù là cùng cái kia đội có quan hệ, cũng không trở thành vì Cố gia cùng ta liều mạng. Lấy Mạnh Thành Hoàng bản sự, tự nhiên có thể nhìn ra cái này phía sau khả năng ẩn tàng phong hiểm. Hắn nếu là đi điều tra ra cái gì lớn lôi, cũng không có quan hệ gì với ta. Ta cũng phải nghĩ biện pháp mượn nhờ sư tôn lưu lại giao thiệp cùng Tư Nguyên, bốn phía hoạt động một phen, tranh thủ sớm ngày đều đi. Nghĩ đến đây, hắn nhìn về phía một bên Phạm Trần. Phạm sư đệ, việc này hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Ngươi đem việc này cụ thể trải qua, một chữ không sót viết ra. Còn có cả trong cả quá trình tiếp xúc qua người, đều từng cái vẽ ra đến. Việc này như thành, ta bảo vệ ngươi vô sự, ngay cả nô tịch cũng có thể cùng nhau xóa đi. Một khi trong này xảy ra sai sót, không chỉ có ngươi muốn hồn phi phách tán, ta cũng phải bị ngươi liên lụy. Chương 49, Mạnh Thành Hoàng thái độ chương 49, Mạnh Thành Hoàng thái độ nghe xong lời này, Phạm Trần sắc mặt cũng thay đổi. Bây giờ hắn đã trở thành Vương Huyền Lân danh nghĩa nô lệ, Vương Huyền Lân chiếc thuyền này chìm, hắn cũng phải hồn phi phách tán. Vô luận là vì tình nghĩa hay là vì tiền đồ của mình, đều chỉ có thể ôm chặt Vương Huyền Lân đuổi. Hắn vội vàng mang tới thẻ ngọc, đem kinh nghiệm của mình ghi chép lại. Bao quát tên văn sĩ kia bộ dáng, cũng lưu tại trong ngọc giản. Cầm tới những vật này về sau, Vương Huyền Lân lúc này ly khai Thủy Thần Linh Cảnh, tiến về Thành Hoàng Âm Ti. Đến Thành Hoàng Âm Ti về sau, Vương Huyền Lân liền để người hướng Mạnh Thành Hoàng truyền lời, có chuyện muốn tự mình bẩm báo. Không bao lâu, một tên Âm Ti tiểu lại liền đem hắn mời đến một gian trong mật thất, Thành Hoàng đã tại trong mật thất chờ. Gặp Vương Huyền Lân tiến đến, Mạnh Thành Hoàng ý cười đầy mặt, "Huyền Lân hiền chất, lần này lại có chuyện quan trọng gì?" Vương Huyền Lân cũng không có nói thẳng sự tình, mà là dò hỏi, "Sư bá, có thể hay không thay Bách Mạch dừng?" Nghe vậy, Mạnh Thành Hoàng sắc mặt cũng nghiêm túc. Hắn hai mắt nhắm lại, cảm giác một chút tình huống xung quanh. "Yên tâm, Nam Sơn huyện còn không người có thể tại dưới mí mắt ta nghe lén." Nghe vậy, Vương Huyền Lân nhẹ nhàng thở ra, lần này tiểu chất tìm đến sư bá là bởi vì phát hiện một kiện rất nghiêm trọng sự tình. Lần trước đến bái kiến sư bá về sau, tiểu chất thuận tiện đi chợ quỷ một chuyến. Hắn đem mua được Phạm Trần, lại gặp được Cố Vân Tường sự tình tỉ mỉ nói một lần, về sau lại đem Phạm Trần tình huống nói một lần. Sau đó lại lấy ra viên kia lời khai thẻ ngọc, "Sư bá, Phạm Trần sự tình rất có thể là Cố gia làm ra." Tiểu chất ngoại ý muốn đem Phạm Trần mua xuống, biết được hắn thân phận về sau, tiến tối lưỡng nan. Lúc này mới hướng sư bá báo cho việc này, còn xin sư bá chỉ giáo. Nghe vậy, Mạnh Thành Hoàng sắc mặt cũng không có quá mức chấn kinh, ngược lại là một mặt thưởng thức thân sắc. Hiền chất quả nhiên thông minh, nhìn thấy chuyện này phía sau phong hiểm, biết mình khó mà giải quyết, liền đem việc này hồi báo cho ta. Ta thật hâm mộ Tĩnh Nguyên lão đệ, có thể có ngươi tốt như vậy đệ tử. Ta mấy cái kia thiên phú không tồi hậu bối, tuổi tác cùng ngươi không sai biệt lắm, cả đám đều còn không biên giới, chuyện gì cũng dám làm. Mỗi lần chọc tới phiền phải lớn, đều muốn toàn cả gia tộc giúp bọn hắn chửi đi. Bọn hắn nếu có thể giống như ngươi, chuyện không có năm chắc liền mời giáo trưởng bối phận, ta có thể ít đi chín thành phiền phức. Vương Huyền Lân trong lòng có chút kỳ quái, cái này Mạnh Thành Hoàng giống như không đem Cố gia đổi âm hồn thân phận sự tình quá coi là chuyện đáng kể. Không đợi hắn đặt câu hỏi, Mạnh Thành Hoàng liền nói tiếp, việc này phía sau khả năng có vấn đề lớn, cẩn thận tốt tra một chút. Việc này từ ta xử lý, ngươi cũng không cần xen vào nữa. Cái kia Phạm Trần ngươi trước nấp kỹ, đừng cho Cố gia phát giác được vấn đề, cũng không cần có bất kỳ động tác gì. Nghe lời này, Vương Huyền Lân là triệt để yên tâm. Mạnh Thành Hoàng đem việc này tiếp nhận đi, mình cũng sẽ không cần quản. Hàn Huyên một phen về sau, Vương Huyền Lân cáo từ rời đi. Mạnh Thành Hoàng cũng không hề rời đi mà thất, mà là thở dài. Đã sớm biết buôn bán âm hồn lỗ hổng vừa mở, sớm muộn muốn xảy ra vấn đề. Không nghĩ tới, lá gan của bọn hắn như thế lớn, cũng dám giấu giếm âm hồn thân phận. Hiện tại chỉ là đưa một cái bình thường âm hồn, chờ nếm đến ngon ngọt, chỉ sợ cũng dám vận yêu tộc thám tử đến đây. Việc này liên quan đến tiền tuyến vệ sở cùng thần đạo hai đại hệ thống, một khi đem sự tình làm lớn chuyện, phía trên rất có thể trực tiếp cấm chỉ mua bán âm hồn. Như thế, chính là đoạn mất Tây Trinh quân một đầu tài lộ. Đoạn người tài lộ như giết người phụ mẫu, cái này nổi ta cũng không dám lưng. Bình thường thần đạo có thể tìm vệ sở phiền phức, thậm chí Vương Huyền Lân một cái cựu phẩm thủy thần cũng dám công nhiên quát lớn Trần Bách Hộ cái kia thất phẩm vũ quan. Những sự tình này không liên quan đến hạch tâm lợi ích, nhiều lắm thì ân đoán cá nhân, vệ sở bên kia cũng sẽ không có phản ứng gì. Nhưng nếu là đoạn mất người ta tài lộ, toàn bộ vệ sở hệ thống đều là muốn chơi mệnh. Mạnh Thành Hoàng trầm tư thật lâu, vẫn là trong bóng tối điều tra một chút, nếu là việc nhỏ, vậy liền báo lên, thuận tay đem Cố gia thu thập. Nếu là đại sự, liền phải mời lao tướng quân ra tay. Trở lại Thủy Thần Linh Cảnh về sau, Vương Huyền Lân dùng tiền hương hỏa ngưng tụ ra 10 mẫu phúc điển. Tuy nói nhiều nhất mấy năm sau liền có khả năng thăng quan rời đi, nhưng phúc điển cũng là có thể mang đi. Bất quá không phải trực tiếp mang đi thổ nhưỡng, mà là đem nó một lần nữa hóa thành hương hỏa chứa đựng bắt đầu. Vừa đi vừa về chuyển đổi, cũng sẽ không có tổn thất gì. Về phần mới tăng phúc điển, tự nhiên cũng là giao cho Phạm Trần quản lý. Vương Huyền Lân tiện tay ném cho hắn một chút linh dược hạt giống, để hắn trồng ở tân sinh phúc điển bên trong. Xử lý tốt phúc điển sự tình về sau, hắn lại đưa tới Tiểu Đả Long cùng Mạc Lý. Hai người tiến vào Thủy Thần Linh Cảnh Thủy Thần Miếu bên trong, liền hướng Vương Huyền Lân không mình hành lễ, tham kiến tôn thần. Trải qua mấy tháng trưởng thành, Mạc Lý linh trí ngược lại là tăng lên không ít, đã đạt đến 7-8 tuổi đứa trẻ trình độ. Cùng người bình thường giao lưu, đã hoàn toàn không thành vấn đề. Vương Huyền Lân lúc này mở miệng phân phó nói, ta dự định tuyển nhận Tuần Hà Lực Sĩ cùng Khu Vân Lực Sĩ. Tiểu Đả Long, ngươi phụ trách chiêu mộ Tuần Hà Lực Sĩ, số lượng là 100 cái. Không yêu cầu có thiên phú pháp thuật hoặc là thần đạo quyền hành, cũng không cần linh trí tương đối cao, chỉ cần thực lực đủ mạnh là được, Long chủ ưu tiên. Kinh lịch Phạm Trần bị người giấu giếm thân phận sự tình về sau, Vương Huyền Lân cảm thấy mình vẫn là quá mức nhỏ yếu. Có thể tại Nam Sơn huyện đứng vững gót chân, dựa vào là sư tôn tên tuổi, cùng Mạnh Thành Hoàng cùng Trương Phán Quan làm chỗ dựa. Lại thêm đối mặt mình Trần Bách Hộ ức hiếp, lựa chọn cùng hắn cứng rắn, cũng coi là giết gà dọa khỉ, không ai dám cùng mình cứng đối cứng. Nhưng đây đều là hư, không phải là của mình cứng thực lực. Có thể tính làm cứng thực lực, chỉ có chính mình tu vi, cùng dưới tay dòng chính lực lượng. Tu vi không cách nào nhanh chóng tăng lên, chỉ có thể mở rộng dòng chính lực lượng, bây giờ có nhục linh chi, có thể dưỡng đủ nhiều thảo đầu thần, tự nhiên muốn mau chóng mở rộng thực lực. Nghe vậy, Tiểu Đả Long vô ngực cam đoan, tôn thần yên tâm, ta nhất định sẽ chọn lựa ra tiểu giao hà bên trong mạnh nhất yêu thú. Vương Huyền Lân khẽ gật đầu, lập tức nhìn về phía Mạc Lý. Mạc Lý, ngươi giúp ta mời chào 10 cái khu vân lực sĩ. Khu vân lực sĩ nhất định phải là thủy thuộc tính yêu thú, đồng dạng là long chủng ưu tiên. Khu Vân Lực Sĩ chủ yếu chức năng là hành vân bố vũ, tại thủy thần hành vũ thời điểm trợ thủ, số lượng yêu cầu sẽ không quá cao, cũng không cần mạnh bao nhiêu chiến lực. Mạc Lý cũng không người tuân mệnh. Lại là mấy tháng thời gian trôi qua, đến năm thứ 2 đầu mùa xuân thời tiết, Vương Huyền Lân 24 tuổi. Hắn đảm nhiệm tiểu giao hà thủy thần, bây giờ cũng có thời gian 1 năm. Giết, giết. Lúc này, hắn thủy thần linh cảnh bên trong, trên trăm tên người khoác áo giáp, cầm trong tay trường thương binh sĩ, chia ba đội, đang không ngừng biến ảo trận hình. Đội thứ nhất binh sĩ thân hình nhìn qua là hình người, thân thể dài nhỏ, trên người áo giáp đều là màu lửa đỏ, hai tay là một đôi kìm lớn. Khuôn mặt cũng không hề giống nhân tộc, cộng đồng đặc điểm liền là một đôi mắt cao cao nhô lên. Đội thứ hai binh sĩ người khoác áo giáp màu xanh, thân hình cực kỳ cường tráng, hai tay cũng là một đôi kìm lớn, con mắt đồng dạng cao cao nhô lên. Về phần đội thứ ba thì là mọc ra đầu cá thân người. Những binh lính này chính là Vương Huyền Lân mời chào tới lực sĩ, đội thứ nhất là quân tôn, đội thứ hai là cua minh, đội thứ ba thì là loại cá yêu thú. Ba đội binh sĩ đều có 30 người, đây cũng là Vương Huyền Lân thủ hạ cơ sở chiến binh. Bọn hắn tu luyện cũng đều là cơ sở nhất lực sĩ luyện máu công. Pháp này chỉ là tăng cường huyết khí, cũng mượn nhờ huyết khí đến để thăng đục thân lực lượng. Vô luận là nhân tộc, vẫn là các lộ yêu tộc, đều có thể tu luyện môn công pháp này. Về phần công hiệu như thế nào, vậy liền nhìn cá nhân bản sự. Chương 50, chiêu binh mãi mã chương 50, chiêu binh mãi mã những này thảo đầu thần đều bị Vương Huyền Lân gieo giáo hóa lệ, trung tâm vẫn là có thể cam đoan. Chỉ là bọn chúng dù sao cũng là yêu thú xuất thân, linh trí thực sự thấp, vô luận học tập thứ gì, đều là đặc biệt chậm. Mấy tháng huấn luyện xuống tới, cũng chỉ là học xong công pháp, cùng đơn giản chiến trường chém giết chi thuật. Muốn dạy cho bọn hắn trận pháp, chí ít cần một thời gian 2 năm. Tu tiên giới chiến tranh, chỉ dựa vào đơn đả độc đấu là không thể thực hiện được. Vệ sở quân đội bình thường là lấy luyện khí tu sĩ làm cơ sở, trúc cơ tu sĩ là trung kiên, tử phụ tu sĩ là cao tầng. Một đội quân như thế thi triển trận pháp, có thể đứng vững một tên kết đan tu sĩ chính diện tiến công. Mà có được chiến hồn quân đội tinh nhuệ kết trận, có thể cường sát kết đan tu sĩ. Tỷ như 3 năm trước đây yêu tộc nhập khẩu Nam núi huyện, liền làm một trận đại quân vây giết kết đan tu sĩ kinh điển trận điển hình. Lúc trước yêu tộc điều động tinh nhuệ chừng hơn 2 vạn người, còn có 5 tên kết đan tu sĩ áp trận. Đại Huyền Tiên triều bên này triệu tập 10 cái vệ sở, chung 6 vạn đại quân, tại thần đạo phối hợp xuống, vây công yêu tộc tinh nhuệ. Kết quả song phương ác chiến 1 tháng có thừa, đánh cho có đến có bể. Cuối cùng, Tây Trinh thống soái từ tiền tuyến triệu hồi có Tây Bắc trụ trời danh xưng Long tướng Trấn quân. Trấn quân cũng là xuất từ vệ sở, nguyên bản đều là vệ sở binh. Biên chế đại khái giống nhau, dưới trướng có 5 đến 10 cái thiên hộ. Nhưng Trấn quân sức chiến đấu cùng vệ sở không thể so sánh nổi. Một cái vệ sở muốn trở thành Trấn quân, nhất định phải có thể ngưng tụ ra hoàn chỉnh chiến hồn, lại có thể tại trận pháp thành hình tình huống dưới chém giết kết đan tu sĩ. Vệ sở muốn nghe mệnh tại một châu đô chỉ huy sứ, mà đô chỉ huy sứ muốn nghe mệnh tại ngũ quân đô đốc phủ, binh bộ cũng có thể nhúng tay vệ sở quân vụ. Trên đầu đỉnh lấy một đống bà, ai đều phải nghe. Mà Trấn quân trực tiếp nghe lệnh của hoàng đế hoặc là chư hầu, ngũ quân đô đốc phủ cùng binh bộ đều không quyền quản hạt. Long tướng Trấn quân là trấn trong quân trần nhà, là Tây Trinh đại quân số 1 đội mạnh. 8000 long tướng Trấn quân buổi sáng đến Nam Sơn huyện, ăn xong điểm tâm sau đối yêu tộc đại quân động thủ, giữa trưa hình thành mây kín, trước khi trời tối giải quyết chiến đấu. Yêu tộc 2 vạn tinh nhuệ toàn quân bị diệt, 5 tên yêu tộc kết đan tu sĩ bên trong, 2 tên bị long tướng Trấn quân vây công chí tử. Có khác 2 tên kết đan bị đại huyền tiên triều kết đan tu sĩ vây giết, chỉ có 1 tên yêu tộc kết đan, trọng thương trốn vào luyện hồn sơn, không rõ sống chết. 6 vạn phổ thông vệ sở binh, đối mặt 2 vạn yêu tộc tinh nhuệ, đánh 1 tháng, chỉ có thể coi là ngang tay. Mà 8000 long tướng Trấn quân một cái 3 ngày giải quyết chiến đấu, đem quân địch đánh cho toàn quân bị diệt, còn thuận tay làm thịt 2 cái yêu tộc kết đan. Vệ sở cùng Trấn quân sai cách, có thể thấy được chút ít. Phổ thông vệ sở binh cùng Trấn quân sĩ binh, tu vi phương diện cũng không có rõ ràng chênh lệch. Cả 2 chiến lược sở dĩ có lớn như vậy khác nhau, nguyên nhân chủ yếu chính là tại trận pháp cùng chiến hồn bên trên. Chiến hồn là binh sĩ cùng tướng lĩnh ý chí thể hiện, cần quanh năm suốt tháng tôi luyện mới có thể ngưng tụ ra, là một chủng loại giống như thần thông lực lượng. Chiến hồn có thể trên diện rộng tăng cường chiến lực, nhưng Trấn quân chiến lực chân chính căn cơ sở tại vẫn là trận pháp. Hợp cách vệ sở chiến binh chỉ cần thuần thục thi triển 4 chính 4 kỳ bát đại cơ sở quân trận, mà Trấn quân chiến binh không chỉ có muốn tinh thông cơ sở quân trận, còn muốn tinh thông nhiều loại đẳng cấp cao quân trận. Thậm chí có thể mượn nhờ quân trận cùng chiến hồn, thi triển ra tu sĩ kim đan mới có thể vận dụng thần thông. Mà trong tay Vương Huyền Lân cái này một đám thảo đầu thần, ngay cả một cái cơ sở quân trận đều không có nắm giữ. Thật lấy ra đi đánh trận, chỉ sợ ngay cả vệ sở dưới trướng phụ binh cũng không bằng. Nhưng vô luận như thế nào, đây là mình có thể trực tiếp quản hạt dòng chính lực lượng. Về sau muốn tại thần đạo hệ thống bên trong đứng vững gót chân, nhất định phải có được chính mình dòng chính lực lượng. Vô luận tiêu hao nhiều ít tư nguyên, hao phí nhiều ít tinh lực, đều muốn luyện được một chi tinh binh. Thủ hạ không có tinh binh, cho dù là kết đan thậm chí nguyên anh tu sĩ, cũng chỉ là địa vị cao, mà không có bao nhiêu quyền nói chuyện. Tiểu Đá Long Trung chiêu mộ 100 tên lực sĩ, ngoại trừ cái này 90 tên tuần hà lực sĩ bên ngoài, còn có 10 tên đặc thù lực sĩ. Chỉ thấy thủy thần linh cảnh nơi hẻo lánh bên trong, có 10 người toàn thân lóe ra màu xanh trắng lôi quang. Bọn hắn trong miệng riêng phần mình phun ra một đạo lôi quang, hội tụ vào một chỗ, hình thành một cái trưởng thành đầu lớn tiểu nhân lôi cầu. Nhìn kỹ lại, 10 người này đều người mặc cực kỳ bóng loáng trường bào màu xám, thân hình to mọng, mọc lên một trương miệng rộng, bên miệng còn có mấy cây thật dài râu thịt. Chân cùng cánh tay nhỏ bé, nhìn có chút quái dị. 10 người này là Vương Huyền Lân chỗ phong khu lôi lực sĩ, bọn hắn bản thể đều là điện nghiêm. Loại cá này cho dù không phải yêu thú, cũng sinh ra liền sẽ lợi dụng lôi đỉnh chi lực công kích đối thủ. Thành yêu thú về sau, thi triển ra lôi đỉnh chi lực cường hãn hơn, có thể phát huy ra tới sức chiến đấu, so tuyệt đại đa số luyện khí yêu thú đều còn mạnh hơn nhiều. Tiểu Đá Long tại mời chào nhân thủ thời điểm, gặp một đám trở thành yêu thú điện nghiêm, liền đem bọn hắn thu về dưới trướng. Vương Huyền Lân tại nhìn thấy những này điện nghiêm về sau, cũng là mừng rỡ vô cùng. Không nói hai lời, liền ban cho bọn hắn khu lôi chấp giật quyền hành. Mặc dù linh trí của bọn hắn cùng đám kia tuần hà lực sĩ tương xứng, nhưng bằng mượn tiên phú, trong thời gian cực ngắn liền nắm giữ khu lôi chấp giật quyền hành. Vương Huyền Lân liền chọn lựa một cái cực kỳ đơn giản hợp kích trận pháp tụ lôi trận để bọn hắn thử tu luyện. Trận này cùng quân trận khác biệt, đối nhân số không có bao nhiêu yêu cầu. Cái này 10 cái khu lôi lực sĩ chính là thân huynh đệ, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, phối hợp cực kỳ ăn ý chỉ dùng một tháng, liền thuần thục nắm giữ tụ lôi trận. Huynh đệ bọn họ 10 cái, là Vương Huyền Lân dưới trướng duy nhất một chi có thể cùng vệ sở binh đánh đồng lực lượng. Ầm ầm huynh đệ 10 cái ngưng tụ ra lôi cầu đánh ra ngoài, vừa vặn mệnh bên trong một khối con ngẽ con lớn nhỏ tảng đá. Một tiếng vang thật lớn qua đi, tảng đá kia vỡ vụn thành mười mấy khối. Thấy thế, trong lòng Vương Huyền Lân một trận kinh hỉ, cái này 10 cái gia hỏa liên thủ thi triển khu lôi chớp giật quyền hành, uy lực đã tiếp cận cựu phẩm quyền hành mức cực hạn. Loại này uy năng hoàn toàn có thể chém giết luyện khí trung kỳ tu sĩ. Bọn hắn mới luyện khí tầng 2 tu vi, liền có thể bộc phát ra như thế lực lượng. Chờ sau này tu vi cao một chút, thực lực tất nhiên sẽ nâng cao một bước. Hắn vội vàng đi ra phía trước, lúc này huynh đệ 10 người chính hưng phấn la to. Gặp Vương Huyền Lân đi tới, tối to mọng cá nheo lúc này không mình hành lễ, tham kiến tôn thần. Vị này khu lôi lực sĩ tên là Lôi Một, là huynh đệ 10 ngư lão đại, thực lực cũng cao thâm nhất. Vương Huyền Lân khoát tay áo, không cần đa lễ, ngươi thân tộc nhưng từng sắp xếp cẩn thận. Lôi Nhất Sở ở tộc đàn không có chỗ ở cố định, lại nhận rất nhiều yêu thú xa lánh, tại trên Du Long Hà bơi bốn phía du đãng. Gần 2 năm qua, bọn hắn một mực ở tại Bạch Giao Hà. Nghe nói tiểu Giao Hà bên này mời chào thảo đầu thần, lúc này mới đến đây đầu nhập vào. Vương Huyền Lân tại kiến thức đến điện nghiêm nhất tộc tiềm lực về sau, liền chứa chấp bọn hắn. Cũng tại tiểu Giao Hà bên trong chuyển một khối khu vực, giao cho điện nghiêm nhất tộc ở lại. Về sau, điện nghiêm nhất tộc liền thành khu lôi lực sĩ nguồn mộ lính. Lôi Nhất cùng chắc tay, may mắn được tôn thần thu lưu, chúng ta thân tộc đã tại Lộc Khê khẩu phụ cận an gia. Lộc Khê khẩu tại tiểu Giao Hà hạ du, nơi đó dòng nước nhẹ nhàng, cây rong um tùm, cá ba ba tôm cua rất nhiều, chính thích hợp điện nghiêm nhất tộc an gia. Các ngươi là thủ hạ ta trợ thủ đắc lực, chiếu cố các ngươi thân tộc cũng là nên. Mới ta thấy các ngươi 10 huynh đệ liên thủ một kích, uy năng không tầm thường, chắc hẳn các ngươi bình thường cũng dụng tâm thao luyện. Tại các ngươi vừa trở thành thảo đầu thần thời điểm, ta liền đã nói qua, cái nào một chi đội ngũ tiến triển nhanh nhất, đãi ngộ gấp bội. Các ngươi 10 huynh đệ tiến triển nhanh nhất, về sau mỗi tháng lĩnh 2 cân linh thú thịt. Chương 51, quy thừa tướng ứng cử viên chương 51, quy thừa tướng ứng cử viên tiểu Đà Long đã ghi vào thần tịch, mỗi tháng bổng lộc là một cái tiền hương hỏa, có thể hối đoái thành 5 cân linh thú thịt, không thể cắt xén. Về phần thảo đầu thần, không có ghi vào thần tịch, cho bọn hắn nhiều ít chỗ tốt, đều xem chính thần tâm tình. Lấy Vương Huyền Lân tài lực, hoàn toàn có thể nuôi hơn 100 cái tiểu Đà Long dạng này lực sĩ. Bất quá, mới tới thảo đầu thần không có bất kỳ cái gì công lao, tự nhiên không thể cùng tiểu Đà Long cầm đồng dạng bổng lộc. Những này thảo đầu thần, một tháng bổng lộc chỉ có 1 cân linh thú thịt. Bọn hắn trở thành thảo đầu thần trước đó, cũng chỉ là đê giai yêu thú, bình thường cũng chỉ có thể ăn trong sông phổ thông tôm cá, một năm cũng không nhất định có thể ăn một miếng yêu thú thịt. Bây giờ một tháng ổn định 1 cân linh thú thịt, so trước kia nhưng mạnh hơn nhiều lắm. Ngoài ra, Vương Huyền Lân còn định ra quy củ, tốc độ tu luyện nhanh, cùng học tập trận pháp nhanh thảo đầu thần, có thể cầm càng nhiều bổng lộc. Tuy nói hắn hiện tại chỉ là cựu phẩm thủy thần, dưới trướng dòng chính lực lượng cũng không đủ giống vệ sở như thế, phân ra chiến binh, phù binh, đồn điền binh. Bất quá, hiện tại vẫn là phải phân ra mạnh yếu. Thực lực mạnh thảo đầu thần đội ngũ liền đề cao đánh ngộ, thậm chí ghi vào thần định, xung làm chính binh. Mà những cái kia thực lực yếu, liền xung làm phụ binh, từ bên trong tuyển chọn ứng giả, bổ sung chiến binh tiêu hao. Nghe Vương Huyền Lân về sau, một đám khu lôi lực sĩ cực kỳ vui mừng. Bọn hắn lúc này không mình hành lễ, đa tạ tôn thần đại ân đại đức. Tại dưới trướng hắn, thêm vào nhân viên chiến đấu những này, còn có 10 tên khu vân lực sĩ. Những này khu vân lực sĩ đi theo mặt lý, tại tiểu Giao Hà lưu vực bốn phía tản bộ. Gặp nơi nào cần mưa, liền bắt đầu hành vân bố vũ, là thủy thần miếu kiếm lấy hương hỏa. Sau một lát, tiểu Đà Long tiến vào thủy thần linh cảnh. Hắn đi đến Vương Huyền Lân trước người, không mình hành lễ, tôn thần, thuộc hạ ra ngoài tuần sát, gặp một đầu lão quy. Kia lão quy nghe nói tôn thần ngay tại chiêu binh mãi mã, muốn đầu nhập tôn thần dưới trướng. Nghe vậy, Vương Huyền Lân hứng thú. Trước kia dưới tay chỉ có tiểu Đà Long cùng Mặc Lý hai cái lực sĩ, không có bao nhiêu sự tình muốn xen vào, hắn phi thường nhẹ nhõm. Hiện tại dưới tay đã có hơn 100 cái thảo đầu thần, bình thường phải xử lý tạp vụ rất nhiều. Tuy nói dưới tay có Phương Lâm Sơn cái này nội chính hình nhân tài, nhưng hắn một phàm nhân, quản một chút dương gian miếu sinh cùng văn thư vẫn được. Để hắn quản lý một đám có tu vi thảo đầu thần, hắn là thật không có bản sự kia. Một đám thảo đầu thần sự tình, còn phải Vương Huyền Lân tự mình đến quản. Nếu là có thể có cái thích hợp nội chính hình thảo đầu thần, hắn tự nhiên có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Đáng tiếc, lấy những này luyện khí yêu thú trí lực, ngay cả cơ sở trận pháp đều học không rõ, càng đừng đề cập đi quản lý các loại tạp vụ. Dù loại cùng Long Phượng Kỳ Lân Tịnh Dương Tứ Linh có thể thấy được hắn có chỗ bất phàm. Tại sống dưới nước yêu thú bên trong, dù loại thọ nguyên dài nhất lâu. Nếu là sống rất lớn tuổi tác lão quy, linh trí tất nhiên cao hơn. Lại thêm dù loại trời sinh tính ổn trọng, dùng để xử lý nội vụ không có gì thích hợp bằng. Cũng chính vì vậy, Long Vương dưới trướng thường có quy thừa tướng, rất nhiều thủy thần quản lý linh cảnh bên trong tạp vụ, cũng thích dùng rùa tới đảm nhiệm thủy thừa. Đem kia lão quy mời tiền đến, ta trước thăm dò kỹ. Nếu là linh trí không thấp, lại cùng yêu tộc không có gì liên lụy, ta liền cho hắn một cái thảo đầu thần thân phận. Tiểu Đá Long lĩnh mệnh rời đi, sau một lát liền dẫn một đầu rùa đen tiến vào linh cảnh bên trong thủy thần miếu. Cái này rùa đen dài 2 trượng có thừa, mọc lên một bộ đen nhánh mai rùa. Nhìn thấy Vương Huyền Lân, rùa đen hai cái chân trước hợp lại cùng nhau, đầu buông xuống, phát ra thanh âm giản mùa, "Lão Quy ô trạch, tham kiến thủy thần đại nhân." Vương Huyền Lân có chút ngoài ý muốn, lão quy này chưa đạt được giáo hóa lệnh cùng thần đạo quyền hành, cũng đã có thể miệng nói tiếng người, cái này linh trí cũng không thấp a mà lại, hắn sống không nhỏ tuổi tác, vẫn chỉ là luyện khí trung kỳ tu vi. Hiển nhiên là không có cái gì cao gia yêu thú huyết thống, hoặc là kỳ ngộ loại hình. Hẳn là phổ thông rùa đen ngẫu nhiên thành linh thú, cứng rắn nấu đi ra tu vi. Người lão quy này linh trí cũng không thấp, vậy mà có thể miệng nói tiếng người. Lão quy cung kính nói, "Thủy thần đại nhân, lão quy mặc dù không có bao lớn bản sự, nhưng cũng sống 400 năm sau. Lâu này, nhiều ít cũng lớn điểm linh trí." Nghe vậy, Vương Huyền Lân càng thêm kinh ngạc. Đại Huyền Tiên triều chiếm cứ Nam Sơn huyện, cũng bất quá hơn 300 năm. Nói cách khác, gia hỏa này tại yêu tộc thống trị Nam Sơn huyện thời điểm, liền đã ra đời. Thậm chí, gia hỏa này khả năng còn đã từng làm qua tiểu giao vương thần tử. Như thế nhìn đến, gia hỏa này tìm tới cửa, chỉ sợ động cơ không thuần a, ngươi sống 400 năm sau, vì sao sớm không ra đầu nhập vào? Lấy thân phận của ngươi, đầu nhập vào trước đó Bạch Giao Hà thủy thần, thậm chí trực tiếp đầu nhập vào Nam Sơn huyện thành hoàng, đều sẽ đạt được trọng dụng. Ta chỉ là một cái cựu phẩm thủy thần, đầu nhập vào ta tuyệt không phải lựa chọn sáng suốt. Ô Trạch thở dài, lão quy 150 tuổi trước, linh trí cực kỳ thấp. Đại Huyền Tiên triều chiếm cứ Nam Sơn huyện mới bắt đầu, đối với chúng ta yêu thú là cực lực chèn ép. Một khi phát hiện có yêu thú hoạt động, chính là đuổi tận giết tuyệt. Lúc ấy, ta chỉ có thể trốn ở Tiểu Giao Hà thượng du. Về phần lần này ra, cũng là ta cảm ứng được tương lai sẽ xuất hiện nguy cơ to lớn, mà ta duy nhất sinh lộ, ngay tại Thủy Thần đại nhân ngài trên thân. Vương Huyền Lân hứng thú càng đậm, hẳn là ngươi có su cắt tị hùng thiên phú pháp thuật, hoặc là đặc thù pháp khí. Ô Trạch lắc đầu, Thủy Thần đại nhân quá để mắt ta, ta chỉ là một đầu phổ thông rùa đen, cùng những cái kia linh quy không cách nào so sánh được. Chỉ là những năm này linh trí càng ngày càng cao, mỗi khi gặp được thời điểm nguy hiểm, tiểu gì cũng sẽ ẩn ẩn có chút cảm ứng. Ta cũng là thông qua chút bản lĩnh này, mới có thể sống tới ngày nay. Nghe vậy, Vương Huyền Lân trong lòng có chút buồn chồn. Ô Trạch có thể tại Tiểu Giao Hà loại địa phương này sống 400 năm, bảo mệnh năng lực tuyệt đối đủ mạnh. Hắn cô ra quả rùa, lại không có cái gì tên tuổi, vô luận là nhân tộc hay là yêu tộc, cũng sẽ không tận lực nhằm vào hắn. Tùy tiện tìm tảng đá khe hở chui vào, liền có thể tránh thoát tuyệt đại đa số nguy hiểm. Ngay cả hắn đều cảm thấy đại nạn lâm đầu, tiếp xuống có thể sẽ có một lần càn quét toàn bộ Nam Sơn huyện to lớn tai nạn. Ta cái này Tiểu Giao Hà thủy thần ở vào địa phương nguy hiểm, lại đặc biệt dễ thấy, nguy hiểm sẽ chỉ lớn hơn. Nghĩ đến đây, hắn nhìn về phía Ô Trạch, ta có thể cho ngươi một cái thảo đầu thần thân phận, bất quá ngươi phải tiếp nhận giáo hóa lệnh. Nếu ngươi là có dị tâm, giáo hóa lệnh liền có thể để ngươi sống không bằng chết. Nếu như ngươi làm được đủ tốt, đồng thời có thể thông qua thành hoàng âm ti vấn tâm quan, về sau ta có thể để ngươi làm thủ hạ ta tổng cựu phẩm quy thừa tướng. Lúc này, Ô Trạch toàn bộ rùa đã ngây dại. Không nghĩ tới mình lại có thời cơ đảm nhiệm quy thừa tướng, đây chính là rùa tộc chí cao vinh quang. Đa tạ tôn thần coi trọng, thuộc hạ nguyện ý tiếp nhận tôn thần giáo hóa lệnh. Gặp hắn không có ý kiến, Vương Huyền Lân lúc này lấy ra thủy thần bảo ấn, ngưng tụ ra một viên giáo hóa lệnh, dung nhập Ô Trạch trong cơ thể. Sau đó, hắn lại hỏi thăm một chút Ô Trạch vấn đề thân phận. Trải qua giáo hóa lệnh chứng nhận, gia hỏa này đúng là từ một đầu phổ thông rùa đen, chậm rãi nhịn đến bây giờ cấp độ, xuất thân phi thường sạch sẽ. Vương Huyền Lân lúc này mới từ thủy thần bảo ấn bên trong dẫn xuất một sợi lưu quang, rót vào Ô Trạch mi tâm. Ta sát phong ngươi là thính vu sứ giả, xử lý thủy thần linh cảnh bên trong rất nhiều sự vụ. Ô Trạch tiếp thu kia một sợi lưu quang về sau, thân hình không ngừng biến hóa. Không bao lâu, hắn liền hóa thành một tên ông lão mặc áo bào đen, khuôn mặt cùng nhân tộc lão giả không có bao nhiêu khác nhau, còn mọc ra hai bỏ bát tự hổ. Sau lưng có một cái mai rùa, nếu là mặc thêm vào một thân quan bào, mang lên mũ ấu xà, liền là hiển nhiên quy thừa tướng. Chương 52, chân ý hình thành chương 52, chân ý hình thành nhìn xem mình hóa thành nhân hình bộ dáng, Ô Trạch mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Mặc dù hắn cũng biết, cái này áo liền quần cũng chỉ có thể tại thần đạo linh cảnh bên trong bảo trì, nhưng dầu gì cũng là cái hình người. Hình người lại càng dễ cảm ngộ thiên địa chi đạo, đối yêu tộc trưởng thành, nhất là linh trí phương diện trưởng thành, có chỗ tốt rất lớn. Chờ những này thảo đầu thần linh trí cao tới trình độ nhất định, lại hoàn toàn thích ứng nhân tộc thân thể, liền có thể tại thần đạo linh cảnh bên ngoài bảo trì hình người. Chỉ là, cái này cần rất nhiều thời gian. Cho dù là có giáo hóa lệnh tại, khả năng cũng cần mấy năm chi công. Đợi Ô Trạch cao hứng kình qua về sau, Vương Huyền Lân mới mở miệng hỏi, "Ô Trạch, ngươi nói ngươi có thể cảm ứng được nguy cơ to lớn, sinh cơ duy nhất tại ta chỗ này. Vậy ngươi có thể hay không cảm ứng được là cái gì nguy cơ, cùng nguy cơ tại khi nào phát sinh?" Lao Quy Ô Trạch lắc đầu, "Tôn thần ngài quá đề cao ta. Ta chỉ là có một điểm su cắt tị hung năng lực, cũng không thể chuẩn xác dự báo tương lai. Bất quá, có một chút ta có thể xác định, nguy cơ cũng sẽ không tại trong vòng một năm một phát. Khoảng cách nguy cơ lúc bộc phát ở giữa càng gần, ta cảm ứng liền càng thêm mãnh liệt. Mà bây giờ ta chỉ là hơi có cảm ứng dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm khoảng cách nguy cơ bộc phát, nói ít còn có thời gian 2-3 năm. Nghe vậy, Vương Huyền Lân cũng rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Tại Nam Sơn huyện, bộc phát nguy cơ to lớn nhất khả năng liền là yêu tộc lần nữa từ Luyện Hồn Sơn tấn công vào đến. Tựa như 3 năm trước đây như thế, yêu tộc đại quân cơ hồ đem Nam Sơn huyện quét ngang một lần. Tuy nói nguy cơ khả năng rất lớn, nhưng ít ra mình còn có thời gian đi ứng đối nguy cơ. Mà lại, 2 năm về sau mình đảm nhiệm thủy thần thời gian, liền đã tròn 3 năm. Thần đạo hệ thống cùng quan phủ hệ thống quan biên, 3 năm một khảo hạch. Nếu như không có lập xuống đại công, hoặc là phạm phải sai lầm lớn bình thường sẽ không chuyển vị trí. Nhất là thần đạo, mấy chục năm không chuyển vị trí đều là chuyện thường. Nhưng là, hoàn thành một lần khảo hạch về sau, nếu là không có rõ ràng sai lầm, là có thể xin bình điều. Cho dù là bình điều đến Nam Sơn huyện Bắc Bộ nhậm chức, cũng có thể rời xa tiền tuyến. Tại yêu tộc quy mô thời điểm tiến công, bảo mệnh tỷ lệ tăng lên rất nhiều. Có Mạnh Thành Hoàng cùng Trương Phán Quan hai vị chỗ dựa, chỉ là tại Nam Sơn huyện cảnh nội bình điều, độ khó vẫn là không lớn. Ngoài ra, còn có thể thừa dịp cái này thời gian 2 năm, đem dưới tay thảo đầu thần luyện thành hợp cách chiến binh. Chí ít tại thực lực tổng hợp phương diện, có thể cùng một cái yếu kém bách hộ sở tách ra vật cổ tay. Vậy thì tốt, ngươi dự cảm nếu là xuất hiện biến hóa, nhất định phải lập tức bẩm báo ta. Về sau, ta sẽ đem thủy thần linh cảnh bên trong điều phối vật tư, điều giải mâu thuẫn, cùng chỉnh lý tình báo sự tình, đều giao cho ngươi đến xử lý. Đem rất nhiều tạp vụ đều vứt cho Ô Trạch về sau, Vương Huyền Lân đưa ra không ít thời gian. Nguy cơ to lớn khả năng tại 2 năm sau bộc phát, vô luận về sau tình huống như thế nào, đều muốn mau chóng tăng lên thực lực bản thân. Chỉ ít thời gian 2 năm, tu luyện tới luyện khí tầng 6 hoàn toàn không là vấn đề. Trừ tu vi ra, nếu là có thể tại chân ý phương diện lấy được tiến bộ, vô luận thi triển pháp thuật gì, uy năng đều sẽ có tăng lên không nhỏ. Hắn lấy ra một khối trưởng thành lớn chừng quả đấm màu trắng tảng đá, vật này đúng là hắn trước đó từ đấu giá hội trên mua được bát phẩm sữa. Bởi vì khoảng cách trúc cơ còn quá mức xa xôi, cũng không cần vội vã ngưng tụ chân ý, mà là nghĩ lại lắng đọng một phen, nhìn xem có thể hay không có tốt hơn cảm ngộ. Lại thêm trong tay lại có rất nhiều sự tình muốn làm, đất này sữa vẫn không có sử dụng. Hiện tại nguy cơ tới gần, sự cấp toàn quyền cũng không thể để ý nhiều như vậy được nữa. Vương Huyền Lân đầu ngón tay ngưng tụ ra một giọt bóng ánh sáng long lanh giọt nước, nhẹ nhàng đặt ở kia màu trắng trên tảng đá. Ba một tiếng rất nhỏ tiếng nổ đùng đoàn vang lên, màu trắng trên tảng đá lúc này xuất hiện một đạo nhỏ bé vết rách. Hắn thi triển thủ đoạn chính là thần thổ tụ thủy công phụ thuộc pháp thuật âm thủy lôi. Một giọt nước bên trong lại cất giấu lôi đỉnh chi lực, còn có thể hấp thu lượng nước, không ngừng bành trướng, cũng tăng cường uy năng. Nếu như hắn chỉ là một cái bình thường luyện khí tu sĩ, hoàn toàn dùng pháp lực ngưng tụ ra âm thủy lôi, bộ phát uy năng không mạnh, không thích hợp cường công, nhưng lại phi thường thích hợp tâm người. Hiện tại lại khác biệt, hắn là thủy thần, có khu lôi chấp giật quyền hành, hoàn toàn có thể mượn thần đạo quyền hành lực lượng đến thi triển âm thủy lôi, bộ phát uy lực viễn siêu luyện khí trung kỳ tu sĩ trình độ. Lúc này, một cỗ màu ngà sữa lưu quang từ vết rách bên trong tiêu tán ra, hiển nhiên là sữa năng lượng tiêu tán. Vương Huyền Lân ngồi xếp bằng, không ngừng hút vào những này màu ngà sữa lưu quang. Tại công pháp dẫn đạo hạ, năng lượng màu nhũ bạch đi khắp kỳ kinh bát mạch, cuối cùng dung nhập dưới đan điền bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Hai tháng qua khứ, Vương Huyền Lân phần lớn thời gian đều tại thủy thần linh cảnh bên trong luyện hóa sữa. Khối kia dựng dục ra nhũ thạch đầu, đã biến thành một chỗ đá vụn tạt bã. Tích chứa trong đó năng lượng đã sớm bị luyện hóa hầu như không còn. Lúc này, hắn ngay tại vận chuyển thần thổ tụ thủy công, toàn thân đều bao phủ một tầng hào quang màu xanh nước biển. Mà tại trong thức hải của hắn, một cỗ màu thủy lam lưu quang hội tụ vào một chỗ, hình thành tiểu giao hà cùng với nhánh sông bộ dáng. Ngoài ra, còn có không ít thanh sắc lưu quang cùng màu vàng đất lưu quang. Chỉ là hai loại lưu quang hoàn toàn không thành hình, chỉ là chẳng có mục đích phiêu đãng. Lúc này Vương Huyền Lân tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu. Cả người hắn tựa hồ cùng tiểu giao hà lưu vực hòa làm một thể, dòng suối như cùng hắn kinh mạch, núi đá như cùng hắn xương cốt. Thổ nhưỡng như là huyết nục của hắn, cỏ cây như cùng hắn lông tóc. Hắn phảng phất quên thân phận của mình, chỉ cảm thấy chính mình là một phương có được sơn hà mặt đất. Cùng lúc đó, thức hải bên trong ba loại lưu quang đang không ngừng tăng nhiều. Màu vàng đất lưu quang ngưng tụ thành dãy núi hư ảnh, mà thanh sắc lưu quang thì ngưng tụ ra cỏ cây hư ảnh. Trong đó màu thủy lam lưu quang biến hóa nhanh nhất, thậm chí có thể nhìn thấy nước sông lưu động lúc không ngừng lăn lộn bọt nước. Về phần dãy núi cùng cỏ cây, y nguyên chỉ có đại khái hình dáng, lộ ra cực kỳ mơ hồ. Không biết trôi qua bao lâu, Vương Huyền Lân đột nhiên mở hai mắt ra. Ta vừa rồi tựa hồ tiến vào đốn ngộ trạng thái, quả nhiên là gặp may mắn a. Nghe nói, tu sĩ hồn phách cùng thiên địa cộng minh mới có thể tiến nhập đốn ngộ trạng thái. Loại cơ hội này là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Tại đốn ngộ trạng thái dưới, tu sĩ ngộ tính sẽ cực kỳ khủng bố, cơ hội không có lên hạn. Tu tiên giới trong truyền thuyết liền có không ít ví dụ. Tỷ như một vị 59 tuổi luyện khí tu sĩ, tu vi đã sớm đến luyện khí đỉnh phong, nhưng lại không thể lĩnh ngộ được chân ý, chậm chạp không cách nào trúc cơ. Ngẫu nhiên tiến vào đốn ngộ trạng thái, trong vòng một đêm chân ý thành hình, năm sau thành công trúc cơ. Ta trước đó tại vận chuyển công pháp, cũng lĩnh hội công pháp chân ý, lần này tiến vào đốn ngộ trạng thái, ta chân ý ứng nên có tiến bộ mới là. Hắn lúc này nội thị thức hải, phát hiện thức hải bên trong biến hóa, chỉ biết trong biển lơ lửng cái này hai đạo tiểu giao hà lưu vực hư ảnh. Một cái tại đạo trường môn hộ phía dưới, tràn ngập thần đạo khí tức, là lúc trước hắn chính thức nhậm chức tiểu giao hà hư ảnh lúc liền hình thành. Khác một cái bóng mờ thì lơ lửng tại đạo trường môn hộ phía trên, từ pháp lực cùng một loại huyền ảo lực lượng hình thành, đây là vừa mới xuất hiện. Mới xuất hiện tiểu giao hà lưu vực hư ảnh, mang theo huyền ảo lực lượng, cùng sư tôn thi triển tiểu thần thông cực kỳ tương tự. Chân ý, đạo cơ, tiểu thần thông chính là một mạch tương thừa, cái này hư ảnh bên trong mang theo cùng loại thần thông lực lượng, tất nhiên liền là chân ý một phen đốn ngộ, vậy mà để cho ta chân ý chính thức thành hình. Chương 53, nạn hạn hán chương 53, nạn hạn hán trước đó Vương Huyền Lân trong tu luyện, cũng sẽ xuất hiện màu thủy lam lưu quang, ngưng tụ ra tiểu giao hà bộ dáng. Nhưng đây chẳng qua là chân ý hình thức ban đầu, chỉ có tại lúc tu luyện mới có thể hiện hiện, thu công về sau, liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có thành hình chân ý, mới có thể một mực tồn tại ở thức hải bên trong. Mà lại, chân ý thành hình về sau, liền sẽ không còn có biến hóa lớn. Trừ phi bỏ được tự chém chân ý, lại bắt đầu lại từ đầu. Nhìn xem thức hải bên trong một mực tồn tại chân ý, Vương Huyền Lân cũng là nửa vui nửa buồn. Vui chính là mình tìm hiểu ra cùng sư tôn khác biệt chân ý, mà lại cái này chân ý cùng thủy thần quyền hành cùng đạo trưởng càng thêm phù hợp. Lo chính là mình chân ý cùng sư tôn khác biệt, tương lai đạo cơ cùng thần thông đều sẽ có cực lớn khác biệt. Sư tôn lưu lại rất nhiều kinh nghiệm tu luyện cùng thần thông phương pháp tu luyện, đối tác dụng của mình liền giảm bớt đi nhiều. Chỉ có thể làm tham khảo, mà không thể hoàn toàn trông bầu vẽ đáo. Liền ngay cả sư tôn lưu lại quan tưởng đồ, hiện tại cũng vô pháp sử dụng. Bất quá, hắn rất nhanh liền thu thập xong tâm tình. Sư tôn lúc trước chỉ là bách thảo cốc môn hạ một tên phổ thông nội môn đệ tử, không có chính thức bái sư. Toàn bộ nhờ tự mình tìm tòi, liền có thể đi đến bây giờ tình trạng. Ta từ bé có sư tôn dạy bảo, bây giờ còn có rất nhiều sư tôn lưu lại cho ta tư nguyên cùng nhân mạch, ngay cả công pháp đều là có sẵn. Lại thêm có đạo trợ tại, ta có thể liên tục không ngừng thu hoạch chân quý tư nguyên, còn có thể mượn nhờ trường sinh chân thủy đến kéo dài thọ nguyên. Phần này vô liếng, so sư tôn năm đó nhưng mạnh hơn nhiều lắm. Sư tôn có thể bằng vào sức một mình, trở thành tử phụ tu sĩ bên trong nhất lưu cao thủ, ta há có thể kém hắn. Bình phục tâm tình về sau, Vương Huyền Lân liền đi ra tiểu giao Hà Thủy thần miếu. Hai tháng này đến, hắn đem tuyệt đại đa số tinh lực đều đặt ở tu luyện cùng lĩnh hội chân ý bên trên. Vô luận là Dương Gian Thủy thần miếu sự vụ, vẫn là thủy thần linh cảnh bên trong sự vụ, hắn đều chỉ là đơn giản tìm hiểu một chút, liền giao cho thuộc hạ xử trí. Thời gian dài như vậy quá khứ, cũng không biết một đám thuộc hạ có hay không chọc ra cái sọt đến. Hắn đầu tiên là gọi tới Ô Trạch cùng Tiểu Đà Long, hỏi thăm gần 2 tháng có chưa từng xảy ra cái đại sự gì. Tiểu Đà Long bên kia ngược lại là còn tốt, không có cái gì động tĩnh. Rốt cuộc hiện tại tiểu giao Hà lưu vực có một cái thiên hộ sở tọa trấn, phàm là có chút linh trí yêu tộc, cũng không dám chủ động gây sự. Tuần Hà lực sĩ bình thường cũng chính là thu thập mấy cái không có mắt luyện khí sơ kỳ yêu thú, có thần đạo quyền hành mang theo, bắt nạt những cái kia đồ chơi nhỏ, quả thực là dễ như trở bàn tay. Về phần Ô Trạch quản lý sự vụ, Vương Huyền Lân lật nhìn một chút ghi chép, lúc này phát hiện vấn đề. Gần đây cầu mưa hương hỏa làm sao nhiều như vậy? Hẳn là bên ngoài phát sinh nạn hạn hán. Ô Trạch không cần nghĩ ngợi, hồi tôn thần, năm nay tự khai xuân đến nay, toàn bộ tiểu giao Hà lưu vực liền giọt mưa chưa xuống. Như không phải năm ngoái mùa đông nước mưa còn có thể, chỉ sợ ngay cả cày bừa vụ xuân đều khó mà tiến hành. Nghe vậy, Vương Huyền Lân không lo ngược lại còn mừng. Tuy nói có chút cười trên nỗi đau của người khác hiểm nghi, nhưng đối thủy thần tới nói, đúng là thời cơ tốt. Năm ngoái một năm tròn đều là mưa thuận gió hòa, hắn đều không có nhiều ít hương hỏa, cũng không có cái gì chiến tích. Nếu loạn mưa do tác thủ hương hỏa sự tình, hắn thực sự làm không được. Bây giờ gặp gỡ năm hạn hán, cả chiến tích cơ hội tới. Mình có quy khư nơi tay, ứng đối tình hình hạn hán bất quá là một bữa ăn sáng. Chỉ cần có thể cam đoan tiểu giao Hà lưu vực đồng ruộng thu hoạch đạt tới đồng dạng trình độ, 3 năm khảo hạch chúng được một cái giáp thượng, hẳn là tay cầm đem nắm. Có tốt chiến tích, lại xin bình điều coi như đơn giản nhiều. Đến lúc đó, liền có thể đến Nam Sơn huyện Bắc Bộ nhậm chức, rời xa nguy hiểm luyện hồn sơn. Những này cầu mưa văn thư, ngươi là xử lý như thế nào? Ô Trạch cung kính trả lời, hồi tôn thần, thuộc hạ dựa theo ngài trước đó phân phó, gặp được có người cầu mưa, liền phái người tiến đến dò xét tình huống. Như xác thực thiếu nước, liền điều động khu vân lực sĩ tiến đến hành vân bố vũ. Chỉ là khu vân lực sĩ thần lực thấp, hạ xuống nước mưa không nhiều. Khu vân lực sĩ buôn tẩu khắp nơi, cũng chỉ có thể miễn cưỡng làm dịu tình hình hạn hán. Bây giờ chúng ta đã không có nước có thể dùng. Nghe vậy, Vương Huyền Lân vội vàng mượn nhờ thần đạo quyền hành, dò xét tiểu giao Hà tình huống. Chỉ thấy tiểu giao Hà lưu vực không ít núi rừng trở nên khô héo, mặt đất khô nước. Liền ngay cả đường sông bên trong mực nước cũng thấp xuống không ít. Nguyên bản nước sâu có thể vượt qua 3 trượng, có thể nhẹ nhõm thông hành nặng chuyên chở thuyền. Hiện tại nước sâu không đủ 1 trượng, tại tiểu giao Hà bên trong đi thuyền, thuyền hàng cũng không thể đổ đầy. Bất quá, tiểu giao Hà còn lâu mới có được đến không có nước có thể dùng tình trạng. Ta vừa rồi dò xét một chút, tiểu giao Hà bên trong còn có không ít nước sông, đủ để đi thuyền. Mệnh khu vân lực sĩ tại tiểu giao Hà bên trong lấy nước, lại hành vân bố vũ là được. Ô Trạch một mặt bất đắc dĩ, trước đó tôn thần dưới trướng khu vân lực sĩ chính là như thế làm việc. Mấy ngày trước đây chúng ta lại đi lấy nước, lại bị giao Hà thiên hộ sở người ngăn cản. Bọn hắn nói, hiện tại tiểu giao Hà bên trong lượng nước không đủ, ảnh hưởng thuyền hàng vãng lai. Nếu là giao Hà thiên hộ sở đồ quân nhu vận chuyển xảy ra vấn đề, liền muốn tìm chúng ta gây phiền phức. Nghe vậy, Vương Huyền Lân hoài nghi giao Hà thiên hộ sở là tại làm khó dễ chính mình. Vì sao không đi bạch giao Hà lấy nước? Ô Trạch mặt mũi tràn đầy đắng chát, Nam Sơn vệ cùng Du Long quận thủy vận làm đều ra lệnh, các lộ thủy thần hành vân bố vũ, không được tùy ý từ trong sông lấy nước. Liền ngay cả phổ thông máy tính cũng không cho phép vận dụng nước sông. Nếu muốn lấy nước, chỉ có thể đi vô cương hà. Trong lòng Vương Huyền Lân có chút khó chịu, cấp trên hạ mệnh lệnh này, hiển nhiên là đem vận chuyển đường sông tầm quan trọng đặt ở cứu tế phía trên. Tình nguyện đồng ruộng không thu hoạch được một hạt nào, bách tính chết khát chết đói, cũng muốn bảo hộ vận chuyển đường sông cùng bệ sở sức chiến đấu. Nam Sơn huyện khoảng cách vô cương hà đủ có mấy vạn dặm, muốn đi qua lấy nước, cho dù là mượn nhờ thần đạo linh cảnh, cũng muốn hao phí không ít công phu. Du Long quận thủy vận làm tự mình hạ mệnh lệnh, còn chỉ có thể đi vô cương hà lấy nước, hẳn là tình hình hạn hán đã ảnh hưởng đến toàn bộ Du Long quận. Ô Trạch lắc đầu, tôn thần, thuộc hạ cũng chỉ là từ giả thành nơi đó nhận được tin tức, Du Long quận nam bộ 5 huyện đều tao ngộ đại hạn. Về phần càng phía bắc tin tức, thuộc hạ cũng không được biết. Vương Huyền Lân có chút kỳ quái, tiền nhiệm hơn 1 năm qua, hắn nhìn không ít Nam Sơn huyện tình báo. Làm thủy thần, Nam Sơn huyện mưa xuống cùng thủy văn tự nhiên là hắn chú ý trọng điểm. Đại Huyền thống trị Nam Sơn huyện hơn 300 năm đến, mặc dù thường có hạ đúng, nhưng mấy huyện đều giọt mưa không dưới tình huống, còn chưa hề xuất hiện qua. Tuy nói mình có quy khư, có lượng lớn nguồn nước, nhưng trận này tình hình hạn hán tác động đến mấy huyện, tuyệt không phải tự mình một người có thể giải quyết. Dưới mắt bên ngoài nguồn nước không đủ, không có khả năng cam đoan tiểu giao Hà lưu vực tất cả đồng ruộng đều chiếm được sung túc nước mưa, nhất định phải làm ra lấy hay bỏ. Vệ Sở dưới trướng đồn điền binh cũng nắm giữ lấy lượng lớn thổ địa. Bây giờ tình hình hạn hán nghiêm trọng, lại không thể lấy nước. Những cái kia đồn điền binh có hay không cầu mưa? Khu Vân Lực Sĩ có hay không tại thổ địa của bọn hắn trên hành vân bố vũ? 3 năm trước đây yêu tộc xâm lấn bên trong, toàn bộ Nam Sơn huyện đều cơ hồ bị đánh thành đất trống. Tuy nói triều đình từ Ung Châu, Kiếm Châu các vùng di chuyển bách tính, nhưng Nam Sơn huyện bên trong, quan phủ quản hạt phổ thông bách tính ý nguyên không nhiều. Lại thêm Nam Sơn huyện đồn trú dòng dã 1 cái vệ sở, hạ hạt 5 cái thiên hộ sở. Tuyệt đại đa số người miệng hòa điền địa đều tại Nam Sơn vệ trưởng không phía dưới. Ô Trạch trầm mặc sau một lát, mới lên tiếng, hồi tôn thần, không có bất kỳ cái gì đồn điền binh cầu mưa. Khu Vân Lực Sĩ hành vũ thời điểm, vệ sở võ quan bức bách bọn hắn hành vũ. Bọn hắn sợ cho tôn thần gây phiền toái, cũng liền cùng nhau hành vũ.